nhưng Diệp Khai vẫn đang vẻ mặt dễ dàng, uống ly rượu, đột nhiên thu liễm dáng tươi cười, nghiêm mặt nói, loại này nhàm chán thử còn chưa phải tới được, nếu như các hạ không có thành ý nói, ta lúc này đi. Ha ha, người tới là khách, nếu nói đến thành ý nói, như vậy công tử cũng nên xuất ra thành ý của ngươi mới là. Mới vừa rồi vẫn không nói gì Cổ Hủ rốt cục lên tiếng. Diệp Khai nhìn Cổ Hủ liếc mắt, vừa ngồi xuống, trên mặt lần thứ hai treo lên dáng tươi cười. Đồng Trác đã chết, trong bầy sói phải tuyển ra mới đầu lang. Diệp Khai nhìn Lý Dắc cùng Cổ Hủ, cười cười, tiếp tục nói. Lý Tương Quân là Đồng Trác bộ hạ cũ, thường có Tây Lương quân đệ nhất mãnh tướng danh xưng là, lẽ nào đối với đầu này lang vị trí liền tuyệt không tâm động. Lý Dắc ánh mắt chớp động, trầm mặc không nói. Cổ Hủ cũng cười nói, tâm động làm sao, không khỏi tâm động thì như thế nào, mong rằng công minh nói. Tâm động còn có sống, không khỏi động tâm nói, vậy cũng chỉ có tử một cái. Diệp Khai bưng ly rượu lên một uống mà xuống, mở miệng cười nói. Ha 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 ha. Nghe xong Diệp Khai nói sau khi, Cổ Hủ đông nhiên là cười ha hả. Các hạ sờ không nói đùa, mơ ước đầu lang vị trí, mới là nguy hiểm trọng trọng, ai cũng nói cái khác, đương đương Lữ Bố Lữ Phụng Tiên một người, không phải ta chờ có thể đối phó. Người đúng tay người nào hạ người hầu không phải là người hầu, thì là Lữ tướng quân kế vị. Chúng ta địa vị cũng sẽ không có thay đổi chút nào, có thể còn có thể càng cao. Cần gì phải mạo hiểm đi làm loại chuyện như vậy? Cổ tiên sinh sở không phải là đang nói cười. Diệp Khai nhìn Cổ Hủ, mở miệng cười nói. Đồng Trác vừa chết, mặc kệ Lý Tương Quân thế nào hoặc bất tranh, ngươi đều là Lữ Bố lớn nhất chướng ngại vật. Tướng quân ngươi vốn là Tây Lương quân xuất thân, trong quân đội so với Lữ Bố rất có hy vọng. Nếu như đổi lại là tướng quân, ngươi sẽ như thế nào làm? Lý Giác sắc mặt xấu xí. Hiện nhưng đã nghĩ đến kết quả của mình. Không đợi Lý Giác mở miệng, Diệp Khai tiếp tục nói, bởi vậy tướng quân nhìn như có rất nhiều tuyển trạch, trên thực tế cũng chỉ có một cái có thể đi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đó chính là Chu Sát Lữ Bố, chính thủ Nhi Đại Chi. Muốn nói không có bất kỳ mạo hiểm, tướng quân ngươi cũng không tin, bất quá cũng không cần quá lo lắng, bởi vì đem quân tuyệt không lý do thất bại. Đồng Trác quân đội, hạch tâm còn là Tây Lương quân, còn lại chiếm đoạt mà đến Bắc quân, nhân viên hỗn tạp, quân tâm bất ổn, tổ chức bất nghiêm. Căn bản cũng không có nhiều chiến đấu lực, liền Tây Lương quân đại bộ phận trưởng khống người đúng tướng quân trong tay ngươi, bởi vậy chỉ cần nhân cơ hội hạ thủ, tất có thể đem Lữ Bố nhất kích liền vỡ. Hơn nữa như hôm nay mệnh người đúng tướng quân, Lữ Bố loại này giết cha đầu kẻ trộm họ ra nô lại có ai sẽ tin tưởng, hắn có thể giết Đinh Nguyên, dĩ nhiên là có thể giết Đồng Trác, ta nói đúng không, Lý tướng quân? Diệp Khai cười nói, kia đối với các hạ xuống đây nói lại có chỗ tốt gì? Cổ Hủ mở miệng hỏi. Yên tâm đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 186, anh hùng mặt lộ. Chương 186, anh hùng mặt lộ. Diệp Khai nói vừa lúc cùng Cổ Hủ không như mà hợp, kỳ thực ngay từ đầu Cổ Hủ cùng Lý Giác thương thảo kết quả là cùng Diệp Khai mới vừa rồi nói độc nhất vô nhị. Chỉ là ở trong lòng bọn họ, có một vấn đề vẫn đang khốn nhiễu bọn họ, để cho bọn họ không dám thắng lợi dễ dàng vọng động. Ai giết Đồng Trác? Người đó mục đích làm như vậy vậy là cái gì? Hôm nay Diệp Khai vừa hiện thân. Bọn họ tất cả nghi hoặc cũng theo đó cởi ra, không còn gì khác lo lắng. Liên Diệp Khai vốn là biên cố sự cao thủ, tới nhất đoạn giết kẻ trộm báo thù cầu huyết cầu đoạn lại dễ bất quá, còn bọn họ có tin hay không, thì không phải là Diệp Khai nên suy tính đồ. Cổ Hủ bọn họ đã sớm chuẩn bị, nhân này hành động vì khoái tốc, Quách Tỷ, Trương Tể, Phiền Chu đem rất nhanh đó là bị thuyết phục thêm vào. Bọn họ đem vốn là đều xuất thân Tây Lương quân, còn hơn Lữ Bố cái này nửa xuất gia hòa thượng, tự nhiên muốn cùng Lý Giác muốn hôn một ít. Hơn nữa Lý Giác cùng thực lực của bọn họ không kém nhiều, tự nhiên muốn hợp lực trước tiên đem Lữ Bố cái này tối đại nguy hiểm diệt trừ, còn chuyện về sau, bốn người có ăn ý không nói. Dù sao cũng bất quá là đều do thiên mệnh mà thôi. Lữ Bố thái độ làm người tự cao tự đại, trong ngày thường ngoại trừ Đồng Trác ngoại liền nếu không đem những người còn lại để vào mắt, thì Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể, Phiền Chu tứ tướng làm kiến hôi. Nơi nào lại liệu đến con kiến cũng có nhảy dựng lên cắn người một ngày đêm. Khi đó hắn mới phát hiện những thứ này nơi nào vậy là cái gì con kiến, rõ ràng chính là kiến ăn thịt người, nhưng hết thể đều đã muộn. Có Cổ Hủ cái này độc sĩ người đúng, bày mưu tính kế loại chuyện này tự nhiên không tới phiên Diệp Khai. Người sau khi chết đệ nhất kiện đại sự, đó là mai táng. Đồng Trác vị nhân thần, vừa thượng phụ, dùng tự nhiên đế vương xây dựng chế độ, không ai có ý kiến, cũng không ai dám có ý kiến. Từ tiểu hoàng đế, cho tới đại hán quần thần lúc này đều là chiến căng căng. Đồng Trác sau khi Tây Lương quân vẻ này bạo ngược, lệ khí bởi không có trông giữ, càng thêm nghiêm trọng. Không ai nguyện ý ở phía sau chẳng họng. Hạ táng địa phương, chọn người đúng Đông Lăng, cũng chính là Đại Hán lịch đại hoàng đế hạ táng chỗ. Gia Linh ngày ấy, Thiên Âm, Vô Phong. bảy hai người đem trang bị đầy đủ kim ngân châu báu cự đại quan tài mang ra cửa đông, bắt đầu hướng đông lăng đi đến. Trước một người cưỡi xích thố bảo mã, người khoác tang phục, cầm trong tay phương thiên họa kích phía trước khai đạo, không phải là Lữ Bố thì là người nào. Đi theo phía sau vài tống táng nghi trượng đội, bọn họ giơ các loại binh khí, kỳ phiên cùng nhiều loại tế tự dùng, mênh mông cuồn cuộn, thập phần uy phong. Đội ngũ phía sau là võ quan, dòng người liên miên không ngừng. Trái phải hai bên đằng là theo chân mấy nghìn người khoác trọng giáp đầu đội vải trắng đích sĩ binh duy trì trật tự. Toàn bộ tống táng đội ngũ dài tới mười mấy dặm, như một đầu dài xà. Đi không được thập lý địa, xích thỏ mã đột nhiên rít gào tê quát lên, Lữ Bố ngay cả vội vươn tay an ủi. Từ song xích thỏ mã sau khi, Lữ Bố từ trước tới nay chưa từng gặp qua xích thỏ mã như hôm nay như vậy luôn cuống. Trong lòng mặc danh, nhưng cũng không có lòng nghi ngờ cái khác. Chỉ cho là xích thỏ mã tự thân xảy ra vấn đề gì. Trấn an sau một lúc, liền lại tiếp tục thượng. Nhưng vừa vặn đi thập lý địa, đống nhiên cuồng phong sậu khởi, hôn vụ che trời. Lữ Bố xoay người nhìn mọi người. Hỏi đây là cái gì dự triệu? Trong lòng đã có ta không ổn. Lý Giác cười trả lời, tướng quốc bản chính là thiên nhân chuyển thế, lúc này quy thiên, tự nhiên sẽ thiên uy trúc. Lữ Bố suy nghĩ một chút, lại mở miệng hỏi, Lý Túc thì sao? Ngày hôm nay tại sao không có thấy? Lý Túc là Lữ Bố đồng hương. Cũng chính là cái kia dùng xích thỏ mã đem Lữ Bố từ Đinh Nguyên trận doanh tới được người kia. Người này quan dục rất nặng, để thăng quan đi thuyết phục Lữ Bố giết cha, nhưng đáng tiếc tối hậu được đồng chắc qua sông đoạn cầu, cũng không có được lên trước. Đó là rất là oán hận. Sau khi đồng dạng là để thăng quan, đầu nhập vào Vương Duẫn, giết đồng chắc. Có thể nói là một triệt đầu triệt đuôi tiểu nhân. Bất quá Lữ Bố loại này ngốc nết tiểu nhi. Tự nhiên không nhìn ra. Bây giờ còn vị không nhìn thấy đồng hương, liền cảm thấy vẻ dầu dị. Ngay Lữ Bố này một ít lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng thì, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, bỏ đi hắn lo lắng. Phụng Tiên Hoán chuyện gì? Một người từ trong đám người đi lên phía trước, Lữ Bố dương mắt vừa nhìn, đúng là mình đồng hương Lý Túc, không khỏi cười nói, không có việc gì, chúng ta kế tục cản đi. Trước khi trời tối, nhất định phải chạy tới Đông Lăng. Nói đó là quay đầu lại, nhưng vào lúc này Lữ Bố cảm thấy bên hông một trận đau đớn, mánh mả túi đầu vừa nhìn. Chỉ thấy một thanh đoạn đao không trở ngại chút nào đâm thủng chính khải giáp, cứ như vậy thứ tiến vào. Máu tươi theo đao nhận, huỳnh huỳnh chảy ra. Lữ Bố nhận được chuôi đao kia, thất tinh bảo đao. Đây một bả chân chính thích khách chi đao, trường xích dư, thất bảo khảm sức, sắc bén dị thường, suy mao đoạn phát chỉ là bình thường. Vốn là Vương Duẫn trấn trạch chi đao, sau lại cho Tào Tháo đi ám sát đồng trác, Tào Tháo thất thủ sau khi, đao này đó là rơi xuống đồng trác trong tay. Liên đồng trác vừa đem chuyển giao cho Lữ Bố. Lữ Bố thật sự là nghĩ không ra, chính có một ngày sẽ bị trôi này đao đâm bị thương. Hơn nữa càng làm hắn không nghĩ tới là người ám sát hắn, cánh là của mình đồng hương, Lý Túc. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau nả một phát súng, cổ nhân không lấn được ta vậy. Lý Túc. Lữ Bố song nhãn huyết hồng, như muốn phệ nhân, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Túc. Liên Lý Túc nhất đao đắc thủ, đã sớm trốn được trong đám người, ngay cả thất tinh bảo đao đều không để ý tới bật đi. Lữ Bố, ngươi giết phụ soán vị. Người người phải trừ diệt, chúng ta ngày hôm nay sẽ vì đồng tướng quốc báo cửu tuyết hận. Mắt thấy thời cơ đã đến, Lý Giác vội vã là quát lớn. Nói rất đúng, như ngươi loại này họ gian ô, lúc đầu đầu nhập vào đồng tương ngày đầu tiên rời, ta đã cảm thấy ngươi lang dạ tâm, hôm nay vừa nhìn, quả là như thế. Thương cảm đồng đối đại ngươi như thân sinh mà, ngươi lại như vậy đối với hắn. Ngày hôm nay ta Quách tỷ thể sống chết muốn giết ngươi cái này lang tâm cầu phế đồ vật. Quách tỷ cũng là nghĩa tránh ngôn từ nói. Không sai, giết hắn đi. Đại gia giết cái này cẩu tặc vì đồng tướng quốc báo thủ. Giết hắn đi. Giết ta. Bảo hộ Lữ tướng quân. Cười khúc khích. Cười khúc khích. Cười khúc khích. Tống táng đội ngũ trái phải hai bên đích sĩ binh đều móc ra binh khí, hướng phía trong đó một nắm binh lính bổ tới. Này mấy người lính đều là Lữ Bố thân tín bộ đội, bất quá còn hơn mang mang nhiên mấy nghìn đại quân mà nói, bật người đó là bị nuốt hết, ngay cả xương cốt đều là không có thể phun ra. Người đúng cổ hủ mưu kế hạ, hết thảy đều đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Lữ Bố hiện tại chỉ còn lại có lẻ loi một mình, hơn nữa vừa bản thân bị trọng thương, chắc chắn phải chết. Các ngươi muốn chết. Lữ Bố cắn chặt răng, bởi vô cùng dùng lực đều là thấm ra máu, có thể nhìn ra được hắn lúc này là cỡ nào phẫn nộ. Lý Giác, Quách tỷ bốn người yêu quý bản thân, đương nhiên sẽ không ở phía sau đi tới cùng Lữ Bố liều mệnh. Lữ Bố hiện tại ở trong mắt bọn hắn bất quá là đầu được rút nanh vuốt lao hổ mà thôi, nhưng ngay cả như vậy. Hắn cũng vẫn là một con cọp. Lý Giác phất phất tay, nhất đại ba cung nội thủ vượt qua đám người ra, tối om bó mũi tên hướng ngay Lữ Bố, tùy thời chuẩn bị phóng ra. Anh hùng mạng. Chưa xong còn tiếp. Chương 187, là ngươi. Chương 187, là ngươi. Cung Nỗ Thủ từ lâu vào chỗ, dương cung cài tên, hành văn liền mạch lưu loát. Bán. Lý Giác vung tay lên, ra lệnh. Tên dường như mưa sa hướng phía Lữ Bố vọt tới, cắm ở bên hông thất tinh đao vẫn chưa rút ra, Lữ Bố ngẩng đầu nhìn như mưa tên, không có sợ hãi chút nào. Hai tròng mắt toát ra máu đỏ quang, trên lưng vết thương trái lại càng thêm kích thích dã tính của hắn bản năng. Giết. Nương theo này thanh chấn khắp nơi giống to hơn, Lữ Bố luân khởi trong tay phương thiên hỏa kích hướng phía trước ra sức vung lên. Một đạo to lớn kính khí ầm ầm ra, đại điệu giãn nước, toái thạch vẩy ra, sở hữu tên còn chưa tới gần đó là gãy, tiến diệt. Đợi cho này ba tiện vụ đi qua, Lữ Bố ngây ngô địa phương phảng phất tạo thành một chân không địa đái, không có một mũi tên có thể đột phá. Một kích oai, khủng bố như vậy. Hưu. Một đạo dị thường bén nhọn tiếng xe gió, đông vang lên, một đạo sắc bén tên hoa phá trường không tựa như tia chớp nổ bắn ra ra, xảo quyệt độ cong, nhắm thẳng vào Lữ Bố lưng chỗ yếu. Lữ Bố mặc dù không có nao tử, nhưng là chiến đấu của hắn thiên phú thật là thật tốt quá, phảng phất bẩm sinh, trời sinh đó là chiến sĩ. Cho dù đến rồi sinh tử tồn vong trước mắt, hắn cũng không có bối rối chút nào, tả thủ mạnh lộ ra, bắt lại tên. Ông! Tên người đúng Lữ Bố trong tay chấn động kịch liệt trước muốn tránh thoát, tối hậu rốt cục ngừng lại, sắc bén mũi tên chỗ, một mảnh ô hắc, hiển nhiên là được thoa lên kịch độc. Cho dù là Lữ Bố, nếu như bị mũi tên này bắn trúng lời mà nói, thì là bất tử. Chiến đấu lực cũng là giảm xuống rất nhiều. Ám tiễn đả thương người bọn chuột nhắt, đi chết đi. Lữ Bố trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động, thủ tí mạnh vùng, mũi tên này tên đó là hóa thành một vệt đen hướng phía xa xa vọt tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Làm cho căn bản phản ứng không được. A. Chỗ tối trong một người tiến lên tiếng trả lời ngã xuống đất, cũng đồng chắc con rể, am hiểu xạ tiễn võ tướng như phụ. Hắn liền hoàn toàn thuộc về cái loại này bất minh chân tướng của chúng, hoàn toàn là được ly, quách bốn người cho hốt du nhiều. Báo thủ cho đồng chắc tới. Đáng tiếc thẳng chết tại đây, thực sự là thương cảm a. Đại gia tiến lên. Thay mưu tướng quân báo thủ. Phàm là chém chúng Lữ Bố cẩu tặc kia nhất đao, phần thưởng bách kim, phong thiên hộ, chặt bỏ hắn cẩu tặc phần thưởng thiên kim. Phong vạn hộ hầu. Lý Giác la lớn. Có báo thù hay không, những thứ này tiểu tốt nghị căn bản cũng không lưu ý, bọn họ để ý vĩnh viễn chỉ có thật đả thật lợi ích mà thôi. Bọn họ tự nhiên không khỏi cho là mình có thể giết Lữ Bố. Nhưng Bách Kim, Thiên Hộ Hậu đối với bọn họ mà nói đã có chí mạng sức hấp dẫn. Hơn nữa, nếu như đến lúc đó vận khí bạo biểu, tối hậu nhất đao để cho mình bổ đến đây. Lần này liền ngư dược long môn, cải biến cả đời vận mệnh. Đến lúc đó coi như mình đã chết, số tiền này còn có thể cho người nhà của mình. So sánh với mà nói, phải đối mặt nguy hiểm đó là không đáng giá nhắc tới. Bởi vì nếu như cả đời làm tiểu binh, thì là ngày hôm nay bất tử, ngày mai cũng sẽ tử, còn không bằng ra sức đánh một trận. Giết. Một người tiếng la cùng với sát ý, so sánh với chiến thần Lữ Bố mà nói tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng 10 người, 100 người, 1,000 người. Buộc chung một chỗ, đã làm cho tự định giá. Từng viên đỏ tươi dây dài người đúng ngược gió chung nở rộ. Mấy nghìn danh trọng giáp sĩ binh kết thành thương trận hướng phía Lữ Bố đẩy mạnh. Thấy này Lữ Bố rốt cục sắc mặt đại biến, đang muốn quay đầu ly khai, cũng phát hiện mình sớm bị trọng trọng vây quanh. Lẽ nào thiên muốn vong ta Lữ Bố? Không khỏi. Không khỏi, không khỏi. Ta Lữ Bố tuyệt sẽ không chết, tuyệt không. Đến đây đi. Muốn giết ta. Trước hỏi qua trong tay ta cái này phương thiên hỏa kích. Lữ Bố ngửa mặt lên trời quát tầm lên. Rầm rầm rầm. Lao thiên cũng giống như nghe được Lữ Bố tâm thần, thiểm điện hoa phá trường không, càng lộ vẻ ngoài bi tráng. Nhất ba hữu nhất ba binh lính đĩnh trường thương hướng phía Lữ Bố đâm tới, Lữ Bố không ngừng huy vũ trong tay đại kích, xích thỏ mã tiếng ngựa hí liền từ không ngừng quá. Máu tươi vẩy ra. Số người bay ngang, từng cổ một thi thể không ngừng rồi ngã xuống. Ngay sau đó đó là người nhiều hơn đạp những thi thể này đĩnh trưởng thương hướng phía Lữ Bố tiếp tục đâm đi. Lữ Bố toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ, ngay cả trên mặt cũng đầy là vết máu, ngoại trừ bên hông một đao kia ngoại, trên người cũng là thêm rất nhiều vết thương. Mặc dù cũng không chí mạng, nhưng có một loại tử vong, gọi mất máu quá nhiều. Nếu như người đúng tiếp tục như vậy lời mà nói, thì là không khỏi bị người giết chết, cũng sẽ bị lấy máu mà chết. Ngoan cố chống cự. Hơn nữa Lữ Bố. Đến rồi hắn loại tình trạng này võ giả, người đúng vĩnh viễn nhắm lại hai mắt của mình tiền, vô luận như thế nào cũng sẽ không xem thường buông tha. Xích thố, chúng ta đi. TTT. Xích thỏ mã mong trước thật cao dơ lên, thải lật một tên binh lính, đồng nhiên tựa như nổi điên hướng phía trước chạy đi. Xích thố sớm thông nhân tính, tìm dĩ nhiên là một cái lực phòng ngự yếu kém nhất con đường. Như một đạo tia chớp màu đỏ, mang theo Lữ Bố liền muốn xông ra trùng vây. nhưng này là một mực bên cạnh xem cuộc chiến, Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể, Phiền Chu tứ tướng tay cầm đao thương hướng phía Lữ Bố chặn giết tới. Lý Giác, Quách Tỷ hai người lưỡng cây đại đao chém xuống phân biệt cắt đoạn Lữ Bố trước sau đường lui, liền Trương Tể, Phiền Chu nhị tướng lại đĩnh trưởng thương phân biệt người đúng hai bên trái phải hướng phía Lữ Bố đâm tới. Tiên hậu tả hữu, đồng thời ngăn lại lối đi, nếu như thay đổi thường nhân hiện tại duy nhất có thể làm chính là nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng Lữ Bố dù sao cũng là Lữ Bố, chỉ thấy Lữ Bố hữu thủ vỗ lưng ngựa một cái, cả người bay, đồng thời trong tay phương thiên hỏa kích hướng xuống dưới hung hăng vung lên, chặt đứt chặn đường đại đao. Một lát sau lần thứ hai rơi xuống mã thượng lập tức, lôi kéo dây cương, xích thỏ mã chạy như điên. Rất nhanh đó là biến mất ở tầm mắt mọi người. Lý Tương Quân, Quách Tỷ ba người vừa định rục ngựa đuổi theo, nhưng là bị Lý Giác phất tay cho ngăn lại. Lý Giác quay đầu nhìn Quách Tỷ ba người, cười nói, yên tâm đi, hắn trốn không thoát, có người ở đằng trước chờ hắn. Nói Lữ Bố ngồi xích thỏ mã một hơi thở quần quần hơn 10 dặm lộ, thẳng đến địch nhân ảnh tử đều nhìn không thấy nữa, này mới dừng lại. Vù vù. Lữ Bố kịch liệt thở hổn hển, đầu một trận say xe, thân thể mềm nhũn, đúng là từ xích thỏ mã thượng ngã xuống. Lữ Bố thương thế trên người, ngoại trừ bên hông một đao kia ngoại, đều chẳng qua là ta bị thương ngoài ra. Nhưng không chút máu thật sự là nhiều lắm, hơn nữa tối hậu phá tan ly, Quách, Trương, Phiền tứ tướng nhìn như đơn giản, kỳ thực hung hiểm vạn phần, tiêu hao tinh thần tâm huyết vô số. Lữ Bố hiện tại có thể nói là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, không đúng, phải nói là thể xác và tinh thần câu thương. Dẫn theo một hơi thở, lúc này cũng dĩ tán đi. Bây giờ Lữ Bố, không thể nghi ngờ là sự thượng yếu nhất Lữ Bố. Bọn họ nên đuổi không kịp tới. Lữ Bố nhắm mắt lại, thầm nghĩ. Lữ tướng quân, ta tới đổi tiền mặt ta theo như lời nói tới. Được rồi, ta nhớ được ngươi không phải nói muốn giết ta sao. Ta hiện tại tới, ngươi vẫn giết động sao. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, Lữ Bố mở choáng mắt, chỉ thấy một thiếu niên chính dựa vào phía trước trên một cây đại thụ, cười nhìn mình. Là ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 188, trở về cùng với xác định thuộc sở hữu. Chương 188, trở về cùng với xác định thuộc sở hữu. Là ngươi. Là ta. Tràn đầy cổ long phong đối thoại. Lữ Bố mở to hai mắt nhìn, tử nhìn chòng chọc đâm đầu đi tới nam tử. Rầm rầm rầm. Thiểm điện hoa phá trường không, điện quang hạ, Diệp Khai chậm rãi từ chỗ tối đi ra, nhìn Lữ Bố cười nói, Lữ tướng quân, ta tới đổi tiền mặt trước đây nói hứa hẹn tới. Chém ngươi số người, đoạt ngươi xích thố, kỵ ngươi điêu thiền. Hiện tại không ai hoài nghi Diệp Khai làm không được. Lữ Bố tóc thai bù xù, toàn thân vết máu, ngồi sập xuống đất, tử nhìn chòng chọc Diệp Khai, cắn răng nói, đây hết thể đều là chủ ý của ngươi. Ha ha, ta cũng không như thế rất giỏi, là Lữ tướng quân chính ngươi thường ngày sở tác sở vi tạo thành hôm nay cái này hậu quả. Giết cha đầu kẻ trộm, tam tính gian ô, hôm nay ngươi, đã thiên địa bất dung. Trên đời này còn có người nào chư hầu mới vừa thu lưu loại người như ngươi lang tâm cẩu phế người, ngươi đã cùng đổ mặt lộ. Diệp Khai nết miệng cười nói. Nghe xong Diệp Khai nói sau khi, Lữ Bố sắc mặt một trận biến ảo, nghĩ chính trước đây các loại, trong lòng mạc danh sinh ra một chút hối hận tới. Nhưng cho tới bây giờ dĩ không lời có thể nói, điểm ấy quyết đoán Lữ Bố vẫn phải có. Chỉ thấy hắn phẫn nộ rên một tiếng, hung hăng dùng nhãn thần cùng Diệp Khai đối diện, này ánh mắt sắc bén dường như đao phong giống như vậy, kiên quyết nói, muốn mạng của ta liền chính tới bát, hắc hắc, sắp chết còn có thể giúp đỡ một đệm lưng, ta Lữ Bố cuộc đời này không tiếc. Không khỏi cần ngươi nói, ta cũng phải làm như vậy. Lữ Bố trên người hơn 10 chỗ vết thương, người đúng cộng thêm liên tục chém giết sau khi, lúc này từ lâu sức cùng lực kiệt, du tẫn đang khô. Nếu như Diệp Khai ngay cả này cũng không dám lên, đã sớm cầm đầu hủ tự sát. Làm sao sống tới ngày nay? Giết Lữ Bố người, Diệp Khai. Diệp Khai dưới chân nhất dẫm, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lữ Bố giết tới. Tới tốt lắm. Giết ta. Lữ Bố chẳng biết khí lực ở đâu ra. Lại cũng là đứng dậy, cơ trong tay phương thiên hỏa kích nên liếu thượng khứ. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra Lữ Bố bề ngoài thoạt nhìn tuy rằng vẫn đang cực kỳ hung hãn, nhưng đã nỏ mạnh hết đà. Hai đạo nhân ảnh tương đụng vào nhau, đao quang kích ảnh, trong nháy mắt bạo phát ra cường liệt đích quang mang, hai bóng người vừa mới tiếp xúc, liền vừa bật người giao thác xa nhau. Lữ Bố cùng Diệp Khai phân biệt hiện ra chân thân tới. Cứ như vậy đưa lưng về phía đứng, giằng co vài giây sau. Lữ Bố thân thể to lớn bỗng nhiên ầm ầm sập. Đang ở loạn thế, không phải là ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, đây thế đạo ta Lữ Bố vô oán. Chỉ hy vọng ngươi ngày sau có thể đối xử tử tế xích thố. Lữ Bố cường trống nhìn nói ra một câu nói sau cùng này, khi lấy được Diệp Khai khẳng định trả lời thuyết phục sau khi, thân thể run rẩy kịch liệt liêu nhất hạ, trả lời cuối cùng bình tĩnh, đôi mắt quang thải tận tán, đã rồi quy thiên. rầm rầm rầm. Điện thiểm lôi minh, ô vân tụ tập, mưa lất phất tế vũ thủy phong phiêu rơi xuống. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn thiên, vũ thủy tích lạc đến sắc mặt. Nhìn không ra biểu tình. Một lát sau, chậm rãi đi tới Lữ Bố trước người, ngồi xổm xuống. Một bả rút ra chuôi này thất tinh bảo đao. Quả nhiên là thanh đao tốt. Bên phải giơ tay lên một cái, đao quang lóe lên, số người chém rụng, thu vào không gian ba lô. Toàn bộ quá trình ngây ngô ở một bên xích thỏ mã đều rất an tĩnh, đợi cho Diệp Khai đi tới nó bên cạnh thì, còn dùng đầu cả Diệp Khai lòng bàn tay. Đối với tọa kỵ nó mà nói, phải tiếp thu hiện thực này, nó rõ ràng trước mắt nam tử này ngày sau liền là mình chủ nhân mới. Phóng người lên ngựa. Diệp Khai cưỡi xích thố, rất nhanh đó là tiêu thất ở trong mưa gió. 16, 15. Theo Đổng Trác cùng Lữ Bố lần lượt tử vong, Tây Lương quân phiệt tự nhiên là nghênh đón lắm tẩy bàn. Bất quá những thứ này đã không có quan hệ gì với Diệp Khai. Lại có mấy giờ, Diệp Khai đó là phải ly khai Tam Quốc chiến trường quay về luân hồi không gian đi. Bởi xích thỏ mã là vật sống, Diệp Khai vô pháp đem mang rời khỏi, không thể làm gì khác hơn là giao phó cho Trương Thuận nuôi nấng. Dù sao Diệp Khai cũng là có chính thế lực nam nhân. Có Khổng Dung trông nom hiển nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Trong rừng trúc, Diệp Khai cùng Điêu Thiền tương đối mà đứng, đúng là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Thực sự không hối hận. Diệp Khai nhìn trước cô gái trước mắt, mở miệng hỏi. Gió nhẹ thổi qua, đem Điêu Thiền làn váy nhẹ nhàng vung lên, thanh ti phi dương, không nói ra được mỹ lệ. Chỉ thấy nàng hơi tắc phúc hậu, ngẩng đầu nhìn Diệp Khai ánh mắt của, kiên định nói, dù chết không hối hận. Được. Nếu đối phương một cô gái đều kiên định như vậy, Diệp Khai cũng liền không dài dòng nữa, trực tiếp là xuất ra tấm kia bách mỹ đồ, đưa tới Điêu Thiền trong tay, mở miệng nói rằng, bắt tay khinh khẽ đặt ở vẽ lên, tâm tình thả lỏng, đồng thời buông tha tất cả chống lại. Điêu Thiền không chút do dự nào, trực tiếp là đem tay phải của mình đặt tại bách mỹ đồ thượng, đồng thời nhắm hai mắt lại. Như là đã quyết định đem chính mình tất cả giao cho trước mắt nam tử này, vậy liền không có gì hảo nghi ngờ, lo lắng. Bách mỹ đồ lúc này đống nhiên là quang mang đại tác, một mãnh liệt hấp lực từ giữa đầu truyền ra, Điêu Thiền không có chút nào chống lại, bật người đó là được hút vào. Nguyên bản chỗ trống trên bức họa chậm rãi hiện ra đồ án đến, một cô thiếu nữ giao nắm tay trường, trong bóng đêm lặng lặng nhắm mắt lại, nước mắt tràn ra khỏe mắt, trên đầu nhất luân hạo nguyệt đương không. Vẽ lên miêu tả chính thị lúc đầu Điêu Thiền dưới ánh trăng cầu nguyện thì chẳng cảnh. Diệp Khai nhìn này Điêu Thiền bái nguyệt đồ, không khỏi cũng là đã ra thần, lắc đầu khẽ cười nói, phong hoa tuyệt đại. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bất quá cũng tiện nghi ta, ha ha. Nhân vật, Điêu Thiền. Xuất thân vị diện, Tam Quốc. Thân cao 169cm, thể trọng 53kg. Xương hảo, Tam Quốc đệ nhất mỹ nữ. Kỹ năng, trời sinh mị hoặc. Độ trung thành, 99. Hảo cảm độ, 99. Hữu quan Điêu Thiền các loại tin tức đi qua bách mỹ đồ chuyển vào Diệp Khai trong đầu, liền bách mỹ đồ bên trong nhưng thật ra là tự thành không gian. Công năng cùng luân hồi không gian khiêu chiến giả căn phòng của không sai biệt lắm, bất quá là xúc giảm bản mà thôi. Điêu Thiền lúc này đã bắt đầu thích ứng, ăn mặc ngoài gian phòng của mình tới. Bởi việc này Diệp Khai trước đó đã cùng ngoài câu thông quá, bởi vậy Điêu Thiền tuyệt không kinh ngạc, thích ứng lực hài lòng. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra một người tâm tính đến, ngày sau có thể rất nhanh thích ứng một cuộc sống khác. Giải quyết xong Điêu Thiền sự tình sau khi, rốt cục đến phiên chiến trường chìa khóa, chuyển quốc ngọc tỷ. Chúc mừng đánh số 000 số 1 hoàn thành thủ hộ chiến trường chìa khóa nhiệm vụ. Luân hồi không gian thanh âm lạnh như băng vừa hạ xuống, Diệp Khai trong tay truyền quốc ngọc tỷ đó là phát ra tia sáng chói mắt, quang mang bắn thẳng đến phía chân trời. Nghĩ đến người trong cả thiên hạ lúc này cũng là có thể thấy này bó buộc tốc hành phía chân trời quang mang. Vị diện thông đạo đã thông. Thân là chiến trường chìa khóa trì hữu giả, ngày sau ngươi mỗi tháng đem có một lần tiến nhập Tam Quốc chiến trường vị diện đích cơ hội. Nhiệm vụ kết thúc, lần này chiến trường vị diện gần đóng. Lần thứ hai nhắc nhở, lần này chiến trường vị diện gần đóng, sở hữu khiêu chiến giả xin chuẩn bị kỹ lưỡng, vào khoảng trong vòng 3 phút trở lại luân hồi không gian. Tối hậu mấy câu nói đó hiển nhiên là đối với sở hữu khiêu chiến giả nói. 543-21. Quen thuộc cường quang kéo tới đem Diệp Khai vây quanh, đợi Diệp Khai lần thứ hai khôi phục ý thức thì, phát hiện mình đã về tới chính quen thuộc trong cung điện. Chưa xong còn tiếp. Chương 189, thu hoạch cùng với cùng 8. Chương 189. Thu hoạch cùng với cùng 8. Trở lại luân hồi không gian sau khi, theo thường lệ đầu tiên là dùng ác ma chi thư nhìn một lần mình ở nhiệm vụ vị diện biểu hiện, sau đó bắt đầu kết toán khen thưởng. Không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình, so sánh với hỏa ảnh vị diện đi ra thì các loại vô, lần này Diệp Khai quả thực buồn bán lời cái đầy buồn đầy bát. Bởi lần này là chiến trường vị diện, không gian cũng không có trực tiếp hạ đạt nhiệm vụ, bởi vậy luân hồi không gian là nửa phần tiền đồng không để cho, Diệp Khai tất cả khen thưởng đều đến từ ngoài khiêu chiến của hắn người trên người. Nhất là hóa thân A-tu-la sau khi chém giết mấy trăm người, tuy rằng tỷ lệ rơi đồ thấp, nhưng số đếm còn tại đó, cũng là tuân ra hơn 10 món khác, trang bị, đạo cụ, kỹ năng đều có. Tiếu ngạo giang hồ vị diện Điền Bá Quang thành danh tuyệt kỹ cuồng phong đao pháp, xá điêu anh hùng chuyện vị diện toàn chân giáo nội công tâm pháp toàn chân tâm pháp, thừa thải cùng ạ giờ rột đại lục thần thánh thụ, chiến trường sát lục lợi khí chảm mã đao. Nhiều như rừng bãi đầy đất. Hơn nữa từ quỷ ngữ người mộ dung tiểu bạch trên người có được ngâm độc linh vũ, cái kia niệm châm do vì tiêu hao phẩm thì thôi trải qua làm cho Diệp Khai cho dùng hết, tổng cộng có 23 món vật phẩm. Diệp Khai đại thể đem chia làm lưỡng loại, một loại là chính chưa dùng tới, một loại là chính hữu dụng, hoặc tương lai hữu dụng. Cứ như vậy, đó là trực tiếp hoa kéo ra khỏi 19 kiện đồ vật, nói cách khác Diệp Khai dự định lưu lại vật phẩm chỉ có 4 cái mà thôi. Một trang bị, như nhau đạo cụ, hai quyển kỹ năng công pháp. Trang bị tự nhiên là quyển kia ngâm độc linh vũ, ngược lại không phải là nói nó mạnh bao nhiêu, Diệp Khai đem lưu lại, thuần túy chỉ là bởi vì dùng thuận lợi mà thôi. Đạo cụ còn lại là một bộ đạo phù. Tên gọi, khu thần phù. Loại hình, tiên hiệp đạo cụ. Phẩm cấp, bệ cấp. Chú giải, Mao Sơn xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Sử dụng đùa này có thể đủ để gọi một đạo gia hoàng cân lực sĩ cho ngươi tác chiến, triệu hồi bảo bảo và vân vân, dùng tốt nhất. Lực sĩ cộng phân tam đẳng. Theo thứ tự là hoàng cân lực sĩ, tử cân lực sĩ, hồng cân lực sĩ. Trong đó hoàng cân lực sĩ chính mình sức của chín châu hai hổ, tử cân lực sĩ lại chính mình lòng tượng lực, cường đại nhất hồng cân lực sĩ càng có côn bằng lực. Diệp Khai tờ này khu thần phù tuy rằng chỉ có thể khu xử thấp nhất quả nhiên hoàng cân lực sĩ, nhưng là dĩ không thể khinh thường. Lúc đầu người khiêu chiến kia còn chưa kịp dùng, chính là được tu la hóa Diệp Khai cho thuấn dây. Nếu để cho hắn triệu hoán đi ra, Diệp Khai sợ là còn phải bỏ phí một phen công phu không thể. Còn dư lại hai quyển kỹ năng công pháp. Trong đó một quyển đúng là Viêm Long Tám Vũ Tàn Quyển, thực sự là vô xảo phải không thư. Tên gọi, Viêm Long Tám Vũ, Tàn Hiệt. Loại hình, kỹ năng công pháp. Phẩm chất, C cấp. Chú giải, đây chỉ là một chương tàn hiệt, ghi lại Viêm Long Tám Vũ trong đó khẽ múa, diễm cụm. Tiên hình hỏa diễm mang theo. Hỏa diễm nguyên hình là xà. Nhưng cuốn trên cánh tay tăng lực phá hoại, cũng có thể thuần túy trở thành lửa tiên sử dụng. Viên là phòng ngự chiêu thức, liền diễm cụm còn lại là dùng để công kích. Sau cùng còn lại là một quyển thân pháp kỹ năng. Tên gọi, Đạp Nguyệt Bộ. Loại hình, khinh công thân pháp. Phẩm chất, vệ cấp. Chú giải, Đạp Nguyệt Lưu Hương, tiêu sái trong thiên địa. Cái này Đạp Nguyệt Bộ khiêu chiến giả Diệp Khai cũng là có chút ấn tượng, lúc đó liền lao sẽ bính đáp, thiếu chút nữa liền cho hắn chạy. 23 món vật phẩm chung, khinh công thân pháp không ngừng Đạp Nguyệt Bộ một quyển, nhưng Diệp Khai cuối cùng vẫn lưu nó lại, bởi vì đây là duy nhất B cấp thân pháp. Đem còn lại 19 kiện đồ vật thống nhất đóng gói. Đặt ở không gian ba lô, Diệp Khai dự định như thế này bắt được khu giao dịch đi bán. Bất quá không phải là hiện tại, mới vừa trở về tự nhiên muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen mới là. Diệp Khai gian phòng này nếu là phòng theo hoàng cung bố cục, tự nhiên không thể thiếu tắm rửa long trì. Bên trong từ lâu đổ đầy một ao nước nóng, Diệp Khai lột sạch quần áo thư phục phục thẳng tiến vào. Lần này Tam Quốc chiến trường vị diện thời gian dài tới hơn một tháng, căng thẳng gần một tháng thần kinh, đến rồi lúc này mới rốt cục trầm tĩnh lại. Lúc này Diệp Khai bỗng nhiên linh quang nhất động, mở bách mỹ đồ. Nhất đạo bạch quang hiện lên. Ngay sau đó một đạo ăn mặc bạch sắc quần áo hiểu điệu thân ảnh hiện lên ở trước mắt hắn, đợi cho quang mang tán đi. Chính thị Điêu Thiển. Điêu Thiển sau khi hạ xuống, hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, ở đây liền là công tử nói luân hồi không gian sao. Bất quá Điêu Thiển rất nhanh liền đem phần này hiếu kỳ cho đè ép xuống, đi tới ao trước mặt, nhìn Diệp Khai, mở miệng nói rằng, công tử, đi theo ta tắm đi. Diệp Khai không biết xấu hổ không có tao, trực tiếp mở miệng nói. Điêu Thiển gương mặt phiếm hồng, chần chờ một chút, đó là vươn người mối lái nhẹ nhàng cởi ra quần áo la mang theo, tối hậu khinh cắn môi, người đúng Diệp Khai ánh mắt tán thường trung, một như ngà voi trắng nón mềm mại, có lồi có lõ ngọc thể, đó là như vậy bại lộ người đúng trong không khí. Nếu trong lòng đã đem chính hứa cho đối phương, đây cũng là cả đời sự tình, sẽ không bao giờ sửa, tình này không hối hận. Đẹp quá! Diệp Khai tự đáy lòng ca ngợi nói. Nghe được Diệp Khai nói sau khi, Điêu Thiển gò má của càng thêm đỏ, nếu như người đúng tiếp tục như thế, Điêu Thiển sợ chính muốn rút lui có trật tự, cắn cắn ngân nha, đi ra phía trước. Thiên Thiên Ngọc Túc chậm rãi trượt vào trong ao nước, phu phu một tiếng đó là như mỹ nhân ngư vậy chui vào trong nước, động nhân cực kỳ. Thấy Diệp Khai vẫn đang nhìn mình, nhất là khi ánh mắt tụ tập người đúng trước ngực mình thì, Điêu Thiển gò má của, đó là trong nháy mắt nóng bỏng. Lưỡng đạo ánh mắt người đúng hiện lên nhàn nhạt sương mù trong ao nhìn nhau, Điêu Thiền gương mặt của đã biến được hồng đồng đồng, cũng không biết là thẹn thùng hay để cho nước nóng cho phao. Diệp Khai nhìn ra ngoài một hồi buồn cười, phất phất tay, mở miệng nói, đừng kiên sự ở đó, qua tới giúp ta xoa một chút bối. Ừ. Điêu Thiền nhẹ giọng trả lời. Cả người chậm rãi bơi tới Diệp Khai phía sau, bắt đầu thay Diệp Khai sát bối, đấm bóp. Há, thật là thoải mái. Diệp Khai sảng khoái nhắm hai mắt lại, đồng thời một hai bàn tay không an phận ở dưới nước đưa đến Điêu Thiền đại thối, bắt đầu vuốt ve. Trang diện thật sự là hương diễm không gì sánh được. Đem Diệp Khai tay của chạm tới Điêu Thiền đại thối thì, Điêu Thiền chỉnh thân thể dường như giống như điện giật cứng đờ, bất quá rất nhanh đó là khôi phục lại. Tuy rằng trên tay nhưng kế tục vì Diệp Khai xoa bóp, nhưng trong lòng lại là muốn trước những chuyện khác. Có chút lo lắng, có chút khẩn trương, trong lúc mơ hồ vừa có một tia chờ mong. Nhưng Diệp Khai trừ rồi xoa ở ngoài liền không nữa động tác khác, chỉ là nhắm mắt lại, hưởng thụ Điêu Thiền xoa bóp phục vụ mà thôi. Coi như Điêu Thiền cho rằng Diệp Khai thật chỉ là tắm mà thôi, đương nhiên là bị Diệp Khai xong rồi trong lòng. Nhìn trong lòng Điêu Thiền thẹn thùng hình dạng, Diệp Khai cười cười, túi đầu hôn lên. Điêu Thiền môi non mềm vô cùng mịn màng, Diệp Khai cảm giác mình tựa như thân ở tại hoa quả đông lạnh thượng. Điêu Thiền mở to hai mắt, chân tay luống cuống. Cảnh tượng như vậy, nàng từ lâu trong đầu nghĩ qua chẳng biết bao nhiêu lần, nhưng thân thể sẽ dù sao cũng là đầu một lần, chỉ cảm thấy cả người phảng phất giống như bị chạm điện, tê tê dại dại, mềm ngã xuống Diệp Khai trong lòng. Trong ao đông hoa thỏa thích nở rộ. Chưa xong còn tiếp. Chương 190, Quý Hoa Bảo Điện. Chương 190, Quý Hoa Bảo Điện. Ngươi trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi, ta có một sự tình cần phải đi xử lý. Làm cho Điêu Thiền ở trong phòng nghỉ ngơi, Diệp Khai một thân một mình hướng luân hồi không gian trên quảng trường đi đến. Tối hôm qua suốt đêm điên cuồng thật sự là đem Điêu Thiền chơi đùa quá, cho tới bây giờ vẫn sượng mặt giường. Nghĩ Điêu Thiền tối hôm qua kiểu mị bộ dạng, Diệp Khai thân thủ vuốt nhẹ một cái ba, cười đắc ý. Hiện tại Diệp Khai phải làm chuyện làm thứ nhất chính là đem đầu tay thượng những trang bị này đạo cụ cho ra bán đi ra ngoài. Hắn còn lưng đeo đặt mông trái thì sao? Cũng không biết chủ nợ lúc nào nhiều muốn. Tiểu Hoàng Ngũ nếu như chết ở Tam Quốc chiến trường thì tốt rồi. Diệp Khai nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình bóng người, khẽ thở dài một hơi, xem ra cái này tốt đẹp chính là nguyện cảnh là không có khả năng thực hiện. Nhé, nhĩ hảo a. Diệp Khai hướng phía người, cười lên tiếng chào hỏi. Đừng dùng bài này, nhanh lên trả thù lao, ta còn có việc gấp muốn làm. Người hiển nhiên cũng không cảm kích, một bộ giải quyết việc chung nghiêm túc biểu tình. Đừng bày một cái khác mặt xấu, khiến cho ta thiếu nợ ngươi tiền như nhau. Vội tới ra cười một cái. Diệp Khai trêu đùa. Nhìn Diệp Khai bộ dạng, Tiểu Hoàng Ngũ quả thực muốn chọc giận nổ, nàng cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua vô sỉ như vậy nam nhân, tức giận nói, ngươi vẫn liền thật thiếu nợ ta tiền, ngày hôm qua từ Tam Quốc chiến trường sau khi trở về, đó là vẫn không gặp ngươi người, liên hệ ngươi, ngươi cũng không quay về. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a? Tưởng cật kiền mạt tịnh rời đi sao? Nói xong lời cuối cùng Tiểu Hoàng Ngũ ngữ điệu đồng cao lên, bởi Diệp Khai lúc này đang ở khu giao dịch. Bật người đó là hấp dẫn chu vi rất nhiều khiêu chiến giả ánh mắt. Diệp Khai nhún vai. Vung tay nói, ngày hôm qua thì thật có sự tình, được rồi ngày hôm nay ngươi đã tới, đã giúp ta cùng nhau đem mấy thứ này bán đi đi. Như vậy tài năng, mới có thể, trả lại ngươi tiền A được rồi, nếu không ngươi làm gì cả người khách quen đầu tiên được rồi, xem ở lao thục nhân mặt mũi của, nhìn chúng như vậy trực tiếp nói với ta cho ngươi bớt 8%. Cảm động đi, đừng khóc. Ca chính là cái như thế trọng tình trọng nghĩa thật là tốt nam tử. Thục em gái ngươi A coi là hôm nay mới lần thứ hai gặp mặt khỏe, còn có ai nói với ngươi ta muốn khóc. Tiểu Hoàng Ngũ quả thực muốn điên rồi. Không nói chuyện tuy rằng nói như vậy, nàng còn là bắt đầu quan sát Diệp Khai quầy hàng thượng gì đó. Dù sao số lượng này thật sự là nhiều lắm, quá mức chắc nhãn. Vậy khiêu chiến giả người đúng khu giao dịch thượng bày sạp, quầy hàng thượng đô tối đa bất quá 4-5 kiện đồ vật. Nào có như Diệp Khai như vậy, đem làm bán xì sao? Tiểu Hoàng Ngũ rất nghiêm túc bắt đầu chọn lựa đến, mỗi một món vật phẩm cũng không có buông tha, thường thường vẫn từ quầy hàng thượng cầm lên, cau mày, như đang suy nghĩ chút gì. Cái này bán thế nào? Tiểu Hoàng Ngũ đông nhiên mở miệng nói. Diệp Khai dương mắt nhìn một chút Tiểu Hoàng Ngũ vật trong tay, biểu tình bật người là trở nên nghiền ngẫm đứng lên, mở miệng cười nói, ngươi thực sự muốn thứ này. Người đúng Diệp Khai nhìn soi mói, Tiểu Hoàng Ngũ sắc mặt trở nên hồng. Bất quá rất nhanh đó là khôi phục lại, lạnh lùng nói, ngươi đã nói bán hay không? Ha ha ha, ta nguyên tưởng rằng ngươi là nữ giả nam trang. Xem ra ta còn quá trẻ. Ta Diệp Khai dĩ nhiên cũng có nhìn lầm thời điểm, ngươi cũng chỉ là cái đơn thuần muốn trở thành nữ nhân ngài thọ mà thôi. Diệp Khai chợt cười to đứng lên. Điều này cũng tại không được Diệp Khai, bởi vì thật sự là quá tốt nở nụ cười, tiểu hoàng mũ cầm trong tay gì đó thật sự là quá mức rung động. Trong tay nàng cầm là một quyển thần công bí tịch, bất quá đây không phải là trọng điểm là này tên bản công pháp. Quý Hoa Bảo Điện. Không có nhìn lầm, tiểu hoàng mũ trong tay cầm gì đó chính thị đại danh đỉnh đỉnh Quý Hoa Bảo Điện. Chính là Đông Phương giáo chủ luyện chính là cái kia. Cổ võ lưu người đúng luân hồi không gian làm một loại đơn độc cường hóa lộ tuyến, bởi vậy luân hồi không gian những thứ này võ công không hề giống tiểu thuyết võ hiệp trung yếu như vậy cha, tương phản nó rất mạnh. Như Diệp Khai quầy hàng thượng nằm quyển kia cuồng phong đao pháp, chính là Điền Bá Quang người kia chiêu bài võ công, đặt ở toàn bộ cổ võ hệ thống tối đa rốt cuộc nhị tam lưu võ công. Người đúng hoàn toàn lĩnh hội quán thông sau khi, cánh là có thể trong nháy mắt chém ra 36 đao. Càng không cần phải nói cái khác võ công cao cường, Diệp Khai trước đây lòng hiếu kỳ bắt đầu, cố ý đi tìm tiểu Lý Phi đao, không phải là cái kia đao minh đội trưởng học cái chủng loại kia B cấp sơn trại hóa, mà là thật đả thật S cấp công pháp kỹ năng. Dĩ nhiên hắn meo giống như tu chân tiểu thuyết mơ hồ, một cây tiểu đao dĩ nhiên có thể đem một đỉnh núi nhỏ bắn cho không có. Như thế làm cho Diệp Khai tưởng từ bản thân trước đây nhìn nào đó vong văn đại thần một quyển tiểu thuyết tê. Y. Suy nghĩ lại một chút lộc đỉnh ký vị diện chính là cái kia Nga Bái, một người đúng võ hiệp hệ thống trong cùng nhất giống như này khó có thể đối phó. Có thể nghĩ, cổ võ lưu người đúng luân hồi không gian vẫn rất có tiền đồ. Bởi vì bên trong võ công hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ngươi. Hơn nữa cổ võ lộ tuyến cường hóa đầu cùng đó là tu tiên. Ngươi tối hậu hỏi một câu, ngươi rốt cuộc bán hay không? Tiểu hoàng ngũ nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói rằng. Bán một chút mại. Diệp Khai cười nói. Không bán là người ngu, luân hồi không gian tuy nói có thể mang thân thể chữa trị, nói cách khác cắt mất tiểu tử cũng hoàn toàn có thể dài trở về. Nhưng ngươi nếu như luyện đồ chơi này, cũng đừng nghĩ. Đúng, luân hồi không gian lại là có thể cho ngươi một lần nữa làm quay về nam nhân. Chỉ khi nào như vậy, Quỳ Hoa Bảo Điện liền bật người pha công, lúc trước nỗ lực tất cả cũng đều đem nước chảy về biển đông, lại muốn bắt đầu lại. Bởi vậy luân hồi không gian khiêu chiến giả rất ít sẽ luyện loại này tự mình hại mình công pháp, còn lại là tự mình hại mình lợi hại như vậy công pháp. Hiện tại thật vất vả tìm được cái người mua, Diệp Khai tài sẽ không bỏ qua đâu rồi, không nói chuyện mặc dù như vậy, giá không có đảm, dù sao Quỳ Hoa Bảo Điện giới vị còn tại đó. 5000 sinh tồn đếm, một khối B cấp linh hồn toái phiến. Diệp Khai vươn một bàn tay, hướng về phía tiểu hoàng mũ lắc lắc, mở miệng nói rằng. Ngươi gì chứ bất kiền thúy chém giết ta, này cũng không phải toàn buồn, hơn nữa ngươi cho rằng ở nơi này đồng khu hạ tầng trừ ta ra còn có người hội yếu thứ này sao? Tiểu hoàng mũ trường Diệp Khai liếc mắt, báo ra mình bảng giá. 3000 sinh tồn đếm, một khối C cấp linh hồn toái phiến. Ngươi mới xem ta là kẻ ngốc thì sao? Một quyển B cấp công pháp, ta ném không gian thu về, đều không khác mấy là ngươi cái giá tiền này. Ta xong rồi mà vẫn bán cho ngươi, ta ăn no dỗi việc. Diệp Khai đảo cặp mắt trắng dã, thân thủ một bà đoạt lại. Tiểu hoàng mũ đôi mắt trông mong nhìn trong tay Quỳ Hoa Bảo Điện được Diệp Khai cướp đi, trong miệng nói lầm bầm, ta nghèo. Ngươi nghèo, lao tử ta còn thiếu nợ ngươi 12000 điểm sinh tồn điểm, một khối B cấp linh hồn vai phiến, cộng thêm một khối C cấp linh hồn vai phiến. Ngươi theo ta kêu nghèo. Diệp Khai tức giận nói. Quỳ Hoa Bảo Điện cộng phân thượng hạ lưỡng bộ, thượng bộ luyện khí. Trong đó còn bao gồm một ít luyện đan uống thuốc pháp môn. Hạ bộ luyện kiếm, trong đó bao quát kiếm pháp cùng với châm pháp. Diệp Khai trong tay này vốn là hạ bộ. Hai quyển hợp hai thành một, là được A cấp công pháp. Tiểu hoàng mũ sở dĩ nghĩ như vậy muốn Diệp Khai trong tay quyển này, là bởi vì trong tay nàng cũng có một quyển, hơn nữa vừa lúc là thượng bản. Còn có chính là Diệp Khai cũng không có nhìn lầm, tiểu hoàng mũ chính là người nữ, Quỳ Hoa Bảo Điện vốn là nữ tử luyện tập công pháp. Chỉ là bởi vì nó là một vị thái giám cho chế tạo ra, mà ở sau khi tu luyện nó cũng đều là cụm thái giám, bởi vậy Diệp Khai này tài sẽ có chỗ hiểu lầm. Chưa xong còn tiếp. Chương 191, tấn cấp nhiệm vụ. Chương 191, tấn cấp nhiệm vụ. 2000 sinh tồn đếm, một khối B cấp linh hồn toái phiến, một khối C cấp linh hồn toái phiến. Còn dư lại một nói coi như. Lời mặc dù nói như thế, nhưng tiểu hoàng mũ cũng hai mắt lưng tròng nhìn Diệp Khai, tuyệt không như quên đi dạng. Một khối C cấp linh hồn toái phiến cùng 3000 sinh tồn đếm kỳ thực giá trị không sai biệt lắm, thật muốn coi như vẫn Diệp Khai xảo chiếm tiện nghi. Bởi vậy Diệp Khai không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi lưu như thế sinh tồn đếm để làm chi? Nguyên bản Diệp Khai còn tưởng rằng đối phương quay về muốn ngươi nhiều nòng đâu rồi, vậy mà tiểu hoàng mũ thành thật trả lời nói, ta muốn đi khiêu chiến, một phí. Ngươi muốn lên trên lớp không gian? Diệp Khai mở miệng hỏi. Không phải là ta nghĩ muốn đi, mà là phải đi. Tiểu hoàng mũ nhìn Diệp Khai liếc mắt, tiếp tục lái miệng nói nói. Ngươi còn không biết đi, một khiêu chiến giả tại hạ lớp không gian là có thời gian hạn chế. Thời gian hạn chế? Diệp Khai nhíu vấn đạo.
Đúng, thời gian hạn chế.
Trừ ra tân thủ phó bản ngoại, sở hữu khiêu chiến giả tại hạ lớp không gian hạn thời gian là 9 lần chính thức phó bản, cũng không phải đã nói rồi 9 lần phó bản sau khi, không gian sẽ cưỡng chế ngươi đi khiêu chiến tấn cấp nhiệm vụ. Mà là 9 lần phó bản sau khi, nếu như ngươi vẫn sống ở hạ tầng, như vậy luân hồi không gian cho ngươi ban bố nhiệm vụ khó khăn sẽ có bao nhiêu số lần bay lên. Cũng chính là những người khiêu chiến sống ở hạ lớp không gian điểm tới hạn đó là 9 lần nhiệm vụ phó bản, mà lần này quốc chiến tràng vừa mới là ta nhiệm vụ lần thứ 9 phó bản. Trên thực tế, 7 lần nhiệm vụ phó bản sau khi, không gian cho khen thưởng cũng đã càng ngày càng ít. Liền không thể chối từ đúng thay đổi cao. Tiểu Hoàng Ngũ không có dấu giếm, như nói thật nói. Như vậy liền giải thích được, vì sao cuồng bạo nữ vương Di Nhã sẽ tại chiến trường nhiệm vụ mở ra tiền trọng yếu như vậy tiết điểm đi khiêu chiến tấn cấp nhiệm vụ. Nhưng lại đem cuồng bạo người giao phó cho mình như thế cái ngoại nhân chiếu cố. Nguyên lai là bởi vì nàng không được không làm như vậy. Xem ra chiến trường nhiệm vụ mở ra tiền, nàng cũng đã là trải qua 9 lần nhiệm vụ phó bản thế giới. Đây luân hồi không gian để phòng ngừa có người nương nhờ hạ lớp không gian sở chọn lựa thủ đoạn. Cùng tu chân giới độ thiên kiếp không sai biệt lắm một ý tứ, nói đúng là ngươi đã rất châu bò, đã không thích hợp ngây ngô người đúng cái không gian này, sau đó liền dùng kiếp lôi phách ngươi, buộc ngươi đi. Thế nào, tin tức này rất đáng tiền đi. Ta cũng không nhiều mớn, liền cho cái 1000 sinh tồn đếm ý tứ đi. Tiểu Hoàng Ngũ mở miệng nói. Cuối cùng, vẫn không quên nhắc nhở nhất cũ. Đây chính là tiền nhân tổng kết ra máu vậy giáo hấn, ác ma chi thư cũng không cái tin tức này. Bằng lương tâm giảng. Ngươi cái tin tức này quả thực giá trị cái giá tiền này. Bất quá với ta mà nói cũng không có gì nó dùng. Diệp Khai tiện tay đem vật cầm trong tay thả tới, mở miệng nói rằng. Ngươi nói bậy, làm sao có thể vô dụng, lẽ nào? Tiểu Hoàng Ngũ đông nhiên hảo như nghĩ tới điều gì, kinh ngạc dĩ nhiên quên đưa tay đón quyển kia Diệp Khai ném tới được Quý Hoa Bảo Điện. Loảng xoảng một tiếng, Quý Hoa Bảo Điện xuống rơi xuống trên mặt đất. Lúc này Tiểu Hoàng Ngũ mới phản ứng được, nhìn Diệp Khai vẻ mặt bất khả tư nghị dạng, mở miệng nói. Lẽ nào ngươi không có ý định chờ đủ 7 lần nhiệm vụ phó bản? Ai quy định nói nhất định phải chờ đủ 9 lần nhiệm vụ phó bản? Ác ma chi thư thượng viết thanh thanh sở sở. Chỉ cần tràn đầy một tấn cấp nhiệm vụ A. Diệp Khai hỏi ngược lại. Tiểu Hoàng Ngũ nhìn chòng chọc vào Diệp Khai ánh mắt của, người đúng xác nhận đối phương cũng không có đang nói đùa sau khi, thở dài một cái, trên đời này tại sao có thể có ngươi loại quái vật này? Ta nhớ được ngươi tải trải qua 4 lần nhiệm vụ phó bản đi, một nửa thời gian chưa từng qua được A. Nguyên lai đã lâu như vậy a. Diệp Khai sờ sờ cằm, chăm chú nói rằng. Nhìn Diệp Khai chăm chú suy tính dạng, Tiểu Hoàng Ngũ thật sự là vô lực gói ra tâm sư. Tại hạ lớp không gian không ai khiêu chiến giả sẽ ghét bỏ thời gian dài, 9 lần nhiệm vụ phó bản đích cơ hội, mỗi một lần đều dị thường trọng yếu. Nếu không muốn kiếm ra tối hậu tấm kia giá trị một đoạn để cao mình. Bởi vì tấn cấp nhiệm vụ tàn khốc không có thể như vậy đùa giỡn. Tối hậu có thể thuận lợi đến thượng lớp không gian, 10 bất túc 1. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào đi, 5 lần phó bản sau đó, còn là 7 lần phó bản sau đó? Tiểu Hoàng Ngũ mở miệng hỏi. 5 lần phó bản cùng 7 lần phó bản đều là một tiết điểm, nếu như nói 5 lần phó bản sau đó phải đi khiêu chiến tiến cấp nhiệm vụ thành tích là ưu lợi mà nói, 7 lần phó bản sau đó đó là bất lương, liền tối hậu chờ đủ 9 lần phó bản mới đi khiêu chiến còn lại là hợp cách. Còn lại bị loại bỏ tự nhiên là không hợp cách. Nếu Diệp Khai đều nói như vậy, hiển nhiên là chưa đủ cho hợp cách. Bởi vậy Tiểu Hoàng Ngũ Tài sẽ có câu hỏi như thế. Chờ ta ban xong mấy thứ này, ta phải đi. Diệp Khai cười trả lời. Chờ đến Diệp Khai nói cho hết lời, Tiểu Hoàng Ngũ đã cương ở nơi đó. Này, đây là cái gì tình huống? Lẽ nào hắn dự định 4 lần phó bản phải đi khiêu chiến tấn cấp nhiệm vụ à? Tiểu Hoàng Ngũ bây giờ là triệt để mở ép. Đúng vậy, không ai nói cần phải 5 lần phó bản sau khi à, đại gia chi cho nên sẽ có cái này nhận thức. Đó là bởi vì trước nhanh nhất đi khiêu chiến tấn cấp nhiệm vụ khiêu chiến giả là ở 5 lần phó bản sau khi. Được rồi, đừng lăng ở đó, nhanh lên một chút đem mấy thứ này bán đi, ngươi một đầu một tay lấy Tiểu Hoàng Ngũ đặt tại quầy hàng thượng, mở miệng nói. Trải qua chiến trường vị diện sau khi, những người khiêu chiến đối với lực lượng càng thêm khát vọng, nhóm lớn khiêu chiến giả trào vào khu giao dịch. Diệp Khai quầy hàng sinh ý phá lệ tốt, liên tiếp bán đi hảo mấy thứ đồ. Liên Tiểu Hoàng Ngũ đã ở thu đôi khoản sau khi, ly khai. Để nên tiếp sắp đến rồi tấn cấp nhiệm vụ, nàng nhưng muốn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, tối thiểu muốn đem Quý Hoa Bảo Điện cho lĩnh ngộ lộ ra. Trong lúc Diệp Khai vẫn gặp người quen, đại ba muội Lưu Vũ Song. Trước đây nói nô buộc bất quá là nhất cú lời nói đùa, không ai sẽ có thật không, đại ba muội người đúng Diệp Khai trước gian hàng ở lại một hồi mà, cùng Diệp Khai hàn huyên một hồi thiên, như hai người ở chung bằng hữu nhiều năm. Tối hậu Lưu Vũ Song chọn nhất kiện nhuyễn giáp đi, Diệp Khai chỉ lấy cái giá thấp nhất. Theo như Diệp Khai nói mà nói, tốt xấu chủ tớ một hồi ha. Nhìn Lưu Vũ song bóng lưng rời đi, Mạc Danh hơi xúc động. Cũng đúng là không có nhìn thấy Phan Hùng cùng Cao Trọng Sâm hai người, đối với Cao Trọng Sâm Diệp Khai vẫn rất có ấn tượng, cũng không biết cái này Lăng Đầu Thanh hiện tại thế nào, lần sau gặp lại cũng không biết là lúc nào. Đợi đến cuối cùng nhất kiện vật đều là bán đi sau khi, Diệp Khai đứng dậy, vỗ tay một cái, xoay người ly khai không gian quảng trường, hướng gian phòng của mình đi đến. Cũng không biết Điêu Thiền thế nào, bây giờ có thể xuống giường không có. Đối với Điêu Thiền, Diệp Khai cũng là có một rất hoàn chỉnh kế hoạch. Mỹ Đồ hiện tại tổng cộng liền cái vị trí, Diệp Khai cũng không phải cái loại này tình trùng thượng não người, như thế nào lại lãng phí như vậy quý báu vị trí đi lắp một cái bình hoa. Muốn chơi gái lời mà nói, luân hồi không gian dạng gì nữ nhân không chơi được. Chưa xong còn tiếp. Chương 192, chính mình nhân sinh tác giả. Chương 192, chính mình nhân sinh tác giả. Thứ tốt sớm đã bị Diệp Khai chính chọn lấy, còn dư lại này một nhóm hàng hóa chung duy nhất nhất kiện B cấp vật phẩm cũng là bán cho Tiểu Hoàng Ngũ, còn lại đại thể chỉ là C cấp vật phẩm, một số ít còn là D cấp, bởi vậy tối hậu đoạt được cũng không có Diệp Khai ngay từ đầu tưởng tượng nhiều như vậy. Đem Tiểu Hoàng Ngũ trái toàn bộ trả hết nợ sau khi, Diệp Khai còn dư lại 45000 sinh tồn đếm, cộng thêm một đống C cấp linh hồn vài phiến. Trừ ra tấn cấp nhiệm vụ sở phải hao phí 10000 sinh tồn đếm ngoại, Diệp Khai tiền bạc bây giờ thượng còn có 35000 sinh tồn đếm có thể sử dụng. Đây đối với không gian hạ tầng khiêu chiến giả mà nói đã là nhất bút không cách nào tưởng tượng cự khoản, hơn nữa chừng 10 khối C cấp linh hồn toái phiến đều đủ để hợp ra 2 khối A cấp linh hồn toái phiến. Nếu không S cấp linh hồn toái phiến không thể hợp thành, Diệp Khai tiền bạc bây giờ đều đã có. Này, có nhớ hay không ta à? Trở lại tư nhân gian phòng sau khi, Diệp Khai thấy Điêu Thiền không biết lúc nào đã từ trên giường bỏ dậy, hiện tại đang ngồi ở thư phòng đọc sách. Diệp Khai từ phía sau ôm cổ Điêu Thiền, người đối phương trên sợi tóc mùi thơm ngát, khẽ cười nói, như thế dụng công à. Làm một tam quốc thời kỳ chính là nhân vật, Điêu Thiền sợ rằng còn muốn thích ứng học tập rất nhiều thứ. Dù sao hơn mấy trăm ngàn năm lịch sử không kém đúng dễ dàng như vậy bù đắp, hơn nữa nàng phải hiểu gì đó vẫn không chỉ chừng này, dù là nàng làm sao lan chất huệ tâm, cực kỳ thông minh, chỉ sợ cũng vô pháp bật người đem tiếp nhận hấp thu. Trong khoảng thời gian ngắn, Điêu Thiền cũng chỉ có thể là có mang tính lựa chọn học tập. Bởi nàng bây giờ cùng Diệp Khai đúng chính và phụ quan hệ, bởi vậy cũng có phòng này một bộ phận quyền hạn, liền Diệp Khai cũng cho nàng 1000 sinh tồn đếm để cho nàng đi tự do chi phối. Ừm. Tưởng nhiều tìm hiểu một chút ngươi. Điêu Thiền ôn nhu nói. Tuy rằng Điêu Thiền giấu rất nhanh, bất quá Diệp Khai còn là thấy được tha phương tài cầm trong tay thư, Tam Quốc diễn nghĩa. Diệp Khai cười cười. Cũng không mở miệng vạch trần, phóng liền vô cùng thân thiết lấy tay méo méo Điêu Thiền mũi cười nói, nhà của ta Thiền nhi ngon nhất. Điêu Thiền nhìn Diệp Khai nở nụ cười, cười tươi như hoa. Như vậy thông tuệ nàng như thế nào lại không nhìn ra Diệp Khai là cố ý để cho mình an lòng, trong lòng nghĩ có chút quý đối trước mắt nam tử này, suy nghĩ một chút, mùi vị chua, đống nhiên nước mắt chảy ròng. Đây chính là ta vốn là kết cục sao? Điêu Thiền không hề che lấp. Xuất ra sau lưng quyển kia Tam Quốc diễn nghĩa, nhìn Diệp Khai ánh mắt của. Mở miệng nói rằng, bây giờ không phải là không có gì cả phát cái gì. Diệp Khai vươn tay ra. Đem Điêu Thiền kéo, an ủi. Đại hán kia kết cục thực sự sẽ cùng quyển sách này thượng viết như nhau sao? Điêu Thiền ngẩng đầu nhìn Diệp Khai, mở miệng hỏi. Đối với cho cuộc sống của mình ta và ngươi đều không phải là độc giả. Mà là tác giả, kết cục loại vật này vẫn là có thể thay đổi đi. Diệp Khai sờ sờ Điêu Thiền đầu, nhàn nhạt mở miệng nói. Có ta ở đây, thì có đại hán. Có ta ở đây, thì có đại hán. Điêu Thiền ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn ôm mình người đàn ông này. Có một loại không rõ tâm tình ở trong lòng lên men, cũng nói không rõ rốt cuộc là cảm giác gì, chỉ cảm thấy dị thường ấm áp. Nước mắt cứ như vậy chảy xuôi xuống. Xóa sạch cũng lau không đi, khác biệt duy nhất, chính là lần này là hoan hỉ nước mắt. Có ta thì có đại hán. Diệp Khai bây giờ là hoàn toàn có để khí nói ra những lời này, có chiến trường chìa khóa, Diệp Khai cách mỗi một lần nhiệm vụ phó bản đều có thể tiến nhập Tam Quốc vị diện một lần. Theo Diệp Khai thực lực không ngừng tăng cường. Thống nhất Tam Quốc bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Diệp Khai trước đây nói qua muốn đem Tam Quốc vị diện chế tạo thành chỉ thuộc về mình đồng tức hai, không có thể như vậy vui đùa. Nói được thì làm được, mới là thật nam nhân. Ngươi bây giờ nên rõ ràng chúng ta kế tiếp sắp sửa trôi qua là cái gì sinh hoạt. Đây một hồi hầu như không có chừng mực mạo hiểm. Ở chỗ này ta muốn nói với ngươi thượng nhất cú xin lỗi, dựa theo Bách Mỹ Đồ tiêu chuẩn. Ngươi bây giờ tương đương với gì cả tư nhân vật phẩm. Chỉ cần ta chết. Sở hữu vật phẩm đô hội được không gian thôn vệ thu về, điều này cũng ý nghĩa, ta chết nói, ngươi cũng muốn đi theo ta chết. Bởi vậy không chỉ là ta, ngươi cũng phải không ngừng trở nên mạnh mẽ mới là, trong khoảng thời gian này ngươi suy nghĩ thật kỹ chính nên đi lộ tuyến. Chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, chung có một ngày, ngươi có thể đủ thân thủ cải biến Đại Hán kết cục. Diệp Khai cười cười, đó là xoay người hướng tầng hầm ngầm đi đến. Nhìn Diệp Khai bóng lưng rời đi, thẳng đến hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mình, Điêu Thiền nhãn thần lộ ra kiên nghị. Không chỉ là Điêu Thiền, hôm nay tối nên trở nên mạnh mẽ chính là Diệp Khai. Bởi vì hắn lập tức sẽ đối mặt đúng nguy hiểm nặng nề tấn cấp nhiệm vụ. Thái tổ từng nói qua muốn người đúng chiến lược thượng coi rẻ địch nhân, trên phương diện chiến thuật coi trọng địch nhân. Diệp Khai mặc dù đối với chính thập phần một cách tự tin, nhưng là được cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị mới được, gắng đạt tới lấy mạnh nhất tư thái đối mặt này sắp đến rồi tấn cấp nhiệm vụ. Đầu tiên phải làm đó là, đem Đạp Nguyệt Bộ cùng Viêm Long Tám Vũ. Diễm Cụm hai cái này công pháp kỹ năng hoàn toàn nắm giữ. Viên cùng Diễm Cụm tuy rằng một phòng ngự một công kích, nhưng thuật ra đồng nguyên, có tu hành viên thì kinh nghiệm, Diệp Khai rất nhanh liền đem Diễm Cụm triệt để nắm giữ. Vẫn người đúng Đạp Nguyệt bước lên tìm một phen công phu. Cổ võ Lưu Khinh Công thân pháp cùng Diệp Khai lúc trước nắm giữ cạo cùng nguyệt bộ hoàn toàn thuộc về lưỡng cá thể hệ gì đó. Thật muốn đánh cách khác lời mà nói, một thuộc về luyện khí, một còn lại là luyện thể. Hoàn hảo đối với trả cờ giả tu hành Diệp Khai nhất khắc cũng không có đình chỉ, trả cờ giả từ một loại trình độ mà nói, cũng thuộc về cho khí, bất quá chỉ là xưng hô trên có chỗ bất đồng mà thôi. Diệp Khai thử trả cờ giả thôi động đạp nguyệt bộ, phát hiện hiệu quả kỳ được, đạp nguyệt trích tinh, rất tiêu sái. Sau đó một đoạn thời gian, Diệp Khai vừa thử đem Hải Quân Lục Thức cùng Đạp Nguyệt Bộ kết hợp, tuy rằng không có thể xong hoàn mỹ phương án giải quyết, thế nhưng cũng là có một tia mặt mày. Thời gian một tháng cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, trong truyền thuyết tấn cấp nhiệm vụ rốt cục sắp tới. Diệp Khai đi ra tầng hầm ngầm, trở lại trong cung điện, thấy Điêu Thiền đã đứng ở cung điện ngoại trở chính. Tường hảo sau này mình phải đi đường sao? Ừ. Điêu Thiền gật đầu, mở miệng nói rằng, ta vốn là Thiện Vũ, quyết định tu luyện vũ kỹ. Được. Diệp Khai mở miệng trả lời. Điêu Thiền nói cùng Diệp Khai trước đây nghĩ không như mà hợp, Điêu Thiền trời sinh mị hoặc, liền vũ kỹ vừa lúc có thể đem đặc điểm này mức độ lớn nhất phát huy được. Đối với nữ nhân của mình, Diệp Khai chưa bao giờ keo kiệt, trực tiếp là hoán đổi ra một quyển A cấp công pháp Thiên Ma Vũ đến, liền trên đầu cũng không mang theo nhíu. Tên gọi, Thiên Ma Vũ. Loại hình, công pháp bí tịch. Phẩm chất, A cấp. Chú giải, Thiên Ma Vũ, thương sinh loạn. Không hổ là A cấp công pháp, thật là khí phách chú giải. Diệp Khai cười đem hoán đổi đi ra ngoài công pháp cho Điêu Thiền đưa tới. Quyển này Thiên Ma Vũ tập nội công tâm pháp, thân pháp, cùng với chiêu thức làm một thể, rất thích hợp Điêu Thiền loại này không hề đáy người. Đồ vật tốt như vậy, giá tự nhiên cũng không rẻ, tổng cộng tìm Diệp Khai 10000 điểm sinh tồn đếm cùng với một khối A cấp linh hồn vài phiến. Sau đó Diệp Khai vừa cho Điêu Thiền đổi một trang bị, Thiên Ma Duy Băng, tương tự đúng tập công kích phòng ngự làm một thể trang bị. Vừa tìm Diệp Khai 8000 sinh tồn đếm cùng một khối B cấp linh hồn vài phiến. Tên gọi, Thiên Ma Duy Băng. Loại hình, vũ khí trang bị. Phẩm chất, B cấp. Chú giải, công phòng nhất thể vũ khí, lực cùng mỹ đích kết hợp. Chưa xong còn tiếp. Chương 193, Thiến Nữ Ưu Hồn. Chương 193, Thiến Nữ Ưu Hồn. Vũ trang hết Điêu Thiền sau khi, Diệp Khai tổng cộng còn dư lại 10000 điểm sinh tồn đếm cùng một khối A linh hồn vài phiến. Đem chính mình ít thủ sáo tiến giai thành A cấp hồng liên thủ sáo, vừa tìm 7000 sinh tồn điểm cùng một khối B cấp linh hồn vài phiến. Tên gọi, hồng liên thủ sáo. Loại hình, ma pháp loại vũ khí. Phẩm chất, A cấp. Chú giải, hồng liên nghiệp hỏa, cháy hết thương sinh. Ta đi, này chú giải cùng Điêu Thiền cái kia Thiên Ma Vũ quả thực tuyệt phối, thương sinh và vân vân thực sự là rất đáng thương. Sau đó Diệp Khai lại lấy ra 8000 điểm sinh tồn sổ đổi một viên chú quả, ăn vào sau khi. Chân khí trong cơ thể, trả cờ dạ, lập tức đúng tăng vọt. Cứ như vậy Diệp Khai ngày sau coi như là dùng đạp nguyệt bộ chạy đi đều hoàn toàn không thành vấn đề. Còn dư lại 2000 sinh tồn đếm cùng một khối B cấp linh hồn vài phiến, Diệp Khai cũng không có vội vã dùng hết, đến rồi thượng lớp không gian sau khi cố gắng vẫn có chỗ nào dùng tới được. Liên tấn cấp nhiệm vụ vé vào cửa Diệp Khai đã sớm đúng đổi xong. Sở hữu khiêu chiến giả tấn cấp nhiệm vụ cũng sẽ là đơn độc nhiệm vụ. Nói cách khác toàn bộ nhiệm vụ phó bản vị diện đem chỉ có một mình ngươi. Tất cả chuẩn bị hoàn tất. Mà lúc này, luân hồi không gian thanh âm lạnh như băng vừa lúc vang lên. Đánh số 000 số 1 khiêu chiến giả có hay không khiêu chiến tấn cấp nhiệm vụ. Diệp Khai không chút do dự lựa chọn đúng. Thu được chỉ lệnh. Mục tiêu tuyển định chung. Mục tiêu xác nhận, khiêu chiến giả đánh số 000 số 1. Tấn cấp nhiệm vụ phó bản tuyển định chung. Phó bản vị diện, Thiến Nữ Ưu Hồn. Bắt đầu truyền tống. Đảo kế thì bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Một trận quen thuộc cảm giác hôn mê truyền đến, đem Diệp Khai triệt để khôi phục ý thức đúng, phát hiện mình người đã ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm, dương mắt nhìn một chút, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là cổ thụ, trong lòng đoán rằng người này chắc là người đúng một chỗ ra giao. Chủ tuyến nhiệm vụ 1, tìm được Lan Nhược Tự. Đồng thời ở trong đó ngủ lại. Chủ tuyến nhiệm vụ 2, chờ đợi. Chủ tuyến nhiệm vụ 3, chờ đợi. Thập Lý Bình Hồ Sương Mãn, Thốn Thanh Ti Sầu Hoa Niên. Đối nguyệt hình đơn ngắm tương hố. Chỉ làm nguyên ương không làm tiên. Chớ có hỏi yêu, chớ có hỏi tình, đi qua không hề tầm, có yêu mới biết tình trọng. Tất cả chỉ vì có ái. Mà lúc này luân hồi không gian nhiệm vụ nhắc nhở thanh âm của cũng là tùy theo vang lên. Nguyên bản Diệp Khai cho rằng luân hồi không gian nhiệm vụ tiếng nhắc nhở đều là học lại cơ trong đi ra ngoài, nhưng qua sau ngày hôm nay, Diệp Khai rốt cục không cho là như vậy. Bởi vì, nay một lần luân hồi không gian cho đi ra ngoài thanh âm nhắc nhở tuy rằng lạnh lùng như cũ, thế nhưng Diệp Khai lại có thể nghe ra trong đó mơ hồ ẩn chứa một tia thương cảm. Hắc, nguyên lai ngươi cũng là có cảm tình à. Lúc này đã cuối mùa thu, liếc nhìn lại, cảnh thu liên miên, hoa khoe màu đua sắc. Diệp Khai trước mắt cách đó không xa càng một mảnh phong lâm. Chỉ thấy khắp núi hồng biến dường như sân hỏa, sáng lạn dị thường. Cho dù là Diệp Khai thấy như vậy cảnh sắc, cũng hiểu được tâm thần nhất thời trống trải. Muốn đem Điêu Thiền gọi ra cùng nhau thưởng thức. Lại phát hiện đối phương người đúng bách mỹ đồ trong tu luyện thiên ma vũ. Diệp Khai đành phải thôi, xe đỗ tọa yêu phong lâm muộn giã vọng cũng là tùy theo lưu truyền, không khỏi có chút tiểu tiếc nuối. Diệp Khai mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người phảng phất được một trận thanh phong nâng lên vậy gió lốc mà lên, trực tiếp nhảy lên liêu nhất khỏa chừng trăm năm lịch sử cổ mục thượng. Đưa mắt nhìn lại, ngoại trừ cây. Còn là cây. Thân ở sơn ngoại ô lĩnh, chung quanh đều là thụ mục. Đông Nam Tây Bắc chạy đi đâu chưa từng khác nhau quá nhiều. Bởi vậy Diệp Khai cũng không còn chú ý, tuyển định một người trong đó phương hướng, đó là trực tiếp đi đến, chọn đúng đông phương, trực giác cho phép. Dùng đạp nguyệt bộ theo dời đường tới, hết sức nhanh. Thường thường tung người một cái đó là 4-5 trượng có hơn. Liên tiếp theo đã hơn nửa ngày lộ sau khi, Diệp Khai rốt cục phát hiện một cái trong lúc mơ hồ nhân công tu chỉnh đi qua đường nhỏ, không còn là hoang vu người ở lùng cây. Rốt cục thấy người ở hoạt động tung tích, bằng không ta còn tưởng rằng ta thật cho truyền tống đến cái gì nguyên thủy xâm lâm nữa nha. Diệp Khai khẽ cười nói, đồng thời cũng là thở dài một hơi. Phải biết rằng Diệp Khai hiện tại thế nhưng thân ở thiến nữ ưu hồn thế giới, đó là một hoàn toàn tiên hiệp thế giới. Thế nhưng có núi tinh quỷ quái vừa nói như vậy. Bây giờ còn là ban ngày có thể nhìn không ra cái gì, một ngày đến rồi ban đêm, liền không nói được rồi, một thân một mình người đúng hoang giao dã ngoại, thì là đụng tới cá biệt sơn tinh quỷ mị cũng không có gì kỳ quái. Này khá tốt, nếu như vừa vặn đụng tới đám yêu quái tụ hội, vậy ngay cả khóc chưa từng địa phương khóc. Tuy rằng Diệp Khai cũng không sợ hãi, nhưng hắn bây giờ mục tiêu là Lan Nhược Tự, hắn cũng không muốn ở nơi này mạo vô vị nguy hiểm. Còn là nhanh lên tìm cái tiểu trấn hỏi rõ cụ thể địa lý vị trí mới là, tuy rằng luân hồi không gian nhắc nhở nói đây thiến nữ ưu hồn thế giới, bất quá Diệp Khai luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời, thái dương đã sắp muôn xuống núi, phải nắm chặt. Đầu ngón chân điểm nhẹ, đạp nguyệt bộ toàn lực thi triển ra, giống như một trận thanh phong, cấp tốc hướng viễn phương thổi đi. Nguyên bản Diệp Khai cho rằng coi như mình ăn chú quả, chân khí, trạ cờ dạ, tăng mạnh sau khi... cũng không có khả năng như hôm nay như vậy liên tục không ngừng toàn lực chạy đi. Nhưng chẳng biết tại sao, người đúng đi tới thế giới này sau khi, Diệp Khai đó là thấy được chân khí của mình, trả cờ dạ, hồi phục tốc độ dị thường mau. Bất quá Diệp Khai suy nghĩ một chút liền cảm giác thoải mái. Này phương thế giới nếu còn có tiên ma tinh quái tồn tại, như vậy linh khí tất nhiên coi như nồng nặc, đối với tu hành tự nhiên vô cùng hữu ích. Cứ như vậy nhất lộ hướng đông, Diệp Khai thấy người ở dấu hiệu cũng là càng ngày càng nhiều đứng lên. Quá mức tới đã thấy cách đó không xa lượn lờ mọc lên khói bếp, cùng với gần ngay trước mắt một cái liền và thông nhau nam bắc rộng mở đường núi. Tổng tính toán nghỉ ngơi, tìm cửa tiệm đi uống rượu. Diệp Khai cười nói. Cũng không biết lúc nào Diệp Khai liền là thích này trong chén vật, cũng không phải là nghiện rượu, chỉ là đơn thuần thích mà thôi. Tới luân hồi không gian sau khi, Diệp Khai mong muốn đó là nhìn hết vũ nội phong cảnh, an tận thế gian mỹ thực, cùng với ngủ khắp thiên hạ mỹ nữ. Dọc theo đường núi đi không bao xa. Diệp Khai đó là thấy được một cái trấn nhỏ. Mà lúc này bóng đêm vừa vặn hàng lâm, toàn bộ tiểu trấn đèn đuốc sáng trưng, xem ra là cái phồn hoa tiểu trấn. Đông Lâm trấn. Diệp Khai sờ sờ tiểu trấn đằng trước trên tảng đá lớn tự, cười cười, cất bước đi vào. Trên đường rất nhiều người, nam nam nữ nữ, muôn hình muôn vẻ đều có. Diệp Khai nhìn thoáng qua trên đường người đi đường phục sức, người giang nam trang phục, xem ra khoảng cách Lan Nhược Tự sẽ không quá xa. Diệp Khai cười đi vào trong trấn nhỏ duy nhất một quán rượu, Vọng Tiên lâu. Trong một cái trấn nhỏ tiểu tử lâu, cũng dám thủ ngắm tiên hai chữ, thực sự là khí phách phi phàm a. Nhìn khách nhân thượng môn, điếm tiểu nhị lập tức đứng ra đón, trên mặt đống tiếu kiểm, xoa xoa tay nhỏ bé, không người nói, hoan nghênh công tử đại giá quang lâm. Tìm cho ta cái vị trí bên cửa sổ. Diệp Khai tiện tay đã đánh mất khối toái kim, đó là đi lên lầu 2. Điếm tiểu nhị cười theo, rất cung kính cùng ở phía sau. Vương Hổ làm 7-8 năm điếm tiểu nhị, điểm ấy trong mắt mạnh vẫn phải có, hắn biết ngày hôm nay toán là đụng phải đại kim chủ. Từ nơi sâu xa có cái dự cảm, trước mắt người này đem sẽ cải biến vận mạng của mình. Chưa xong còn tiếp. Chương 194, tiểu trấn truyền thuyết. Chương 194, tiểu trấn truyền thuyết. Các loại rượu và thức ăn bày tràn đầy một bàn, Diệp Khai uống một chén, nhìn điếm tiểu nhị cười nói, chẳng biết này Đông Lâm trấn trên nhưng có cái gì kỳ lạ địa phương. Đi qua lúc trước nói chuyện, Diệp Khai đã biết được này Đông Lâm trấn ngay Kim Hoa phụ cận, vì vậy đối với Lan Nhược tự hành trình cũng không nóng nảy. Sấm hang sói tiền, phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị mới là. Hơn nữa nếu hiện tại chính mình đang đứng ở một đạo pháp hiển thánh thế giới, đụng tới bất luận cái gì kỳ ngộ Diệp Khai đều không cảm thấy kỳ quái, hiểu rõ hơn một ít tin tức tổng không có sai. Hơn nữa Diệp Khai vừa vào tiểu lâu đó là đã nghe được trong đó một bản khách nhân nói chuyện, cảm thấy thú vị, bởi vậy mới có hiện người đúng hỏi lên như vậy. Điếm tiểu nhị Vương Hổ, từ nhỏ là ở Đông Lâm trấn trên lớn lên, là một thổ xanh thổ trường người địa phương. Đối với Đông Lâm trấn trên một ít truyền thuyết đó là nghe được lỗ tai đều rời kén, đổi thành bình thường tự nhiên lời giảng, nhưng bây giờ cũng dị thường ra sức, sinh động như thật đem Đông Lâm trấn đoạn này truyền thuyết nói. Diệp Khai uống rượu, lặng lặng nghe, tuy rằng Vương Hổ nói được không có chút nào trật tự, thường thường đúng nghĩ đến đâu giảng đến đâu, trong lúc còn kèm theo rất nhiều không cần phải. Hàng lâu. Nhưng Diệp Khai lại đúng không có chút nào không nhịn được, cứ như vậy lặng lặng nghe, chút bất chi bất giác, khóe miệng dương lên dáng tươi cười. 300 năm trước, Đông Lâm ngoài trấn Thanh Sơn Thượng, một cái thư tính thanh xà phi thường hướng tới nhân loại sinh hoạt, hận không thể chính muốn trở thành mỹ nữ tuyệt sắc. Vì vậy này thanh xà liền đến phụ cận Đông Lâm trấn làm bậy, hút nam tính tinh nguyên. Dân trấn nghĩ hết biện pháp cùng nàng đối kháng, thủy chung đánh không lại này thanh xà tinh, mắt thấy lần lượt tinh tráng nam đinh lần lượt được hút khô chết đi. Mọi người ở đây thúc thủ vô sách. Một tinh vu giải phẫu thuật địa ngục phán quan phá địa ra, trải qua ác đấu sau khi, rốt cục tương thanh xà chế phục. Phán quan phải thanh xà liền xử quyết. Thanh xà lại đau khổ cầu xin. Rốt cuộc ta cũng là vì hảo hảo quá cuộc sống của con người. Phán quan được thanh xà thành ý cảm động, mở miệng nói rằng, liều viên ngoại nữ nhi tối nay giờ xỉu sẽ gặp bị bệnh qua đời, ta có thể mang thân thể của hắn nhổ chồng cho ngươi. Thanh xà lộ ra vui sướng ánh mắt của, mở miệng nói rằng, đa tạ phán quan. Nhưng dân chấn lại vào lúc này rối loạn lên, vì vậy phán quan đưa ra một có thể trấn an sự phẫn nộ của dân chúng điều kiện, hắn đem liếu viên ngoại nữ nhi nửa người trên. Lấy tinh diệu thần kỳ giải phẫu thuật nhổ chồng đến thanh xà tinh trên người, để cho thành nhân thân xà vị yêu nữ. Cũng để lại một câu nói như vậy. Ta muốn ngươi đáp ứng dùng pháp lực của mình tạo phúc Đông Lâm trấn dân chúng tam đại. Sau khi ta liền sẽ tới đưa ngươi chỉnh thân thể nhổ chồng tốt. Thanh xà để đạt thành tâm nguyện, vì Đông Lâm trấn làm rất nhiều chuyện tốt, nhưng thẳng đến sắp chết ngày ấy, phán quan cũng chưa từng xuất hiện. Cuối cùng hàm đoán mà chết. Dân chấn để tạ ơn thanh xà, vì nàng thành lập xà vương miếu cung phụng, hương khói cường thịnh. Nhưng xà vương oán khí quá nặng, cách mỗi không lâu sau liền hiển linh làm ác. Sau lại Đông Lâm trấn trên bách tính bởi vậy lại đang xà vương miếu đối diện xây thập vương miếu tới chân áp, trong đó cung phụng đó là tên kia địa ngục phán quan. 300 năm sau khi, chuyện này từ từ bị người quên lãng, trở thành Đông Lâm trấn trên mọi người trà dư tiểu hậu thỉnh thoảng chuyện phiếm truyền thuyết mà thôi. Tỷ như chính đang đàm luận việc này Diệp Khai cùng Vương Hổ hai người, cùng với một bàn khác uống rượu ba công tử ca. Diệp Khai dương mắt nhìn ba người kia liếc mắt, không cần cố ý lưu ý vang dội tiếng bàn luận đó là rõ ràng chuyện lọt vào trong tai. Xem bộ dáng là hai người Đông Lâm người địa phương, người đúng hướng bọn họ phần đất bên ngoài tới được bằng hữu nói khoác chuyện này. Điếm tiểu nhị Vương Hổ theo Diệp Khai đường nhìn nhìn lại, thấp giọng mở miệng nói rằng, ba người kia là chuẩn bị vào kinh thành đi thi thí sinh. Ở giữa người nọ là từ chối Kim Hoa phủ tới được Hàn Sinh Hàn công tử, hai người khác đúng bản địa hoàng khố, một người tên là Trương Toàn, một người khác tên là Triệu Phong. Mặc dù là truyền thuyết, nhưng phàm là đến xà vương điện thâu bản tượng thần người, át gặp ly kỳ tai họa. Trương Toàn nhất phó thần thần bí bí hình dạng. Nghiêm túc nói rằng, thế nào ly kỳ tai họa? Hàn Sinh hết sức phối hợp mở miệng hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá không làm được đúng vị này xinh đẹp xà vương hiện thân. Cho ngươi hoa mẫu đơn hạ tử ác. Triệu Phong cười nói, ta đây thành quỷ cũng phong lưu a. Lời như vậy cũng liền có thể lừa gạt 3 tuổi tiểu hải tử, Hàn Sinh hiển nhiên sẽ không tin tưởng. Hàn công tử đừng cười, đây chính là thực sự, xà vương này xinh đẹp tuyệt luân, đem nàng nhìn ngươi thời điểm, không ai có thể cự tuyệt được sự cám dỗ của nàng. Nói như thật vậy, xà vương Mỹ về Mỹ nhưng cũng chỉ có nửa người trên là người, nàng nửa thân dưới là xà A, có thể có cái gì làm đầu. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Sinh nhịn không được cười ha hả. Đừng bất tín tà, không tin ngươi có thể đi thử xem. Thấy Hàn Sinh bộ dạng, Trương Toàn trong lòng hơi có chút căm tức, mở miệng nói rằng. Ai? Các ngươi những người này ăn no đọc sách thánh hiển, dĩ nhiên sẽ tin tưởng những thứ này như quỷ xà thần nói đến. Hàn Sinh lắc đầu, trong tay chiếc phiến vừa thu lại, khẽ cười nói. Tuy rằng người khác đều nói Hàn công tử ngươi gan lớn dũng cảm, thế nhưng xà vương điện loại địa phương này, ta xem ngươi là đi cũng không dám đi thôi. Ngươi đừng như vậy, xà vương điện đúng nổi danh tà môn, Hàn công tử không dám đi là chuyện đương nhiên. Trương Toàn cùng Triệu Phong hai người kẻ sướng người họa, xúi dục nói. Chẳng có gì ghê gớm, ta hiện thiên phải đi ngủ một đêm, chờ ngày mai ta quá tới kể chuyện xưa cho các ngươi đi. Liên Hàn Sinh cũng quả thật đúng là không sai chúng chiêu. Thật can đảm, nếu như ngươi đêm nay ngủ ở xà vương điện không có việc gì, chúng ta liền thấu ta bạc mời cùng Xuân Hoa lâu đệ nhất danh kỹ mẫu đơn, cùng một đêm Xuân Hiểu làm sao? Cái gì? Ngươi nói thế nhưng cái kia cuồng lãng dạ tươi đẹp, thường có hoan ái nữ vương danh xưng là đệ nhất danh kỹ mẫu đơn. Được, quân tử nhất ngôn. Đi cái phá miếu ngủ lấy một đêm, liền có thể cùng đệ nhất danh kỹ hoan ái một đêm, Hàn Sinh nơi nào sẽ buông tha cơ hội như thế, rất sợ Trương Toàn hai người đổi ý, ngay cả vội mở miệng nói rằng. Tứ mã nan truy. Bất quá, nếu như ngươi thất bại, ngươi sẽ ngược lại mời chúng ta. Lúc này mới lộ ra bọn họ mục đích thực sự tới. Ta Hàn Sinh khác không có, chính là tài cao mật lớn, các ngươi chuẩn bị cho tốt bạc đi. Ha ha ha. Nhớ kỹ. Mang theo tượng thần trở về. Không thành vấn đề. Hàn Sinh phất phất tay, có chút tiêu sái đi xuống lầu dưới. Hừ. Cái gì tài cao mật lớn, đến lúc đó đừng cho sợ đến kẻ ra quần mới tốt. Điếm tiểu nhị Vương Hổ hiển nhiên cũng là nghe được Hàn Sinh ba người đối thoại, thấp giọng mở miệng nói rằng. Vì sao ngươi sẽ cho là như vậy, lẽ nào xà vương này miếu thật sự có xà yêu sao? Diệp Khai khẽ cười nói. Có hay không xà yêu tiểu người không biết, nhưng xà vương này miếu quả thực rất quỷ dị, ngay từ đầu trấn trên kẻ lang thang môn vẫn bình thường tại nơi tá túc. Nhưng có một ngày dưới dạng, có người nhìn thấy những thứ này kẻ lang thang như thấy quỷ dường như đều hướng từ xà vương trong miếu trốn thoát. Ngày thứ hai mọi người càng người đúng trong miếu tìm được ba bộ hoàn toàn tiểu tụy thi thể. Từ nay về sau ngay cả trấn trên kẻ lang thang cũng là không muốn xa hơn cái kia quỷ địa phương ngây người. Vương Hổ mở miệng nói. Há, có chút ý nghĩa. Diệp Khai đem vật cầm trong tay tiểu uống một hơi cạn sạch, thân hình lóe lên, người đã nhưng ra tiểu lâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 195, thiện nhân chính là giả mồm cãi láo. Chương 195, thiện nhân chính là giả mồm cãi láo. Người bất sinh địa không quen. Hàn Sinh mới ra vọng tiên lâu trong lòng cũng đã sinh ra một chút hối hận. Kim Hoa phủ tới được hắn lại không thiếu mấy cái phiêu tư, hà tất làm đoàn chính mình đến vùng ngoại ô phá miếu đi qua thượng một đêm. Nhưng hôm nay lời vừa ra khỏi miệng, người đọc sách tốt nhất đó là mặt mũi, Hàn Sinh vô luận như thế nào cũng không thể nhận thức sợ. Không thể làm gì khác hơn là đúng một thân một mình dựa theo Trương Toàn bọn họ chỉ về phương hướng đi đến, căn bản cũng không có nhận thấy được một đạo nhân ảnh thần không biết quỷ không hay đi theo hắn phía sau. Đêm dần khuya, Hàn Sinh vội vã đi tới vùng ngoại ô phá miếu, lúc này, ngoại trừ nguyệt quang, côn trùng kêu vang, không có một bóng người, càng thêm tăng ngoại ô âm u quỷ dị cảm giác. Lá gan nhỏ như vậy, cũng đừng học người khác chơi đại mạo hiểm a. Núp trong bóng tối Diệp Khai nhìn Hàn Sinh bộ dạng, lắc đầu khẽ cười nói. Chỉ thấy Hàn Sinh một tay nhấc trước đèn lồng, một tay nhấc trước vỏ rượu, chiến chiến nguy nguy hướng phía phá miếu đi đến. Rượu trong tay hiển nhiên là dùng để đánh bạo, nhưng là bởi vì Hàn Sinh thật sự là vô cùng khẩn trương. Ngay cả vỏ rượu đều thiếu chút nữa bắt không được. Lúc này Hàn Sinh trước mặt có hai tòa miếu, một tả một hữu, bên trái chỗ ngồi này chính là hắn đích đến của chuyến này xà vương điện, liền một tòa khác còn lại là điếm tiểu nhị Vương Hổ trong miệng nói thập vương điện, cũng chính là cung phụng cái kia địa ngục phán quan miếu. Một tả một hữu, hai tòa miếu diêu tương mà đúng. Đối với thập vương điện, Hàn Sinh nhìn thoáng qua sau khi, đó là không để ý tới nữa, trực tiếp hướng phía xà vương điện đi tới, nhưng đi chưa được mấy bước, vừa ngừng lại. Có ai không? Tối quá a. Têu cầu nhỏ. Hàn Sinh được một hớp say rượu. Dũng khí cũng rốt cục tăng lên một ít, dẫn theo đèn lồng kiên trì hướng trong ngôi miếu đổ nát đầu đi đến. Trong miếu đầu mạng nhện bù đắp, hiển nhưng cái này miếu đã thật lâu không ai đã tới. Diệp Khai nhìn Hàn Sinh bóng lưng rời đi. Lại đúng là không có theo sau, ngược lại là hướng phía thập vương điện đi tới. Còn hơn thanh xà, Diệp Khai hiển nhiên đối với cái này địa ngục phán quan càng thêm cảm thấy hứng thú. Một lời nói dối. Đó là rõ ràng vây khốn xà yêu cả đời. Diệp Khai hiện tại cũng là thật muốn gặp cái này Phúc Hắc phán quan. Tuy rằng Diệp Khai không có giống Hàn Sinh vậy đốt đèn lồng, nhưng lại là đem trong bóng tối sự vật thấy nhất thanh nhị sở. Còn hơn xả vương miếu cũ nát, thập vương điện liền sạch sẽ hơn chỉnh tề nhiều, hiển nhiên Đông Lâm trấn trên dân trấn có bình thường nhiều quét tước. Diệp Khai dương mắt nhìn bốn phía trước. Phát hiện thập vương trong điện tượng thần đều là dùng một đầu điêu khắc mà thành, mà ta tượng điêu khắc gỗ thoạt nhìn xảo đoạt thiên công, trông rất sống động. Những tượng thần này ánh mắt huynh huynh. Diệp Khai cảm giác vô luận chính đi tới trong điện người góc độ, tượng thần ánh mắt của đều giống như chặt nhìn mình chằm chằm không tha dường như. Thú vị, thú vị. Diệp Khai bỗng nhiên đứng ở nhất tôn phán quan một tượng tiền tỉ mỉ quan sát. Chỉ thấy này phán quan một tượng, Hắc Kiểm, Hồng Nghiêm. Trong tay cầm một con phán quan bút, tướng mạo hung ác nhất đáng sợ. Nhưng Diệp Khai không chút nào không cảm thấy sợ, ngược lại là đem mặt xích tới, đoan trang trong chốc lát sau khi, mở miệng cười nói, toàn bộ trong đại điện, tuy rằng dung mạo ngươi hung ác nhất, nhưng từ ánh mắt của ngươi đến xem, cũng ở đây ôn nhu nhất. Như nước ánh mắt của cùng tờ này mặt xấu không có chút nào phối đây. Diệp Khai vừa dứt lời, trong đại điện đột nhiên thanh yên thăng từ quyển dựng lên. Yên vụ ở chỗ sâu trong càng truyền đến một tiếng sâu kín tiếng thở dài. Công tử, ngươi thực sự là không giống người thường. Ta còn là lần đầu nghe được có người như thế hình dung lục phán quan. Đừng sợ. Như ngươi vậy nhìn ra lục phán quan mặt khác, cho nên hấp dẫn ta. Có lẽ là nhìn ra Diệp Khai dị dạng, người mở miệng giải thích. Nhưng Diệp Khai áp căn bản không hề sợ, chi cho nên sẽ có dị dạng, thuần túy chỉ là bởi vì trong lòng vừa nhớ lại một ít không giải thích được suy nghĩ. Người hiển nhiên là vị nữ tử, hơn nữa từ thanh âm nghe tới. Vẫn là cô gái đẹp. Yên vụ dần dần tán đi, người bộ dạng cũng dần dần rõ ràng. Diệp Khai không có đoán sai, đứng ở Diệp Khai trước mắt nữ tử này đúng là vị mỹ nữ. Mái tóc dài màu đỏ phá lệ hấp dẫn nhãn cầu, nhãn thần vũ mị thả trong suốt, hai má ửng đỏ, vóc người miêu tả sinh động, vánh da thịt trắng tự vô cùng mịn màng, lúc này chính cười khanh khách nhìn Diệp Khai. Diệp Khai có thể cảm giác được đối phương không có chút nào ác ý. Ngươi là cái kia thanh xà yêu sao? Diệp Khai khẽ cười nói. Ngươi nói ta giống chứ? Nữ tử này nhợt nhạt cười hỏi ngược lại. Rừng núi hoang vắng. Trong ngôi miếu đổ nát bỗng nhiên xuất hiện một diệu linh mỹ nữ, thì là không phải là nữ quỷ, cũng nên đúng tinh quái mới là. Hơn nữa Đông Lâm trấn truyền thuyết, cái này xuất hiện ở Diệp Khai trước mắt nữ tử này đúng cái kia thanh xà yêu có khả năng rất lớn. Nhưng chẳng biết tại sao Diệp Khai cũng không cho là như vậy, thuần túy chỉ là một loại trực giác. Không giống. Diệp Khai khe khẽ lắc đầu, mở miệng nói. Phúc, yên tâm đi, nơi này là thập vương điện, ngươi nói thanh xà yêu dám đi vào sao? Thấy Diệp Khai tin tưởng mình. Tên nữ tử này hiển nhiên tâm tình thật tốt. Ngươi chính là cái này lục phán quan rồi. Diệp Khai bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Cái ý niệm này, Diệp Khai từ nhìn thấy nữ tử này xuất hiện thứ thời khắc này liền là có, bây giờ nghe đối phương vừa nói như vậy, càng cường liệt. Tên này hồng phát nữ tử cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại là mở miệng hỏi, hừm, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi hỏi công tử. Ngươi nói là làm thần tốt còn là làm người tốt. Không đợi Diệp Khai đáp ứng, hồng phát nữ tử đó là tự mình mở miệng hỏi. Vậy ngươi lại cảm thấy làm thần tốt còn là làm người tốt thì sao? Diệp Khai cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại là đem vấn đề này cho ném trở lại. Hồng phát nữ tử suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, thế nhân đều cho rằng làm thần tốt có thể làm thần chi sau khi, liền không có tự do, hơn nữa còn có rất nhiều bất đắc dĩ. Nghĩ như thế còn là làm người tốt tuy rằng chỉ có vội vã hơn 10 năm, nhưng tối thiểu đi qua khoái lạc. Ha ha ha! Diệp Khai bỗng nhiên phá lên cười. Công tử vì sao cười? Trên đời này có người muốn làm thần, liền hữu thần yêu Diệp muốn làm người, vạn vật sinh linh chính là không có tự ngã cảm giác thỏa mãn đây. Kỳ thực ta muốn nói là, thiện nhân chính là giả mồm cái láo. Diệp Khai cười to nói. Được Diệp Khai chửi thành thiện nhân, nhưng này cái hồng phát nữ tử quả thực không hề có một chút nào sinh khí, tức giận, ngược lại là trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, mở miệng cười nói, hì hì, công tử ý nghĩ chính là không giống người thường, ta mời công tử một chén. Hồng phát nữ tử bên phải giơ tay lên một cái. Trong tay trống rỗng nhiều hơn một bầu rượu ngon đến, cho Diệp Khai rót một chén, sau đó lại rót cho mình một ly. Hướng Diệp Khai báo cho biết một chút, uống một hơi cạn sạch. Tên này hồng y ghi nữ tử không có thể như vậy khiêu chiến đến giả, không có không gian ba lô, có thể trống rỗng thay đổi ra một bầu rượu ngon đến, hiện nhưng đã không phải là phàm nhân thủ đoạn. Diệp Khai cũng không khách khí, trực tiếp cầm tới, tương tự đúng uống một hơi cạn sạch. Mỹ tiểu vào bụng, Diệp Khai rõ ràng cảm thụ được một thuần chánh năng lượng bắt đầu từ trong bụng bay lên. Ba ngày chạy đi thì phí đích thực khí, trả cờ dạ, lập tức đó là khôi phục lại. Rất hiển nhiên bầu rượu này cũng không phải là cái gì phàm hữu, liền trước mắt người này hiển nhiên cũng không phải là cái gì phàm nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 196, thú liệp hiện trường. Chương 196, thú liệp hiện trường. Với ngươi cùng đi chính là cái kia tiểu bằng hữu sao? Hồng Phát mỹ nữ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Diệp Khai đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh đó là hiểu được đối phương nói chắc là cái kia tiến nhập xà vương miếu tiểu, khe khẽ lắc đầu, mở miệng nói rằng, không phải là, có vấn đề gì không? Không có việc gì, chỉ là người nọ gặp nguy hiểm mà thôi. Hồng Phát mỹ nữ chậm rãi mở miệng nói rằng, là bởi vì cái kia thanh xà sao? Diệp Khai vừa tận mắt thấy Hàn Sinh tiến nhập xà vương miếu, mà bây giờ cái này Hồng Phát mỹ nữ còn nói hắn gặp nguy hiểm, như vậy đáp án đó là hô trì dục xuất. Có phải thế không? Hồng Phát mỹ nữ nhìn Diệp Khai liếc mắt, ngửa đầu vừa uống một chén rượu. Diệp Khai hiện tại cũng không có khoảng không cùng người đoán bí hiểm, dù cho đối phương là một mỹ nữ. Người muốn đi cứu hắn. Thấy Diệp Khai cử động, Hồng Phát mỹ nữ như mày, biểu thị rất là không giải thích được. Không phải là ngươi nói không phải là bằng hữu ngươi à? Ta muốn đi gặp một chút cái kia thanh xà. Tên của ngươi? Diệp Khai, lá cây Diệp, vui vẻ Khai. Diệp Khai phất phất tay, cũng không quay đầu lại bước ra thập vương điện. Diệp Khai, Diệp Khai phải. Hồng Phát mỹ nữ cúi đầu nỉ non, chợt lại có chút tức giận, hướng về phía Diệp Khai rời đi phương hướng hô. Ngươi thế nào không hỏi tên của ta thì sao? Lục Lê, Lục cô nương tên không phải là đã sớm nói cho ta biết sao? Diệp Khai lúc này đã vô ảnh vô tung biến mất, chỉ có thanh âm chậm rãi từ đại điện chi ngoài chuyển tới. Hồng Phát mỹ nữ ngẩng đầu nhìn liếc mắt bên cạnh phán quan mục tượng, mái tóc thật dài che ở nàng lúc này tình trạng. Cũng không biết rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chỉ là khỏe miệng nâng lên dáng tươi cười đúng rõ ràng như vậy. 16, 15. Nửa canh giờ trước, xà vương miếu. Hai bóng người lén lút âm thầm vào xà vương miếu. Triệu Phong. Chúng ta thật muốn làm sao như vậy? Trương Toàn nhìn bên cạnh Triệu Phong, do dự nói. Ha, ngươi không nguyện ý chỉ để ý đi là được, cứ như vậy mẫu đơn ta là có thể được hưởng. Triệu Phong cả tiếng cười nói. Nguyên bản còn có chút thối ý Trương Toàn đang nghe mẫu đơn hai chữ, lập tức đúng song nhãn phát quang, đồng thời khỏe miệng dương lên dâm tà dáng tươi cười. Cái gì đạo đức lương tâm lập tức được ném ra. Đến, lên chín tầng mây, hiện tại Trương Toàn trong lòng chỉ có một việc tình trạng. Đó chính là đem Hàn Sinh dọa cho chạy. Trương Toàn cùng Triệu Phong núp ở xà vương thạch tượng phía sau, bèn nhìn nhau cười. Đồng thời lộ ra hội ý dáng tươi cười. Nguyên lai vọng tiên lâu trùng, Trương Toàn, Triệu Phong hai người cùng Trương Toàn đối đổ sau khi, đó là len len trước Hàn Sinh từng bước đi tới Đông Lâm trấn vùng ngoại ô chỗ này xà vương trong miếu. Muốn giả thần giả quỷ đem Hàn Sinh dọa cho trở lại, tốt thắng được trận này đánh bạc. Đối với xà vương miếu truyền thuyết, đừng xem lúc đó hai người bọn họ nói chăm chú, nhưng chính bọn nó kỳ thực cũng là không tin. Bởi vậy mới có hiện tại như vậy vừa ra. Cạch cạch cạch. Tiếng bước chân vang lên. Tới. Trương Toàn tựa ở thạch tượng phía sau, hướng về phía Triệu Phong so cái ra dấu im lặng. Triệu Phong gật đầu, biểu thị tất cả từ lâu chuẩn bị thỏa đáng. Có ai không? Thanh âm vang lên, đúng là một thanh lệ giọng nữ âm. Trương Toàn cùng Triệu Phong hai người triệt để mộng giới, đợi nửa ngày thế nào đợi nữ nhân nhiều, Hàn Sinh thì sao? Đang nửa đêm, rừng núi hoang vắng, tại sao có thể có nữ nhân tới này phàm miếu? Lúc này bọn họ nhớ tới rời xà vương miếu truyền thuyết. Trong lòng không khỏi lo sợ, sợ đến núp ở thạch tượng phía sau vẫn không nhúc nhích. Có người ở sao? Cái thanh âm kia vừa vang lên. Trương Toàn tựa ở thạch tượng phía sau, được thanh âm này hấp dẫn. Quỷ thần xui khiến lộ ra gần nửa cái đầu đến, ra bên ngoài miếu đi. Chỉ thấy một mặc áo xanh nữ nhi một thân một mình đứng ở trong ngôi miếu đổ nát đầu, bởi món đó thanh sam là ở quá đơn bạc, bên trong đường cong là lướt, có lồi có lõm như ẩn như hiện. Trước ngực thật cao dơ cao, ngọc thắt lưng doanh doanh dịu dàng nắm chặt, đầy áp hồn viên nhổng lên thật cao. Trắng muốt thon dài, toàn thân tản ra một thành thục mị lực của nữ nhân. Trương Toàn quả thực nhìn ngây người. Đường nhìn cứ như vậy đứng ở thanh y liễu nữ nhi trước ngực, nhất khắc cũng không rời ra. Một bên Triệu Phong nhìn thấy đồng bạn của mình như vậy, thân thủ khinh khẽ đẩy một chút, muốn nhắc nhở đối phương, vậy mà như thế đẩy đúng là trực tiếp đem xuất thần Trương Toàn cho đẩy đi ra. A. Thấy Trương Toàn bỗng nhiên từ thạch tượng phía sau nhô ra, tên kia thanh ý liễu nữ nhi lập mã đại thanh thét lên. Thanh âm cũng không bén nhọn, trái lại rất là liêu nhân. Nghe được tiếng thét chói tai sau khi, Triệu Phong cũng là từ trong tượng đá đi ra, nếu như đối phương thật là cái gì xà yêu nói như thế nào lại bị sợ đến đây. Đi ra thạch tượng sau đích Triệu Phong cũng cùng Trương Toàn nhất dạng, triệt để là bị trước mắt cái này thanh ý liễu nữ nhi cho mê hoặc, trong mắt nồng nặc dục hỏa thế nào giấu cũng không giấu được. Nô 4. Đang nửa đêm, cô nương lẻ loi một mình tới xà vương này miếu không biết có chuyện gì. Trương Toàn đứng dậy, nuốt nước miếng một cái, mở miệng nói rằng. Tiểu nữ Hứa Thanh Thanh đúng Kim Hoa phủ nhân sĩ, chuyên tới để Đông Lâm trấn nương nhờ họ hàng. Nhưng ở trên có việc trì hoãn, liền bây giờ sắc trời đã tối, liền chuẩn bị ở tòa này trong miếu đổ nát tá túc một đêm, đợi được ngày mai hừng đông sau khi, làm tiếp tính toán. Thanh y ghi hẻ nữ nhi ôn nhu nói. Như vậy a, chẳng biết cô nương chuẩn bị tìm ai. Chúng ta chính thị đông lâm chấn người, đến lúc đó có thể giúp cô nương ngươi vội vàng. Triệu Phong mở miệng cười nói. Đúng thúc thúc ta, gọi Hứa Lượng, đúng đông lâm chấn đồ tể. Thanh y ghi hẻ nữ nhi cũng chính là Hứa Thanh Thanh mở miệng nói rằng. Hứa đồ tể a. Trương Toàn cùng Triệu Phong hai người ý vị thâm trường đồng thời nói rằng. Đông Lâm Trấn quả thực có một người gọi là làm Hứa Lương đồ tể, nhưng người này từ lúc 2 năm trước liền chết, hơn nữa bởi là người lão quan côn, đã chết liền một, ngay cả đang lúc tiểu mục ốc cũng đã cho trấn trên trương viên ngoại cho chiếm lấy đi nha. Nghĩ vậy, Trương Toàn cùng Triệu Phong hai người nhìn về phía Hứa Thanh Thanh ánh mắt của liền triệt để không giống nhau. Mà lúc này, Hàn Sinh mới vừa vặn đi tới xả vương ngoài miếu đầu, uống một hớp rượu, lấy dũng khí dẫn theo đèn lồng đi vào. Có ai không? Tối quá a. Có người ở sao? Hàn Sinh từng bước một, chậm rãi hướng xả vương trong miếu đi đến, đi qua một cái tan hoang đường nhỏ, rốt cục tới đến đại điện tiền, nhưng là bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Trong tay đèn lồng cũng là xuống rơi xuống trên mặt đất, ánh nến sáng tối chập chờn. Chỉ thấy trong đại điện cụ trắng bóng quấn quýt lấy nhau, mọi người đúng lộ ra một bộ dị thường khoái hoạt thần tình. Hơn nữa trong đó hai người Hàn Sinh liếc mắt đó là nhận ra đúng Trương Toàn cùng Triệu Phong. Một gã khác nữ nhi lại thật sự là đẹp. Hàn Sinh nhìn này xuân cung sống, không khỏi có chút ngây dại. Trong thoáng chốc, Hàn Sinh phảng phất thấy được tên kia nữ nhi chính hướng mình ngoắc. Hàn Sinh do dự quẩy người một cái, duy nhất một điểm lý tính lập tức đó là được vô tận cho phá tan, đồng thời trên mặt nhộn nhạo si mê biểu tình. Nhấc chân lên đang chuẩn bị đi phía trước bước ra từng bước. Nhé, đây hạ hiện trường sao? Một khinh bạc thanh âm từ phía sau truyền đến, Hàn Sinh cả người bỗng nhiên chấn động, lý tính lần thứ hai về tới trên mặt. Chỉ là lại cũng không dám. Nữa nhìn trong đại điện đích tình cảnh. Há, nhìn lầm rồi, nguyên lai là A. Diệp Khai mấy cái lắc mình đó là đi tới xả vương trước điện đầu, nhìn trong đại điện đầu cái kia đẹp đến kỳ cục nữ nhi, mở miệng chậm rãi mở miệng nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Chương 197, xà thôn tượng. Chương 197, xà thôn tượng. Trên đời này tối có thể làm người phạm sai lầm đơn giản tài sắc hai chữ. Mỹ nữ tuyệt sắc xích loa trước mặt, lại hết sức khiêu khích. Chỉ cần là tâm tổn tà niệm người đều đánh không lại sắc dục này nhất tâm ma. Công tử nói cái gì nô gia nghe không hiểu đâu rồi, nhưng là phải cùng đi chơi. Hứa Thanh Thanh nhìn Diệp Khai cười quyến rũ nói. Thân là chính chủ Diệp Khai nhìn trước mắt Xuân Cung sống cười không nói, nhãn thần trong suốt, phảng phất là đang thưởng thức Xuân Hoa Thu Nguyệt bực này mỹ cảnh. Ngược lại thì một bên Hàn Sinh thật vất vả mọc lên một tia lý trí được này mỹ tô tận xương ngôn ngữ khê một cái đầu, lại đến tan vỡ sát biên giới. Há, ta biết rồi. Công tử nhất định là ghét bỏ quá nhiều người. Cũng là, công tử nhân trung long phượng như thế nào lại nguyện ý cùng đám rác rưởi này cùng nhau đâu rồi, cái này dễ thôi. Hứa Thanh Thanh quay đầu nhìn Trương Toàn cùng Triệu Phong hai người, đồng nhiên mở miệng cười nói, kiệt kiệt. Hài lòng khoái hoa sao? Nguyên bản vốn đã mất tâm trí Trương Toàn cùng Triệu Phong hai người lúc này vừa khôi phục thần trí, nhìn tọa người đúng trên người mình trắng bóng mỹ nữ, trong lòng chẳng biết tại sao hiện lên dự cảm bất hảo. Kiệt kiệt khắc. Hai vị người đúng trên người ta xong vui vẻ sao? Hứa Thanh Thanh khét lời, đứng dậy nhảy lên đồng thời, hạ thân đúng là biến thành thân rắn, không cần nhiều lời, nàng chính là Đông Lâm Trấn trong truyền thuyết cái kia thanh xà yêu. Thấy Hứa Thanh Thanh đích thực phía sau, Trương Toàn cùng Triệu Phong hai người quả thực dọa đái ra, tưởng nhớ ngày đó Hứa tiên thế nhưng trực tiếp cho Bạch Tố Trinh cho hụ chết. Chỉ cần là người bình thường, nghĩ đến vừa cùng mình giao hợp mỹ nữ dĩ nhiên là một con rắn, đô hội có loại cảm giác này. Hoa! Xà! Xa yêu. Cứu. Người cứu mạng A. Ta cho các ngươi khoái hoạt, các ngươi chính là ta. Tới. Hứa Thanh Thanh khỏe môi nết lên lánh khóc mỉm cười, đôi rắn vung trực tiếp là đem Triệu Phong cuốn tới, chán xích tới, răng nanh tất hiện, đâm vào Trương Toàn cần cổ. Triệu Phong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, trong chớp mắt đó là biến thành một cụ sắc ướp, rất hiển nhiên là được xa yêu hút khô rồi toàn thân tinh huyết. Không nên bốn. Thúc thúc ngươi ra tải đúng cha ta chiếm lấy đi qua. Không liên quan gì tới ta a, không nên. Trương Toàn sắc mặt tái nhợt, trong lòng hoảng sợ, nói tới nói lui cũng bắt đầu có chút lời nói không mạch lạc. Thúc thúc ta. Hứa Thanh Thanh phảng phất nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười giống như vậy, phá lên cười, có chút hưng phấn người đúng Trương Toàn bầu trời xoay một vòng sau khi mở miệng cười nói, há, ngươi nói đúng cái kia đồ tể a, hắn cũng là ta giết ta còn nhà của hắn tài được ai chiếm lấy đi, theo ta lại có quan hệ gì. Vừa dứt lời, căn bản không chờ Trương Toàn phản ứng. Hứa Thanh Thanh lập tức hướng phía Trương Toàn nhào tới, hung hăng cắn Trương Toàn cổ. Trương Toàn cũng cùng Triệu Phong giống như vậy, màu máu trên mặt khoái tốc trôi qua, cả người cấp tốc khô quắt xuống, rất nhanh đó là thành một tiểu tụy sắc ướp.
Công tử, hiện tại đến phiên ngươi.
Hứa Thanh Thanh hướng về phía Diệp Khai cười quyến rũ nói, phảng phất mới vừa hết thảy đều chưa từng xảy ra.
Lòng tham không đáy, nga, không, nàng vốn là một con rán.
Hứa Thanh Thanh hiển nhiên vẫn chưa đủ, rốt cục hướng Diệp Khai lộ ra răng nanh. Liền một bên Hàn Sinh từ lúc Hứa Thanh Thanh hiện ra chân thân thì, cũng đã dọa cho hôn mê bất tỉnh.
Rất xin lỗi, ta có tinh thần khiết phích, sợ rằng không tiếp thụ được loại người như ngươi thiên nhân kỵ vạn nhân ngủ nghĩ, không đúng, đúng xà tinh bệnh.
Cũng không đúng, chính xác mà nói đúng cái kia xà tinh bệnh oán niệm tụ tập lại hồn thể mà thôi.
Diệp Khai nhìn Hứa Thanh Thanh, đạm nhiên cười nói.
Dựa theo Đông Lâm Chấn truyền thuyết cái kia thanh xà từ lúc 300 năm trước liền đã chết, này mới có châu ngồi này xà vương miếu.
Bởi vậy Diệp Khai trước mắt cái này Hứa Thanh Thanh đã không phải là đương niên cái kia nhất tâm muốn trở thành người thanh xà, mà là thanh xà sau khi hoán nghiệm tụ hợp thể, cũng chính là hoán hồn.
Đây cũng là vì sao thập vương trong điện Lục Lê sẽ nói với Diệp Khai ra có phải thế không loại này chỉ tốt ở bề ngoài chính là lời nói tới.
Nghe xong Diệp Khai nói sau khi, Hứa Thanh mặt xanh nhân vật lập tức đúng âm trầm xuống.
Dĩ nhiên mị hoặc vô dụng, vậy cũng không cần đang làm bộ mỉm cười.
Người rốt cuộc là ai?
Đúng Mao Sơn Sú đạo sĩ, còn là Côn Lôn đám kia Liệp yêu sư.
Ngươi thấy ta giống lỗ mũi châu ấy ư, còn có Liệp yêu sư là cái gì quỷ, nghe được vẫn bá khí vô cùng.
Diệp Khai hỏi ngược lại.
Không quản ngươi có đúng hay không người đúng giả ngây giả dại, ngươi đều đi chết đi cho ta.
Hứa Thanh Thanh kêu to trước hướng Diệp Khai vọt tới.
Màu xanh đuôi rắn, mạnh vung, dẫn đầu hướng phía Diệp Khai quất tới.
Đôi rắn hoa phá trường không, hướng phía Diệp Khai gào thét đi.
Còn chưa gần người, Diệp Khai cũng đã nghĩ kình phong đập vào mặt, đau đớn không chịu nổi.
Có thể suy ra nếu để cho nó quất chúng sẽ đúng kết cục như thế nào.
Đạp nguyệt bộ, thi triển ra.
Diệp Khai dưới chân bộ pháp như kiểu quỷ mị hư vô khó lường, dễ dàng tránh khỏi.
Liên vừa chiêu này căn bản là ngay cả nóng người cũng không tính, Hứa Thanh Thanh hoàn toàn đem cái đuôi của mình trở thành tiên tử người đúng xứ, liên tục rút ra, thanh ảnh trọng trọng. Lập tức đem Diệp Khai nuốt hết.
Trọng trọng bóng roi trùng, Diệp Khai vẻ mặt dễ dàng, nếu như nhàn đỉnh tiến bộ, nhưng không có một đạo bóng roi có thể quất trúng Diệp Khai.
Đạp nguyệt bộ, Diệp Khai đã hoàn toàn lĩnh hội, người đúng thêm vào cạo cùng nguyệt bộ lý giải sau khi, chỉ biết so với vốn là đạp nguyệt bộ càng mạnh.
Sẽ có loại biểu hiện này đã ở Diệp Khai trong dự liệu.
Ngươi thật đúng là sẽ tránh A, ta lẽ nào liền lớn lên như thế làm người ta không thích sao?
Tuy rằng biết mình mị hoặc đối với Diệp Khai vô hiệu. Nhưng Hứa Thanh Thanh vẫn là không giữ lại chút nào thi triển ra.
Bởi vì người đúng chiến đấu kịch liệt như thế chung, Diệp Khai chỉ cần có chút nào phân thần, đều có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục.
Nói chuyện đồng thời, Hứa Thanh Thanh hồng thần hé mở, một đạo màu xanh biếc độc dịch hóa thành một đạo thủy tiễn quay Diệp Khai bắn tới.
Diệp Khai căn bản không có được Hứa Thanh Thanh nhiễu loạn mảy may, tránh né đuôi đồng thời, vẫn lưu ý Hứa Thanh Thanh cử động, lúc này nhìn thấy đối phương ám phóng độc tiễn, ngay sau đó đầu ngón chân điểm nhẹ, cả người lướt ngang mấy thước.
Suy
độc tiễn thất bại, bắn tới đại điện cửa gỗ thượng, cửa gỗ đúng là người đúng trong chớp mắt, liền bị ăn mòn sạch sẽ.
Diệp Khai khỏe mắt liếc một cái sau lưng cửa gỗ, hơi nhíu mày, quả nhiên là con rắn độc a.
Còn hơn cự lực đuôi rắn mà nói, độc tố mới là Hứa Thanh Thanh lớn nhất đòn sát thủ.
Người đánh lâu như vậy, cũng nên sảng.
Hiện tại tổng giờ đến phiên ta đi.
Diệp Khai lôi kéo trên tay hồng liên thủ sáo, cười nói.
Hưng hực.
Vừa dứt lời. Đỏ ngầu hỏa diễm lập tức là từ chối Diệp Khai hai tay của bay lên, xí nhiệt ôn độ lệnh không khí bốn phía cũng bắt đầu có điểm lưu khúc.
Nóng quá.
Hứa Thanh Thanh một đôi xà nhãn nhìn chằm chằm Diệp Khai trong tay đoàn kia hỏa diễm, ánh mắt lộ ra một tia phiền táo, cùng với kiên kỵ.
Xà vốn là sợ lửa, liên oán hồn loại này âm hối vật đồng dạng sợ lửa.
Có thể nói Diệp Khai tiên thiên thuộc tính đúng hết khắc Hứa Thanh Thanh con rắn này yêu.
Chương 198, ngươi nghe nói qua Lan Nhược Tự sao?
Chương 198. Ngươi nghe nói qua Lan Nhược Tự sao?
Hứa Thanh Thanh nhìn Diệp Khai trên hai tay hỏa diễm, hình tam giác đồng tử hung hăng co rút lại một chút, trực giác nói cho nàng biết ngọn lửa này tuyệt đối khó đối phó.
Bất quá hung tính rất nhanh đó là áp đảo lý trí, chỉ thấy nàng vung vẩy trước đuôi, vẻ mặt hung quang hướng phía Diệp Khai sùng phong liều chết đi.
Trừng mắt lên, Diệp Khai khinh ngửi được nhào tới trước mặt nhàn nhạt tinh phong, hơi nhíu nhíu mày, dưới chân bộ pháp nhìn như thong thả, lại dường như xuyên hoa hồ điệp, khoái tốc cùng Hứa Thanh Thanh giao thác mà qua.
Diễm cụm.
Thân hình vừa giao thác, Diệp Khai mạnh quay đầu lại, đỏ ngầu hỏa diễm khi hắn hữu quyền bay lên, hóa thành một cái hỏa xà, từng vòng cuốn mà lên, đồng thời nhưng đang không ngừng xoay tròn.
Mang theo lên hỏa diễm loa toàn khí kình nhất quyền cứ như vậy hung hăng đánh vào Hứa Thanh Thanh to lớn xà trên lưng.
Vẻ mặt hung quang Hứa Thanh Thanh bỗng nhiên đúng ngừng lại, khắp khuôn mặt đúng vẻ thống khổ, cả người như gặp phải đòn nghiêm trọng, thân hình run rẩy kịch liệt trước, hướng phía xà vương ngoài điện cũng bắn đi, người vẫn ở giữa không trung, trong miệng máu tươi liền đã không nhịn được cuồng bắn ra. Lúc trước Diệp Khai chỉ là một mực né tránh mà thôi, chân tránh cùng Hứa Thanh Thanh giao thủ chỉ có lần này, mà ở ngắn ngủi này chừng 10 giây trong, dĩ nhiên lập tức phân ra được thắng bại. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là cái này Hứa Thanh Thanh không như trong tưởng tượng cường. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, một ngay cả trước đây ngay cả hóa hình đều làm không được đến thanh xà cho dù biến thành oán hồn có thể mạnh tới đâu. Oán hồn chỉ có đi qua không ngừng hút người sống tinh khí mới có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, mà từ xà vương miếu chuyện quỷ dị người đúng Đông Lâm trấn trên truyền ra sau khi, đã có rất ít người sẽ tới nơi này. Hứa Thanh Thanh bình thường căn bản là rất khó hút đến người tinh khí, bởi vậy nàng mới có thể người đúng hôm nay ngay cả ăn hai người sau khi nhưng chưa đủ, bởi vì nàng thật sự là đói quá lâu. Diệp Khai từng bước một đi ra xà vương điện, nhìn thế trên mặt đất Hứa Thanh Thanh, sắc mặt hờ hững. Chỉ thấy ngoài to lớn thân rắn thượng được Diệp Khai đánh ra một lỗ thủng thật to, vết thương bên cạnh đúng là đốt trọi vết tích. Ám hồng sắc máu tươi theo vết thương nhưng đang không ngừng chảy xuôi xuống. Hứa Thanh Thanh thế trên mặt đất phảng phất thực sự đã hôn mê. Ngươi thực sự dự định tiếp tục giả vờ tử ấy ư, ta đây cần phải đem ngươi cho hỏa táng. Diệp Khai khẽ cười nói. Trong tay hỏa diễm không ngừng phụt ra hút vào, coi như tùy thời chuẩn bị làm như vậy. TTT. Ngươi muốn chết. Kẻ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Hứa Thanh Thanh bỗng nhiên sống lại, khắp khuôn mặt đúng hung khí, hướng về phía Diệp Khai nhào tới, đồng thời lộ ra bén nhọn răng nanh. Ha, rồi mới hương à. Cục sắt. Long chảo. Diệp Khai một bước nhanh về phía trước, hữu thủ mạnh lộ ra, chuẩn sắc tàn nhẫn nắm thật chặt Hứa Thanh Thanh cổ của. Ô ô. Hứa Thanh Thanh diện lộ vẻ thống khổ, hai tay không ngừng dùng rằng, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi, dựa vào bản nộn vùng vẩy trước cự đại đuôi rắn hướng Diệp Khai quất tới. Nhưng là bị Diệp Khai tay kia hung hăng chộp trong tay, hỏa diễm nóng rực không ngừng thiêu nướng đuôi rắn, vậy màu xanh lập tức đó là được nướng cháy quyển khúc. Hứa Thanh Thanh thống khổ thầm nghĩ thét chói tai, nhưng được Diệp Khai nắm bắt thiết hầu căn bản là không có cách phát ra tiếng, chỉ có thể đôi mắt trông mong nhìn Diệp Khai. Loại đau khổ này có thể suy ra đúng cỡ nào gian nan. Nhìn không sai biệt lắm, Diệp Khai tiện tay đem Hứa Thanh Thanh ném tới Liêu Nhất bên cạnh, mở miệng nói rằng, đừng nghĩ trước dở trò gian, ta hỏi ngươi đáp, hiểu chưa? Hứa Thanh Thanh diện lộ tranh nhanh, la lớn, ta hôm nay là linh thể, cho dù ngươi đem ta đây cụ thân thể làm hỏng, ngươi cũng giết không được ngã đích. A, vừa dứt lời, một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm đó là bắn nhanh đến rồi Hứa Thanh Thanh trên người, bắt đầu cháy rừng rực. Hứa Thanh Thanh thê lương cả tiếng thét lên. Diệp Khai hôm nay trên tay hỏa diễm đã không phải là phan hỏa, hồng liên thủ sáo thượng thôi sanh ra hỏa diễm tuy rằng vẫn không đạt được tránh thức hồng liên nghiệp hỏa xoay ngang, nhưng đối với linh thể cũng là có tuyệt đối sát thương tính. Lần này Diệp Khai không chỉ là đốt cháy Hứa Thanh Thanh biến hóa ra tới này là thân gián thượng, hơn nữa nhắm thẳng vào linh thể của nàng bản chất, không khỏi lệnh nàng hoảng sợ vạn phần. Hiện tại nghe rõ chưa? Diệp Khai khẽ cười nói. Hiện tại Diệp Khai cái này cả người lẫn vật nụ cười vô hại rơi xuống Hứa Thanh mắt xanh trùng, quả thực so với ác ma vẫn còn đáng sợ hơn, hiện tại đã không làm rõ ràng được rốt cuộc ai mới là làm nhiều việc các yêu nghiệt. Nhìn thấy Hứa Thanh Thanh khéo léo gật đầu, Diệp Khai hài lòng cười nói, này mới đúng mà. Vừa trong miệng ngươi nói Mao Sơn Sú đạo sĩ cùng Côn Lôn trừ yêu sư rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi gặp qua bọn họ sao? Mao Sơn cùng Côn Lôn là đương kim trong thế tục lưỡng đại tu đạo thánh địa, ta cũng vậy nghe một Sú đạo sĩ nói. Vị đạo sĩ kia xuống núi lịch lãm, cách Đông Lâm trấn, đang nghe trấn trên truyền thuyết sau khi, liền là chuẩn bị tới xả vương miếu giết ta, tối hậu được ta hút thành xác ướp. Hứa Thanh Thanh thành thật trả lời nói. Gì, xem ra này Mao Sơn đạo sĩ cũng chẳng có gì ghê gớm sao? Thậm chí ngay cả cái không có thành tiểu đoán linh đều không thu thập được. Diệp Khai thầm nghĩ nói. Kỳ thực lần này là Diệp Khai nghĩ lầm rồi, trên thực tế vị đạo sĩ kia thực lực cũng không yếu, chỉ bất quá cũng không có thể chiến thắng trong lòng mình dục niệm được Hứa Thanh Thanh cho mị hoặc mà thôi. Thanh xà yêu Hứa Thanh Thanh đang thay đổi thành đoán linh sau khi mạnh nhất địa phương liền ở chỗ mị hoặc nhân tâm, như Trương Toàn cùng Triệu Phong hai người đang bị nàng mị hoặc sau khi cùng với giao hợp sau khi, kỳ thực đã sâu chung gián độc, cho dù không có về sau một loạt động tác, cũng đã không có thuốc nào cứu được. Chỉ có thể nói đụng tới Diệp Khai toán Hứa Thanh Thanh không may, nếu như thay đổi những người khác vẫn thật bất hảo nói. Diệp Khai tinh thần lực đã cường đại đến một mức độ khó tin, trên cơ bản đã có thể miễn dịch bất luận cái gì tinh thần loại công kích. Hơn nữa thì là không có điểm ấy, Diệp Khai tự tin cũng sẽ không được đối phương cho mị hoặc, nam nhân chân chính Diêu Man là có thể bao ở nửa người dưới của chính mình. Đông Lâm trấn trên truyền thuyết này là thật sao, ngươi thật là làm cho cái kia lục phán quan cấp cho sao? Diệp Khai hiếu kỳ hỏi. Nhắc tới lục phán quan ba chữ này sau khi, Diệp Khai có thể rõ ràng cảm thụ được Hứa Thanh Thanh trên người dâng lên vẻ này hoán khí ngút trời. Vâng, lúc đó ta buông tha quý báu thời gian tu hành, thay Đông Lâm chấn người trên làm trâu làm ngựa vài chục năm, tối hậu hao hết thọ nguyên mà chết. Nhưng cho đến chết đi một khắc kia hắn không có tới làm tròn lời hứa. Hứa Thanh Thanh cắn răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi bây giờ còn muốn làm người sao? Ta lúc đó đúng làm cho dầu mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới có thể muốn trở thành loại này ích kỷ, háo sắc lại thấp hèn chủng tộc. Ừ, ngươi ngoại trừ. Hứa Thanh Thanh không chút do dự nào mở miệng nói rằng. Nay cũng khó trách nàng, nàng giết những người đó toàn bộ là được sắc dục mê hoặc đồ háo sắc. Những năm gần đây ngoại trừ Diệp Khai ở ngoài, nàng chưa từng thấy qua bất kỳ một cái nào chính nhân quân tử, cho dù cái kia miệng đầy nghiêm chỉnh đạo sĩ cũng không ngoại lệ. Người có người tốt, cũng có người xấu. Đồng dạng xà có tốt xà, cũng có hư xà. Không cần thiết đi ước ao người khác, cũng không cần quá độ làm thấp đi chính. Diệp Khai gật đầu, nhìn Hứa Thanh Thanh hỏi mấu chốt nhất một vấn đề. Được rồi, ngươi nghe qua Lan Nhược Tự sao? Chương 199, Hồng Liên Nghiệp Hỏa Thủy Thương Linh Ngọc. Chương 199, Hồng Liên Nghiệp Hỏa Thủy Thương Linh Ngọc. Lan Nhược Tự. Hứa Thanh Thanh ngẩng đầu, nhìn Diệp Khai trong mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc, phảng phất nhìn thấy cái gì vật kỳ quái. Ngươi đi quá Lan Nhược Tự. Nói ta hỏi ngươi đáp, lần này coi như. Diệp Khai vươn một cây ngón trỏ, xích hồng sắc hỏa miêu suy một tiếng, từ đầu ngón tay thoan đi ra. Thấy hỏa diễm sau khi, Hứa Thanh Thanh phản xạ có điều kiện tựa đầu co rụt lại, xác nhận Diệp Khai không có động tác kế tiếp sau khi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói rằng, ta biết Lan Nhược Tự, nó có thể nói là Kim Hoa phủ phụ cận trong vòng ngàn dặm trong vòng lớn nhất một quỷ quái tụ tập chi địa. Đã từng có từ Lan Nhược Tự tới quỷ quái muốn mời ta đi, nhưng bởi ta tu vi nông cạn, còn vô pháp ly khai xả vương này miếu, cho nên đành phải thôi. Cái kia mời ngươi quỷ tên gọi là gì? Diệp Khai. Các nàng gọi hắn là Vương bà. Hứa Thanh Thanh như nói thật nói. Vương bà phải. Diệp Khai thấp giọng lặp lại một lần. Nếu như ngươi là chuẩn bị khứ trừ yêu lợi mà nói, ta khuyên ngươi chính là buông tha đi. Lan Nhược Tự trong thế nhưng có tu hành thành công quỷ tu, bọn họ cũng không giống như ta tốt như vậy đối phó. Cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Hứa Thanh Thanh đúng là vì Diệp Khai suy nghĩ. Người rất thông minh. Diệp Khai nhìn Hứa Thanh Thanh ánh mắt của, đống nhiên cười nói. Hứa Thanh Thanh lời nói này nói rất là thông minh, ký làm cho Diệp Khai lĩnh của nàng tình trạng, không đến mức như thế này đối với mình thống hạ sát thủ. Đồng thời lại khởi trước khích tướng tác dụng, nếu như Diệp Khai là một thật mạnh người là sẽ rơi đến này trong hố. Tối hậu vô luận Diệp Khai lựa chọn như thế nào, đối với mình mà nói đều cũng có lợi. Cảm ơn. Hứa Thanh Thanh nhìn Diệp Khai gượng cười nói. Chẳng biết tại sao nàng luôn cảm thấy Diệp Khai cái nụ cười này có chút đáng sợ. Diệp Khai nếu như muốn giết một người, cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì một ít ân huệ nhỏ mà thay đổi, cũng sẽ không bởi vì đối phương là cô gái đẹp tiện tay mềm. Huống chi chỉ là điều mỹ nữ xà. Đồng dạng, Diệp Khai nếu muốn giết nàng, cũng cho tới bây giờ không phải là bởi vì đối phương là cái làm nhiều việc gác yêu nghiệt. Tuy nói này người chết cũng là gieo gió gặt bão. Diệp Khai tâm lý tự có một cái cân, nếu như Diệp Khai muốn giết một người, cũng chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là người đó, đáng chết. Cảm ơn. Diệp Khai cũng không có nói không sao, liền là đồng dạng quay về lấy cảm ơn. Đây đối với đối phương làm những thứ này trả lời cảm tạ. Nói hết tạ ơn. Kế tiếp liền nên thanh cửu án. Sát nhân nên làm tốt bị giết chuẩn bị. Hữu thủ thật cao vung lên, đỏ ngầu hỏa diễm bay lên. Hỏa quang chiếu sáng xả vương miếu bầu trời. Hỏa quang hạ, Diệp Khai biểu tình sáng tối chập chờn. Liền Hứa Thanh Thanh còn lại là gương mặt kinh khủng, nàng bây giờ căn bản là ngay cả tránh lực khí cũng không có, đợi của nàng chỉ có chết mà thôi. Nhưng sự tình có đôi khi chính là như vậy. Không tới tối hậu quan đầu, ai cũng đoán không ra kết cục thì như thế nào. Ngay Diệp Khai cùng Hứa Thanh Thanh đều lấy là kết cục đã định rồi là lúc, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, liền đạo thanh âm này chính là biến số. Thủ hạ Lưu Tình. Một hồng phát nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở xà vương miếu, liền đứng ở Diệp Khai trước người cách đó không xa. Là ngươi. Là ngươi. Hai âm thanh đồng thời vang lên, bất đồng duy nhất chính là, Diệp Khai đúng nghi hoặc hiếu kỳ, liền Hứa Thanh Thanh còn lại là oán độc phẫn nộ. Là ta. Hồng phát nữ tử mở miệng nói rằng. Người tới chính là Diệp Khai người đúng thập vương trong điện đụng phải tên kia hồng phát nữ tử, Lục Lê. Hiện tại có thể nên gọi nàng Lục Phán Quan. Nguyên lai Lục Phán Quan dĩ nhiên thật là tên nữ tử. Thấy Hứa Thanh Thanh phản ứng sau khi, Diệp Khai hiện tại đã là 100% xác định hồng phát thân phận của cô gái. Ta sợ thế nhân nhãn quang nông cạn, đối với cô gái yếu đuối sinh lòng thiện kiến. Bởi vậy ta người đúng phàm trần mới dùng nam tử tục tàng dáng dấp thị chúng. Nếu như trên đời này người đều giống như ngươi, ta vừa lại không cần như vậy. Lục Lê nhìn Diệp Khai, khẽ cười nói. Thế nhân nếu như cũng như ta đây vậy lời mà nói, sợ là mãn thiên thần Phật liền đều nên lấy mỹ nữ hình tượng thị chúng. Diệp Khai cười trả lời, chỉ là trong tay hỏa diễm cũng từ đầu đến cuối không có tắt. Lục Lê Dương mắt nhìn một chút Diệp Khai trên tay hỏa diễm, trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc. Mở miệng nói rằng, nghĩ không ra ngươi lại có thể mượn dùng một tia địa ngục hồng liên nghiệp hỏa. Lục Lê vốn là địa phủ phán quan, đối với hồng liên nghiệp hỏa loại này đốt cháy thế gian tất cả ô uế bá đạo hỏa diễm tất nhiên là rõ ràng. Cho dù là nàng, nếu như được chân chính hồng liên nghiệp hỏa nhiễm phải, sợ là cũng sẽ có trước sinh mạng nguy hiểm. Bởi vì, này thế gian không có người nào là tinh khiết bạch vô hạn, bất nhiễm nửa điểm ô uế, cho dù là thần cũng làm không được. Thần đồng dạng có các loại, kỳ thực người đúng ở phương diện khác, còn hơn phàm nhân càng thêm ngày càng táo tợn. Mời buông tha nàng đi, nàng bản tính cũng không xấu, hãy còn có quay đầu lại dư địa. Lục Lê thu hồi ánh mắt, nhìn Diệp Khai mở miệng nói rằng, trước đây không phải là ngươi hãm hại nàng sao? Hiện tại tại sao lại làm lên tốt người đến? Diệp Khai cười trả lời, không cần ngươi làm bộ làm tịch làm người tốt, trước đây ta thực sự là mắt bị mù tài sẽ tin tưởng ngươi, có đúng hay không như thế này lại muốn gạt ta đi làm trâu làm ngựa a? Hứa Thanh Thanh đoán độc nói. Lục Lê thật sâu nhìn Hứa Thanh Thanh liếc mắt, lắc đầu, khẽ thở dài, trước đây ngươi để hóa hình, nơi sát hại Đông Lâm Trấn Bách Tính. Sau khi ta tha cho ngươi nhất mệnh, cho ngươi ở đời này đại phù hộ Đông Lâm Trấn Bách Tính bất quá là vì để cho ngươi giảm bất nghiệp mà thôi. Sau lại Đông Lâm Trấn Bách Tính cảm ơn cùng ngươi, không phải là cho ngươi xây châu ngồi này xả vương miếu chứ sao? Nguyên bản chỉ cần ngôi miếu này hương khói không tắt, ngươi là có hy vọng đạp nhập thần đạo. Vậy mà ta lúc đầu trời đưa đất đẩy làm sao mà, trong khoảng thời gian ngắn đem đáp ứng ngươi sự tình quên, cánh sẽ dẫn đến hôm nay chi quả. Nghe xong Lục Lê nói sau khi, Hứa Thanh Thanh sắc mặt của không ngừng biến ảo, trong khoảng thời gian ngắn hiển nhiên rất khó tiếp thu sự thật này, đồng thời lý tính lại nói cho nàng biết Lục Lê nói là nói thật. Chính oán hận trên trăm niên, tối hậu đúng là phát hiện mình hận sai rồi người, nguyên lai tối nên hận người là đúng chính cô ta. Trong khoảng thời gian ngắn quên, Diệp Khai nghiền ngẫm cười cười, nhún vai, mở miệng nói. Điều này cùng ta thì có cái quan hệ gì đâu. Đúng vậy, này cùng Diệp Khai thì có cái quan hệ gì đâu. Hứa Thanh Thanh nếu muốn giết Diệp Khai, cho nên Diệp Khai muốn giết Hứa Thanh, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Ngươi thả nàng, ta tống ngươi kiện đồ vật coi như bồi thường. Mới vừa mới nghe được ngươi không phải muốn đi Lan Nhược Tự ấy ư, thứ này ngươi nhất định sẽ dùng tới. Lục Lê nói đó là thân thủ đem bên hông một khối ngọc bội lấy xuống, hướng Diệp Khai đưa tới. Tiện tay đem nhận đi tới nhìn một chút, cho dù là Diệp Khai cũng là lấy làm kinh hãi. Tên gọi, Thủy Thương Linh Ngọc. Loại hình, tiên hiệp loại vật phẩm trang sức trang bị. Phẩm chất, A cấp. Chú giải, khu tà trấn quỷ vật, thông linh thông tính chi ngọc. Chú giải 2, đeo Thủy Thương Linh Ngọc sau người tầm thường quỷ quái căn bản là không có cách gần người, quay quỷ vật có lực sát thương rất lớn. Đồng thời đối với đeo người tu hành có trợ giúp cực lớn, đối với linh lực, chân khí, trạ cờ dạ trở, khôi phục có nhất định ban trợ. Ta đi, không hổ là thần A, cho dù là cái nho nhỏ phán quan tiện tay một cầm dĩ nhiên cũng là cho cái A cấp trang bị. Diệp Khai bây giờ là sướng đến phát rồ rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 200, Ninh Thái Thần Lan Nhược Tự. Chương 200, Ninh Thái Thần Lan Nhược Tự. Một cấp độ A trang bị cùng một có cũng được không có cũng được xả yêu tánh mạng, làm sao lấy hay bỏ. Ta tin tưởng chỉ cần không ngốc đều sẽ chọn người trước. Cảm thụ được ngọc bội trong tay truyền tới nhẹ nhẹ cảm giác mát, Diệp Khai có thể rõ ràng cảm giác được thân thể mình giảm trả cờ dạ tốc độ chạy thay đổi nhanh hơn một chút, tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng này đã đầy đủ làm cho Diệp Khai ngạc nhiên. Có thể đề cao tu hành tốc đạo cụ, ngoài giá trị tự nhiên không cần nhiều lời. Có thể nói một chút tại sao muốn làm như thế nào sao? Diệp Khai nhìn Lục Lê mở miệng hỏi, chỉ là trên tay phải hỏa diễm đã rồi tắt. Ta nói rồi Thanh Thanh nàng bản tính cũng không xấu, trải qua phen này kiếp nạn sau khi, ta tin tưởng nàng sẽ có giác ngộ. Ta chuẩn bị mang nàng đi địa phủ, đi làm thủ hộ linh thú. Lục Lê thẳng thắn nói. Làm đã hơn nửa ngày, nguyên lai là muốn lừa đối phương đi thay mình giữ nhà. Diệp Khai trong lòng nói. Bất quá này đúng chuyện của người khác, đã cùng chính không có bất kỳ quan hệ gì. Diệp Khai trở tay đem ngọc bội thu được trong lòng, cười nói, ngươi cũng nghe được, ta nhưng là chuẩn bị khứ trừ quỷ. Lại nói tiếp cũng là cho các ngươi địa phủ làm việc, liền không nữa ý tứ. Nghe được Diệp Khai vô lễ yêu cầu, Lục Lê cũng không tức giận, trắng Diệp Khai liếc mắt, tức giận nói, đừng lòng tham không đáy, khối này Thủy Thương Linh Ngọc chính là việc hiếm thấy linh khí, nếu như không phải là xem ở ngươi muốn đi Lan Nhược Tự trừ quỷ phần thượng, ta tài không nỡ cho còn ngươi. Diệp Khai đưa thay sờ sờ mũi, cười khan vài tiếng. Đối với lại chiếm được một trang bị chuyện này, Diệp Khai cũng biết không có khả năng, bất quá cứ như vậy thuận miệng nói mà thôi. Đã như vậy, ta tiểu đi trước, sau này còn gặp lại. Diệp Khai không chút nào ướt át bẩn thỉu, thấy chuyện chỗ này, trực tiếp là xoay người rời đi. Mấy cái lắc mình đó là hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm.
Được rồi, chúng ta cũng đi thôi.
Lục Lê nhìn thế trên mặt đất Hứa Thanh Thanh liếc mắt, vung tay lên một cái, hai người liền cũng là vô ảnh vô tung biến mất. Ai cũng không có chú ý tới đã hôn mê Hàn Sinh.
Ngày thứ hai, hừng đông sau khi
Hàn Sinh rốt cục tỉnh lại, xà vương trong miếu nơi nào còn có xà yêu tung tích. Nhưng trên đất lưỡng cụ xác ướp cũng thời khắc nhắc nhở hắn tối hôm qua phát sinh tất cả cũng không phải mộng. Từ đó về sau, Hàn Sinh được một cái quái dị bệnh, đó chính là mỗi khi thấy dây dài đô hội đã hôn mê. Bất quá những thứ này đều là nói sau, hơn nữa cùng Diệp Khai không có len sợi quan hệ. Trở lại Đông Lâm Trấn sau khi, Diệp Khai vừa đi một chuyến Vọng Tiên Lâu, chiêu đãi Diệp Khai nhưng là ngày hôm qua cái kia điếm tiểu nhị Vương Hổ. Thời cổ hậu tin tức truyền lại địa phương chính là Tiểu Lâu, bởi vậy nghĩ đến cái này Vương Hổ nên biết rất nhiều tin tức mới lạ. Vương Hổ cũng quả nhiên không để cho Diệp Khai thất vọng, lại vẫn thật cho Diệp Khai hỏi một ít tin tức hữu dụng đến, hữu quan trung nhân vật then chốt, Yến Xích Hà. Tuy nói Yến Xích Hà hành tẩu thiên hạ, chẳng yêu trừ ma, hành tung bất định, nhưng vẫn là có nhất định tung tích khả tuần. Đó chính là nơi đó có tham quan ô lại bị giết, có thể nơi nào thì có Yến Xích Hà hình bóng. Liền mấy ngày hôm trước, Kim Hoa bên trong phủ một cái huyện lệnh vô cớ bị giết. Cái này huyện lệnh là một nổi danh tham quan, đã sớm khiến cho lão họ tiếng oán than dậy đất, có này báo ứng, tự nhiên làm cho vỗ tay khen hay. Nói cách khác Yến Xích Hà rất có thể đã tiến nhập Kim Hoa phủ cảnh nội. Sau đó Diệp Khai lại hỏi một chút Lan Nhược Tự, nhưng ngoài ý liệu đúng Vương Hổ thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Càng chưa nói biết vị trí cụ thể. Diệp Khai nghĩ sớm biết rằng lúc đó nên hướng Hứa Thanh Thanh hỏi rõ, bất quá kỳ thực thì là Diệp Khai hỏi, Hứa Thanh Thanh cũng không cho được hắn đáp án. Hứa Thanh Thanh chẳng qua là đã bị mời mà thôi, lại chưa từng đi. Nơi nào lại sẽ biết cái gì vị trí cụ thể. Lúc này Lan Nhược Tự từ lâu biến thành một tòa bỏ hoang tự miếu, cũng không biết hoang phế bao nhiêu năm, lại đang trong núi sâu, Vương Hổ không biết cũng rất bình thường. Dù sao thời cổ hậu tin tức tương đối mà nói tương đối bế tắc. Diệp Khai làm cho Vương Hổ đi mua cho mình liêu nhất con tuấn mã. Sau đó vừa rót đầy lưỡng tiểu hồ lô mỹ tiểu sau khi, cưỡi ngựa ra Đông Lâm Trấn hướng bắc phương đi đến. Lúc rời đi, Diệp Khai tiện tay ném cho Vương Hổ một thỏi kim coi như tưởng thưởng. Đây đối với Vương Hổ mà nói đúng vốn là đồng lứa đều không kiếm được tài phú, đủ để cải biến hắn toàn bộ quy tích, nói thí dụ như mình làm lão bản. Diệp Khai nằm ở trên lưng ngựa, uống mỹ tiểu, nhìn Lam Thiên Bạch Vân, nói không nên lời thích ý. Nếu là trước khi đến Kim Hoa Phủ trên đường lầm vào Lan Nhược Tự, như vậy chính chỉ cần hướng Kim Hoa Phủ phương hướng đi là được. Bởi Lan Nhược Tự người đúng trong thâm sơn, bởi vậy Diệp Khai cũng không đi quan đạo, nơi nào hẻo lánh đi hướng nào. Nhờ có Diệp Khai trong quần con ngựa này đúng khó được hảo mã, thay đổi còn lại ngựa tồi sợ là sớm liền chịu không được sơn điên bá. Sắc trời dần dần tối xuống, mắt thấy dương liền muốn xuống núi. Vừa lúc đó, Diệp Khai bỗng nhiên đúng thấy được một người thư sinh, chỉ thấy sau người lưng cái thư lâu, tương tự là ở theo. Diệp đầu nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ chính vận khí sẽ không thực sự tốt như vậy đi, nhắm mắt lại theo, đều cho mình đụng phải nhân vật chính. Xin hỏi vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Diệp Khai khinh thân hạ mã, nhìn trước mắt cái này thư sinh, cười hỏi. Huynh đài tốt tại hạ Ninh Thái Thần lễ độ. Ninh Thái Thần hướng về phía Diệp Khai thi lễ một cái, mở miệng trả lời. Ninh Thái Thần, lại vẫn thực sự là. Diệp Khai không khỏi tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy Ninh Thái Thần ăn mặc quần áo thanh sam, sắc mặt biến thành hắc, thân thể cũng có chút khỏe mạnh, vẫn cùng Diệp Khai trong ấn tượng chính là cái kia yếu bị có chút không giống. Tuy nói trên đời cùng tên chi không ít người, nhưng Diệp Khai không tin xui xẻo như vậy sự tình sẽ cho mình đụng tới. Hơn nữa ngoại trừ dạng có chút xuất hồ ý liêu ngoại, địa phương còn lại cùng Diệp Khai nhận thức cũng không có thành kiến, bởi vậy Diệp Khai có lý do tin tưởng, trước mắt cái này hắc kiểm thư sinh tuyệt đối là chính tìm chính là cái kia người. Tại hạ Diệp Khai, chẳng biết Ninh huynh chuẩn bị hướng đến nơi đâu à? Diệp Khai biết mà còn hỏi. Chuẩn bị đi trước Kim Hoa Phủ, vì năm nay khoa thi làm chuẩn bị. Ninh Thái Thần đồng dạng đang quan sát Diệp Khai, thấy Diệp Khai trang phục, sau đó lại nhìn Diệp Khai bên cạnh con tuấn mã. Đoán rằng Diệp Khai nhất định là nhà ai nhà giàu sang công tử. Tại hạ chính có ý đó. Ninh Thái Thần ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời, nhìn Diệp Khai mở miệng nói rằng. Ngày hôm nay sắc trời đã tối, cũng đến rồi lúc nghỉ ngơi. Này phía trước có một tòa phà miếu, chúng ta thả đi vào trong đó nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên đường đi. Tốt liền đi nghỉ ngơi một chút được rồi. Diệp Khai gật đầu, mở miệng nói rằng. Có người mang theo chính là thoải mái, quả nhiên chỉ cần liên lụy chủ giác đi nhờ xe hết thảy đều tốt làm việc. Lan Nhược Tự, ta Diệp lái tới. Nhưng ngay khi Diệp Khai âm thầm cao hứng thời gian, thanh âm lạnh như băng vừa vang lên. Đánh số 000 số 1 khiêu chiến giả gây ra nhiệm vụ, bảo hộ Ninh Thái Thần an nguy. Nhiệm vụ yêu cầu, bảo hộ Ninh Thái Thần thẳng đến hắn ly khai Lan Nhược Tự. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, Yến Xích Hà. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, Yến Xích Hà. Diệp Khai xuống ngựa, cùng một nói bộ hành. Linh huynh đi qua cái kia tự miếu sao? Diệp Khai hiếu kỳ hỏi, thầm nghĩ trước đối phương là làm thế nào biết này trong núi sâu sẽ có một tòa như vậy miếu? Không có, chỉ là khi còn bé nghe người ta nói tới quá, đến bây giờ còn nhớ đến lúc ấy người nói lời này vẻ mặt thốn thức dạng. Mặc cho ngươi làm sao hương khói cường thịnh, luôn luôn quy khư một ngày đêm. Tự miếu như vậy, thế gian này vạn vật làm sao không phải là như vậy? Ninh Thái Thần khẽ thở dài. Không nhìn ra còn là một nghệ thanh niên. Hai người vừa nói chuyện phiếm vài câu, hành một đoạn chỉnh sau khi, Diệp Khai quả nhiên là thấy được một cũ nát tự miếu. Tự miếu đại điện bảo tháp thập phần trắng lệ, nhưng trên mặt đất dài khắp còn cao hơn người rau cúc, giống hệt đã lâu không ai đã tới. Đông Tây Lưỡng Trắc tăng nhân ở phòng xá, cánh cửa đều khép hờ, chỉ có nam diện một gian phòng nhỏ trên cửa, giống hệt lộ vẻ một bà tân khóa. Điện đông vào có một mảnh tu trúc, dưới bậc thang có ao lớn đường, bên trong giã ngó sen mọc thành bụi, đã nở hoa. Tuy nói cũ nát ta, nhưng hoàn cảnh thanh u nhã tĩnh, nếu như không đề cập tới còn lại, quét tước tu chỉnh một phen sau khi vẫn cái dừng chân địa phương tốt. Diệp Khai nhìn ra được Ninh Thái Thần đối với nơi này rất là thỏa mãn, chỉ là không biết chờ hắn đã biết nơi này là thành quỷ tự sau khi sẽ có phản ứng gì. Ninh Thái Thần một người đi tới hậu viện, chỉnh lý buổi tối qua đêm căn phòng của. Lúc này sắc trời còn sớm hiển nhiên không có nguy hiểm gì, Diệp Khai vẫn chưa theo đi, mà là một mình đứng ở Lan Nhược Tự trong đại điện, nhìn trong đại điện vị này ngồi cao như lai như, đống nhiên cười nói, Phật tu kiếp sau, nhưng đáng tiếc ta chỉ quá kiếp này. Phật tượng trải qua sự ăn mòn của tháng năm từ lâu ban bác phải không dạng, kim nước sơn thốn tận, lộ ra bên trong vốn có răng dấp, bất quá tượng đất thạch tố mà thôi. Diệp Khai khẽ cười một tiếng, xoay người đi tới hậu viện. Đến rồi hậu viện sau khi... Diệp Khai phát hiện Lan Nhược Tự trong vẫn còn có một người, lúc này đang cùng Ninh Thái Thần nói chuyện phiếm. Người nọ nhìn thấy Diệp Khai. Cười đi lên phía trước, cười nói vậy vị này đó là Ninh Huynh mới vừa rồi nhắc tới Diệp Khai, Diệp Huynh đi. Diệp Khai cười đáp lê nói, tại hạ Diệp Khai, chẳng biết Huynh đài xưng hô như thế nào. Người nọ sang sảng cười nói, ta họ Yến, tự Xích Hà, cũng là ở đây tá túc người. Nguyên vốn còn muốn một thân một mình ở nơi này vùng hoang vu tự miếu sẽ rôi danh tịch mịch buồn chán. Có thể gặp phải hai vị thực sự là một chuyện may lớn. Đợi lát nữa các ngươi tới ta trong phòng uống quá một phen, làm sao? Dĩ nhiên là. Bất quá người trước mắt này cùng Diệp Khai trong ấn tượng cái kia Yến Xích Hà thật sự là có chút không giống, không tới đến thế giới này sau khi, Diệp Khai tiếp nhận năng lực cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lục Phán là một nữ nhi, Ninh Thái Thần đúng hắc kiểm thư sinh. Như vậy Yến Xích Hà là một anh tuấn tiểu sinh cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Chỉ là không biết thực lực của đối phương có thể hay không cũng có sở biến hóa, trên mặt không có lông làm việc không tốn sức, Diệp Khai hiện tại vẫn tình nguyện thấy một mặt đầy dâu Yến Xích Hà. Dù sao tối nay Lan Nhược Tự đã định trước sẽ không bình, Diệp Khai rất hy vọng có thể xong một cường viện. Tầm thường, Diệp Khai không sợ, chỉ sợ đem cái kia thiên niên thụ yêu cho nổ ra tới. Ta vừa vẫn mang theo lưỡng bầu rượu ngon, Yến Huynh lời nói này đến ngã tâm lên. Diệp Khai cười cười, thân thủ cởi xuống bên hông tiểu hồ lô, nhẹ nhàng lắc lắc. Phát sinh rầm rầm âm hưởng. Thấy mỹ tiểu, Yến Xích Hà nhãn tình sáng lên, lớn tiếng khen, được. Nguyệt lượng thăng lên trên cao, người tọa tại hậu viện trước bàn đá. Uống thổ lộ tình cảm, tốt không vui. Yến Huynh là nơi nào nhân sĩ, cũng là chuẩn bị đi vào phó thi thí sinh sao. Ninh Thái Thần nghe Yến Xích Hà khẩu âm cũng không phải là giang chết vùng, không khỏi mở miệng hỏi. Ta là Tần Nhân. Yến Xích Hà mở miệng đáp. Giọng nói chất phát chân thành. Chỉ là đối với Ninh Thái Thần một. Khác vấn đề cũng không phủ nhận, cũng không trả lời. Diệp Khai thấy Yến Xích Hà trong mắt có thâm ý khác, cười cười. Nếu đương sự không nói, hắn cũng không tiện điểm phá. Người vừa hàn huyên một hồi, đêm dần khuya, người cười chứ tác biệt, trở về phòng của mình nghỉ tạm. Ninh Thái Thần đã sớm đem Diệp Khai căn phòng của sửa soạn xong hết, nhìn phủ kín hao thảo giường chiếu, Diệp Khai nở nụ cười. Mộng đẹp tự giải. Trong phong sương phát diệt kiền. Hồng chân trong, mộng đẹp có bao nhiêu phương hướng. Tìm si ngốc ngộng huyễn trung tâm yêu, tùy người mang mang. Diệp Khai tựa ở đầu giường nhẹ nhàng hanh hắt lên, mà đúng lúc này hắn bỗng nhiên nghe phòng ngoài chuyển tới tiếng người. Si sao bàn tán, dĩ nhiên không chỉ một người. Diệp Khai nhẹ nhàng đem bên giường cửa sổ đẩy ra một đạo khe hẹp, nhìn ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài trong nhà bỗng nhiên xuất hiện hai người, một vị hơn 40 tuổi phụ nữ, còn có một cái lão bà. Bà lão này ăn mặc phai màu phục màu đỏ, trên đầu cắm ngân sơ, một bộ lưng còng già yếu dạng, nhưng phụ nữ trung niên kia cũng rất là sợ nàng. Hai người đứng ở dưới ánh trăng nói, cánh cũng không có ảnh. Tiểu thiến làm sao còn chưa tới? Phụ nhân kia tả hoán nói. Kiên trì ta, nha đầu kia không sai biệt lắm cũng nên đến rồi. Lão bà chậm rãi nhắm mắt lại có vẻ rất có kiên trì. Phụ nhân kia có vẻ sẽ không có như vậy bình tĩnh, chỉ thấy nàng có chút lo nghĩ nói, nàng không có hướng mộ mộ cầu nhau sao. Nghe nói như thế sau khi, Hồng Y Y lão bà đống nhiên đúng nở nụ cười, chỉ là này cười quả thực so với khóc còn khó hơn nghe. Kiệt kiệt hặc, nàng tới Lan Nhược Tự lâu như vậy, ngươi có từng nghe nàng oán giận quá nhất cú. Như vậy tài không bình thường, nha đầu kia tâm tư sâu, không phải người của mình. Phu nhân nhíu mày, hừ lạnh nói. Trương Di Nương cùng vương bà đúng đang chờ ta sao? Phụ nhân kia còn chưa có nói xong, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của đó là vang lên. Đồng thời một 17-18 tuổi nữ hài chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong viện, dạng rất đẹp, dưới ánh trăng nàng cùng Điêu Thiển so sánh với cũng có một phong vị khác. Thấy tên này nữ nhi bỗng nhiên sau khi xuất hiện, phụ nhân kia sắc mặt cứng đờ, cũng không biết mình lời nói mới rồi có hay không được tên này nữ nhi nghe được. Chỉ có thể là chê cười nói, hai chúng ta chứng nói ngươi đâu rồi, không nghĩ tới ngươi tên tiểu yêu tinh này liền yên nắng vào được. Phía sau không nói người, may mà chúng ta chưa nói ngươi cái gì nói bậy. Hồng Y Dì bà tiếp lời nói, tiểu nương lớn lên giống vậy người trong bức họa, ta muốn đúng người đàn ông, cũng sẽ bị ngươi đem hồn câu chạy. Bất quá tên kia nữ nhi hiển nhiên cũng không cảm kích, thẳng thắn nói, Lan Nhược Tự trùng, ngoại trừ mỗ mỗ lại có ai sẽ nói ta tốt. Được rồi, nhàn thoại đừng nói, buổi tối việc trọng đại chuẩn bị thế nào. Khi này danh nữ nói ra mỗ mỗ hai chữ thì, đừng nói phụ nhân kia. Ngay cả Hồng Y Lìa lão bà cũng là thu hồi tâm tư, cung kính nói, mộ mộ giao phó sự tình, tự nhưng đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ là tối nay này trong chùa còn có cái sinh ra. Cô gái này dương mắt hướng Diệp Khai mấy người gian phòng nhìn thoáng qua, mở miệng nói rằng, người này giao cho ta thì tốt rồi, các ngươi nhanh đi chuẩn bị, mộ mộ đại sự quan trọng hơn. Phụ nhân kia cùng Hồng Y Lìa bà tuy rằng không cam tâm tình nguyện, nhưng cũng chỉ đành đúng rời đi. Nếu như không phải là có mộ mộ hai chữ này đè nặng lời mà nói, các nàng như thế nào lại đem đến rồi bên mép bữa tiệc lớn chắp tay nhường cho người. Chương 202, tại hạ cuộc đời không hai nhân vật. Chương 202, tại hạ cuộc đời không hai nhân vật. Này nhưng không oán ta được, chỉ có thể nói các ngươi vận khí kém. Niết Tiểu Thiến ngẩng đầu nhìn liếc mắt Diệp Khai mấy người vị trí, cảm thụ được trong đó trong một gian phòng dương khí rất thịnh, khoe miệng không khỏi dương lên dáng tươi cười. Thân hình dần dần không rõ, chậm rãi tiêu thất trong bóng đêm. Diệp Khai buông cửa sổ, khoe miệng dương lên dáng tươi cười. Xoay người nhìn lại. Phát hiện mình cửa phòng chẳng biết lúc nào đã lặng yên mở, chỉ thấy một bạch y lìa dung mạo xinh đẹp nữ nhi cứ như vậy đứng ở trước cửa, hướng về phía chính tự nhiên cười nói. Quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này nữ nhi, Diệp Khai trong lòng không khỏi tán thán một tiếng, tuyệt đại giai nhân cũng không gì hơn cái này. Cùng Điêu Thiền so sánh với cũng không kém chút nào, hơn nữa còn là lưỡng chủng bất đồng phong cách loại hình. Niếp Tiểu Thiến màu da rất trắng, mấy tận tái nhợt, mặt mày lưu chuyển trong lúc đó tựa hồ bao hàm muôn vàn đủ hoán. Loại này hơi bệnh trạng vẻ đẹp, thật sự là có chút rung động lòng người. Đại để cũng là vì sao Lâm Muội Muội như vậy bị người yêu thích nguyên nhân, nhu nhược tổng là có thể kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ, còn lại là cái mỹ nữ. Cô nương đêm khuya đến thăm, không biết là có chuyện gì. Diệp Khai cười nói. Chẳng biết tại sao thấy Diệp Khai cái nụ cười này, Niết Tiểu Thiến luôn cảm thấy có chút khó chịu, phảng phất mình hết thảy đều được người nam nhân trước mắt này xem thấu như nhau. Bất quá Niết Tiểu Thiến rất nhanh đó là khôi phục lại. Hướng về phía Diệp Khai doanh doanh dịu dàng cười nói, đêm trường từ từ, độc thân tịch liêu, nguyện cùng quân kết tần tấn chi hảo, hưởng cá nước thân mật. Thanh âm êm dịu dễ nghe, làm cho ngứa không chịu nổi, có thể đem trên giường hai chữ nói như vậy tươi mát thoát tục, Diệp Khai thật sự là không thể không bội phục a. Diệp Khai bỗng nhiên nhân vật mị mị nhìn Niết Tiểu Thiến, trong mắt tràn đầy dục vọng. Niết Tiểu Thiến đối với ánh mắt của nam nhân rất là mẫn cảm, biết đối phương đã mắc câu, vừa nãy lòng mọc lên một tia bất an rốt cục để xuống. Hừ. Nam nhân quả nhiên không có một là đồ tốt. Niếp Tiểu Thiến liên bộ nhẹ nhàng, chậm rãi hướng phía Diệp Khai đi đến, trên người áo mỏng người đúng trong gió đêm nhảy múa, như là trong đêm tối một tinh linh. Ngay Niếp Tiểu Thiến tay của gần phóng tới Diệp Khai trên người thì Diệp Khai bỗng nhiên sau khi lùi một bước, sắc mặt nghiêm nghị, nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt nói, mong cô nương tự trọng. Thấy Diệp Khai bỗng nhiên như biến ma thuật giống nhau biến sắc mặt, Niếp Tiểu Thiến hiển nhiên chưa kịp phản ứng, cứ như vậy ngẩn người tại đó. Sau một lúc lâu sau khi Tài trở lại đến, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nụ cười trên mặt lần thứ hai nở rộ. Công tử đã kết hôn rồi sao? Rừng núi hoang vắng, thâm sơn láo tử. Xuân tiêu một, nghĩ đến lệnh thê phải không sẽ phát hiện. Ô ô ô, đây ngay cả mặt cũng không cần a, nếu như không phải là Diệp Khai biết chân tướng của sự tình lời mà nói, sợ là sớm liền không nhịn được đem tên tiểu yêu tinh này giải quyết tại chỗ, nào có người nói loại này không biết xấu hổ yêu cầu a. Diệp Khai như cũ một bộ chính khí lẫm nhiên dáng dấp, vung tay lên, kiên quyết nói, mong cô nương tự trọng, tại hạ ở nơi này khuyến cô nương quay đầu lại, hiểu ra nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Nghĩa tiểu thiến được Diệp Khai dậy một phen. Nếu không không tức giận, trái lại càng cảm thấy trước mắt nam thuận mắt. Bởi vì từ nàng đi tới nơi này Lan Nhược Tự, lo liệu rời loại này hoạt động sau khi, chưa từng gặp qua như Diệp Khai như vậy nam. Lệnh thế nói vậy nhất định là cái tuyệt thế mỹ nhân. Mới có thể làm công tử như vậy quả niệm. Có thể có một như công tử như ngươi vậy trợ phu, tiểu thiến thật là có chút ước ao ngươi thê. Nghiếp tiểu thiến khẽ thở dài. Cô nương kỳ thực cũng không kém, không cần thiết làm người khác, làm chính ngươi là được. Diệp Khai mở miệng nói rằng. Cảm ơn. Nghiếp tiểu thiến gật đầu cười. Trong đầu cũng hiện lên nổi lên vô tận khổ sát. Làm chính là tốt rồi, đúng vậy làm chính là tốt rồi, nhưng này lại nói dễ dàng sao. Đối với mình mà nói càng hy vọng xa vời đi. Nghiếp tiểu thiến chợt nhớ tới một sự tình. Sinh tiền một sự tình, thư hương môn đệ, phụ từ mâu ái, không buồn không lo. Tuy rằng vẫn không có đi qua bao lâu, có đúng không nàng mà nói lại phảng phất đã là hai người thế giới. Hôm nay nàng dĩ không còn là cái kia dự mãn kim hoa phủ đại tiểu thư, mà là người bị mộ mộ sủng ái nữ quỷ, có nhiều sinh bất do kỷ. Nhớ tới mộ mộ, Nghiếp tiểu thiến nhãn thần tối sầm lại, hướng về phía Diệp Khai hơi làm phúc, mở miệng nói. Tiểu thiến sẽ không quấy rầy công tử nghỉ ngơi. Nói Nghiếp tiểu thiến đó là xoay người rời đi. Đi tới cửa thì, đống nhiên lại đúng xoay người lại, nhìn Diệp Khai mở miệng nói rằng, tối nay này Lan Nhược Tự trong, sợ là bất bình, công tử hay là đi thôi. Không đợi Diệp Khai trả lời, đó là phiêu nhiên đi xa. Được Diệp Khai như thế nháo trò, Nghiếp tiểu thiến đã hoàn toàn không có co tâm tư, liếc mắt một cái cùng căn phòng của, không có chút nào dừng lại đi vào trong màn đêm, biến mất. Xem ra chính mình còn là đĩnh có mị lực ấy ư, không làm được thật đúng là có thể xối dục à, bất quá tối thiểu mục đích đã đạt đến. Diệp Khai đưa thay sờ sờ cảm, tự luyến nói. Từ Nghiếp tiểu thiến lời nói mới rồi đến xem ra tối nay đã định trước sẽ không để cho chính sống khá giả. Diệp Khai tấn cấp người thứ nhất chủ tuyến nhiệm vụ chính là tìm được Lan Nhược Tự, đồng thời người đúng Lan Nhược Tự trong ngây ngốc một đêm. Luôn không khả năng thật gọi ngươi ở đây phá tự miếu ngủ một giấc, để ngươi tấn cấp đi. Hiển nhiên phương diện này cất giấu trọng đại âm mưu. Bất quá binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Diệp Khai không chút nào cảm thấy sợ. Trời sập xuống còn có người cao trịa vào, đúng thời gian đi tìm Yến Xích Hà. Đẩy cửa phòng ra, Diệp Khai ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời đêm, chỉ thấy Ô Vân chẳng biết lúc nào đã xem bầu trời hạo nguyệt cho che đỡ. Gió thổi mưa rông trước cơn bão A. Diệp Khai than nhẹ một tiếng. Mà đúng lúc này, bên cạnh cách đó không xa một đang lúc cửa gỗ của căn phòng cũng là được đẩy ra, Yến Xích Hà từ giữa đầu đi ra, quay đầu nhìn Diệp Khai. Hai người đều là có thể từ đối phương trong mắt thấy một tia ngưng trọng. Chỉ có Ninh Thái Thần một người vẫn hồn nhiên chẳng biết, ngây ngô người đúng trong phòng của mình ngủ ngon, vô chi có đôi khi cũng là một loại phúc khí a. Nghĩ không ra Diệp huynh đệ cũng là tu đạo chi nhân. Yến Xích Hà nhìn Diệp Khai, trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, mở miệng nói rằng. Từ lúc người mới vừa gặp mặt thì, Yến Xích Hà liền dĩ nghĩ Diệp Khai bất phàm, nhưng bây giờ cũng biết mình vẫn đang đánh giá thấp đối phương. Lan Nhược Tự đúng vậy, lúc này âm sát chi khí dần dần nồng nặc đứng lên. Nhưng những này quỷ khí nhưng thủy chung vô pháp tới gần Diệp Khai quanh thân xích, Yến Xích Hà song nhãn vi ngưng, chỉ thấy Diệp Khai trên người tạo thành một đạm lồng ánh sáng màu xanh lam, đem sở hữu âm sát quỷ khí đều là chắn bên ngoài. Diệp Khai cúi đầu nhìn chính liếc mắt, chỉ biết Yến Xích Hà vì sao vì kinh ngạc như thế. Tầng này đạm lồng ánh sáng màu xanh lam đúng lục lê đưa cho Diệp Khai chính là cái kia thủy thương linh ngọc hình thành. Dù sao cấp độ a sức, đeo này thủy thương linh ngọc, tầm thường quỷ mị liên tiếp cận đều làm không được. Càng không cần nhắc tới còn con này hung khí. Bởi Diệp Khai sợ đồ chơi này sẽ hách chạy Nghiếp tiểu thiến, bởi vậy từ lúc vào Lan Nhược Tự tiền, đó là đem cho thu vào qua không gian ba lô, cho tới bây giờ mới là một lần nữa đem ra. Chương 203, Côn Lôn Liệp Yêu Sư. Chương 203, Côn Lôn Liệp Yêu Sư. Bốn phía đều là quỷ khí, chúng ta hơi thở của người sống liền như trong đêm tối cây đuốc giống như vậy, rất dễ hấp dẫn quỷ hồn. Ninh huynh đệ không hiểu thuật pháp, vốn nên đem tống khoảng cách. Nhưng hôm nay trên sơn đạo sợ từ lâu đúng lệ quỷ hoành hành, mạnh mẽ ly khai càng nguy hiểm. Vốn tưởng rằng này Lan Nhược Tự trung chỉ là ta tầm thường sơn tinh, hiện tại vẫn hại Ninh huynh đệ. Quay đầu lại nhìn thoáng qua chỗ ở gian phòng, lo lắng nói. Yến huynh không cần tự trách, ai vậy cũng không ngờ được sự tình. Người cứ yên tâm đi, Ninh huynh đệ các nhân tự có thiên tướng, sẽ không có vấn đề. Hơn nữa không phải là còn có chúng ta ở đây không? Diệp Khai đạm nhiên nói rằng, trong giọng nói lộ ra tự tin. Diệp Khai nhận cái chi nhánh nhiệm vụ, nhưng là phải bảo hộ Ninh Thái Thần an toàn, đương nhiên sẽ không nhìn Ninh Thái Thần chết đi. Nói cho cùng, Yến Xích Hà cười lớn một tiếng, từ trong lòng móc ra một màu đỏ lư hương, dọc theo Ninh Thái Thần căn phòng của ngã liêu nhất giới tàn hương. Đây khu ma hôi, quanh năm được mọi người nguyện lực gia trì, tầm thường quỷ vật căn bản là không có cách tiếp cận. Bọn chúng ta một chút sợ đúng không có công phu chiếu cố hắn, có cái này cũng yên tâm một ít. Được rồi, còn không có hỏi Diệp huynh sư thừa hà, gì, phái. Yến Xích Hà thu hồi lư hương, nhìn Diệp Khai mở miệng hỏi. Một thân bản lĩnh toàn bằng tự mình, thật ra khiến Yến huynh chê cười. Diệp Khai khẽ cười nói. Nghe được Diệp Khai nói sau khi, Yến Xích Hà vẻ mặt nghiêm nghị, tuy rằng Diệp Khai thực lực còn hơn hắn mà nói còn muốn kém hơn rất nhiều. Thế nhưng toàn bằng tự mình có thể đạt tới cái này cái trình đã không thể dùng thiên tài hai chữ để hình dung. Diệp huynh sở nói thật ra nếu như người thẹn thùng, ta từ nhỏ liền người đúng côn luôn nghệ, mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Liền Diệp huynh tự thành tài, làm cho bội phục. Yến Xích Hà tự đáy lòng nói rằng, nguyên lai Yến huynh đó là tiếng tăm lừng lẫy. Diệp Khai cười nói trước, đồng nhiên trong mắt lạnh lẽo, mở miệng nói. Tới. So sánh với Diệp Khai, Yến Xích Hà còn lại là sớm hơn cảm thụ được. Một đoàn tinh mang chói mắt kiếm khí màu vàng kim nhạt nhập vào cơ thể ra, lạnh thấu xương bức người. Diệp Khai quay đầu nhìn này cổ kiếm khí màu vàng kim nhạt. Mắt vi ngưng, hắn từ nơi này cổ kiếm khí thượng cảm thấy một ngoại khí tức nguy hiểm. Thế giới này quả nhiên không đơn giản, Yến Xích Hà sắc bén như thế, như vậy mô mô, Hắc Sơn lão yêu tất nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn. Cho dù là Diệp Khai, không nghĩ qua là cũng sẽ rơi cái thân tử hồn diệt hạ tràng, không hổ là thượng cổ thần binh Hiên Viên kiếm. Diệp Khai nhìn Yến Xích Hà phía sau thanh trường kiếm kia, trong lòng nhấc lên kinh thiên cự lang. Ta ai a, đây chính là cấp độ S trung trang bị. Vừa Yến Xích Hà trên người vẻ này bức người kiếm khí, chắc là cái chuôi này Hiên Viên kiếm phát ra. Còn chưa ra khỏi vỏ, cũng đã có như thế kiếm khí. Có thể nghĩ, thanh kiếm này là có ngưu xoa. Hiên Viên kiếm, trong truyền thuyết thần binh, lại danh Hiên Viên Hạ Vũ kiếm, đúng một bả thánh đạo chi kiếm. Do chúng thần thải thủ sơn chi đồng vì hoàng đế làm bằng. Hoàng đế đó là bằng vào kiếm này đại bại ma thần Sivu, hậu chuyện cùng Hạ Vũ. Thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sơn xuyên thảo mục. Trôi kiếm một mặt thư nông canh nuôi thuật, một mặt thư tứ hải nhất thống chi sách. Kiếm này sau khi vì thương thang đoạt được, đại bại thượng cổ lắm tà đao. Bên trong chất chứa vô cùng lực, vì chảm yêu trừ ma thần kiếm. Kiếm này quả thực kêu là Hiên Viên, bất quá lại không nói cái thanh kia, liền đúng của Côn Luân chúng ta chấn tông chi bảo. Yến Xích Hà đạm nhiên trở lại. Nghe được Yến Xích Hà nói như vậy, Diệp Khai lúc này mới thoải mái, nếu như Yến Xích Hà trong tay nắm là chân chính Hiên Viên kiếm lời mà nói, vậy còn sợ cái giám à, so với nói thiên niên thụ yêu. Thì là cái kia Hắc Sơn lão yêu tới, làm theo nhất kiếm cho bổ. Bất quá Yến Xích Hà phía sau cái chuôi này Hiên Viên kiếm đồng dạng là không phải là phàm, Diệp Khai phỏng chừng chắc cũng là cấp độ S trang bị. Mà đúng lúc này Lan Nhược Tự bắt đầu tràn ngập rời một sương mù nhàn nhạt, nhạt. Âm hàn khí tức càng phát ra nồng nặc. Bốn phía bắt đầu trở nên bắt đầu mông lung. Đồng thời có một đạo thanh âm cổ quái từ tự ngoài truyền tới, tỉ mỉ vừa nghe đúng là Tống Táng thì phát ra nhạc buồn. Yến Xích Hà biểu tình ngưng trọng, mở miệng nói rằng, cẩn thận, yêu vật sắp tới. Không cần Yến Xích Hà nhiều lời, Diệp Khai từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, hai tay ngọn lửa màu đỏ thắm bay lên, bốn phía vũ khí trong nháy mắt được bốc hơi lên, đường nhìn rốt cục mở rộng một ít. Nhưng như cũ hữu hạn, dù sao lúc này cả tòa Lan Nhược Tự, không chắc là nói cả tòa Hoàng Sơn đều đã được này cổ quái vũ khí cho bao vây. Yến Xích Hà vừa dứt lời, vừa diện mục dữ tợn ác quỷ liền là xuất hiện ở Diệp Khai trong tầm mắt. Loại này được tự thân tâm tình chủ đạo, vô pháp tự chủ biến hóa bộ dáng quỷ vật, Diệp Khai bọn họ hiển nhiên sẽ không nhìn ở trong mắt, trở tay liền có thể diệt sát. Nhưng vấn đề là, tới căn bản không phải một đầu. Một đầu, hai đầu, đầu, càng ngày càng nhiều quỷ ốc không ngừng từ Lan Nhược Tự ngoại đi đến. Rất nhanh này nguyên bản trống rỗng hậu viện liền hiện đầy du đã oán hồn lệ quỷ. Hơn nữa vẫn đang không có đình chỉ ý tứ, trước vào những thứ này ác quỷ nghe thấy được người sống khí tức, như nghe thấy được mùi máu tươi giống như dã thú, lộ ra dữ tợn răng nanh hướng phía Diệp Khai cùng Yến Xích Hà hai người vọt tới. Đồng thời trong miệng phát sinh như là dã thú gào thét có tiếng. Ta tới. Căn bản không chờ Diệp Khai xuất thủ, Yến Xích Hà đó là dẫn đầu liền xông ra ngoài, bất quá hắn lại đúng là không có rút ra phía sau chuôi này Hiên Viên kiếm. Mà là chẳng biết từ nơi này móc ra hai thanh nỗ cung. Giống cái gì giống, chưa ăn no lời mà nói, liền nếm thử cái này đi. Yến Xích Hà cả người phi thân lên, khéo tay một bả nỗ cung, cò súng liên tục vặn. Từng đạo kim quang từ nỗ cung trung bắn ra, bay nhanh hướng phía trong viện đám này ác quỷ phóng đi. Gào thét. Được nỗ tiện bắn chúng ác quỷ phát sinh thê lương tiếng quát tháo, cả người toát ra cường đại quang mang, lập tức đó là biến thành cho bụi. Từng cái chúng tên ác quỷ đều là như thế, không một may mắn tránh khỏi. Ta đi, này có chút huyễn khốc ca liệp yêu sư quả nhiên rất nhanh thức thời a, một phạm vi xoáy nước thức liên nỗ tức thị cảm. Viện đám này ác quỷ hết thảy đều là được Yến Xích Hà trong tay hai thanh liệp yêu nô xạ giết, hóa thành cho bụi. Nhưng viện cũng từ đầu đến cuối không có khoảng không xuống tới, bởi vì càng nhiều hơn ác quỷ tràn vào, quả thực không dứt. Nhìn đến nơi này, Yến Xích Hà rốt cục thu tay lại trung liệp yêu nỏ. Thiên địa vô cực, càn khôn chánh pháp. Yến Xích Hà hai tay kết ấn, lấy hắn làm trung tâm, một đạo cường quang hướng bốn phía bay nhanh khuyết tán ra đến. Được đạo này cường quang chiếu xạ qua ác quỷ các ngươi toàn bộ là ở tiếng kêu thảm thiết thê lương trung hóa thành cho bụi. Diệp huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người đúng động tĩnh lớn như vậy hạ, ngủ thành heo Ninh Thái Thần rốt cục tỉnh lại, mở cửa phòng, nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy bất khả tư nghị tình cảnh, hướng về phía Diệp Khai mở miệng hỏi. Diệp Khai quay đầu lại nhìn Ninh Thái Thần liếc mắt, mở miệng nói rằng, bên ngoài nguy hiểm, lưu ở trong phòng đừng đi ra, đại sư đang ở trừ yêu đây. Ninh Thái Thần trong lòng sợ không ngớt. Nghe được Diệp Khai vừa nói như vậy, quả nhiên là về đến phòng, chỉ là vẫn giữ người đúng một cánh cửa vá, đang quan sát bên ngoài. Diệp Khai sau khi thấy cười cười, xoay người lại kế tục thưởng thức rời Yến Xích Hà vĩ ngạn thân ảnh đứng lên. Không khỏi không cảm khái nhất cú, có bắp đùi ôm, thực sự là tốt. Chương 204, chỉ là diễn tập. Chương 204, chỉ là diễn tập. Nào chỉ là bắp đùi, quả thực chính là một cái kim đại thối A. Khuôn viên dĩ nhiên vừa trống không đứng lên. Ngược lại không phải là nói ác quỷ các ngươi không hề tràn đến, liền là bọn hắn tiến vào tốc độ, dĩ nhiên không sánh bằng Yến Xích Hà diệt sát tốc độ. Như vậy cũng tốt so với một thủy trì, mở khóa vòi nước đồng thời mở phóng cái van, nhường tốc độ mau hơn nước vào tốc độ, thủy trì tự nhiên xúc không được nước. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Lan Nhược Tự chung lúc nào tới như thế cái khó chơi. Lan Nhược Tự ngoại trên một cây cổ thụ, một dung mạo xinh đẹp phu nhân đứng ở trên ngọn cây, quan sát đến Lan Nhược Tự chung đích tình cảnh, mi đầu chăm chú nhăn lại. Ừ, tiểu nhất thân pháp lực quả thật không tệ, bất quá chỉ cần là người luôn luôn nhược điểm, đám này mất lý trí ác quỷ chết thì chết, không có gì đáng tiếc. Nên làm cho đám kia nha đầu ra tay. Đứng ở một bên Hồng Y Lìa lão bà lánh rên một tiếng, mở miệng nói rằng. Vương bà, có một việc ta vẫn không nghĩ ra, đó chính là mộ an bài như thế vừa ra quỷ dạ hành rốt cuộc có mục đích gì? Mỹ phụ mở miệng hỏi. Ho khan một cái, mộ tâm tư như thế nào chúng ta có thể nghĩ kỹ? Chúng ta chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình thì tốt rồi. Vương bà xem ra Mỹ phụ liếc mắt, mở miệng nói rằng. Vâng. Mỹ phụ cúi đầu ứng tiếng nói, chỉ là song nhãn ở chỗ sâu trong cũng hiện lên một tia có thâm ý khác quan mang. Bên kia, Lan Nhược Tự chung. Yến huynh đạo pháp quả nhiên kỹ càng. Diệp Khai tiến lên từng bước, đi tới Yến Xích Hà bên cạnh, khẽ cười nói. Rốt cục đã không còn ác quỷ vào được, bất quá Diệp Khai cùng Yến Xích Hà đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng cứ như vậy kết thúc. Đây bất quá là món ăn khai vị mà thôi, ngay cả nóng người cũng không tính, đổi Diệp huynh đệ tới như nhau có thể dễ dàng giải quyết. Chân chính phiền phức không ở nơi này. Yến Xích Hà mở miệng nói rằng. Chân chính phiền phức. Diệp Khai nhíu hỏi. Đúng, chân chính phiền phức. Yến Xích Hà gật đầu, chậm rãi mở miệng nói rằng. Nếu như ta không có đoán sai, đêm nay sợ là có người ở nơi này tổ chức quỷ dạ hành. Quỷ dạ hành. Diệp Khai tâm lý bỗng nhiên thoáng hiện quá một chút bất an, có chút không xác định nói. Ngươi là nói có người muốn thông qua quỷ dạ hành, do đó đạt được nào đó không thể cho ai biết mục đích. Lan Nhược Tự chung có thể có loại năng lượng này chỉ có một người, đó chính là thiên niên thụ yêu mộ, chỉ là nàng vì sao phải làm như vậy. Làm như vậy đối với mình lại có chỗ tốt gì? Phải biết rằng mộ thủ hạ tuy rằng nuôi một đám nữ quỷ, nhưng nàng cũng thật đã thật yêu quái. Không nghĩ ra liền dứt khoát không thèm nghĩ nữa nó, huống hồ hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ. Đợt thứ hai thế tiến công rốt cuộc tới. Không giống với vừa đám kia diện mục tranh nhanh, chỉ biết sát lục các quỷ, lần này tới được dĩ nhiên toàn bộ là tướng mạo kiểu diệm nữ quỷ. Mười mấy mỹ nữ, mặc mỏng thường, trên người đường cong tất hiện. Công tử, tới chứ sao? Tới nha, công tử. Chỉ thấy những thứ này nữ nhi không ngừng dãy rùa thân, hướng về phía Diệp Khai cùng Yến Xích Hà hai người. Thận khiêu khích. Diệp Khai nhìn mấy lần, nghĩ không có ý gì, quay đầu thì chợt phát hiện một chuyện rất có ý tứ. Chỉ thấy Yến Xích Hà đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai tay kết ấn dĩ nhiên có vẻ hơi thống khổ. Thật sự là kỳ quái, đường đường liệp yêu sư Yến Xích Hà lại vẫn biết sợ mị hoặc, cái này liêu trai thế giới quả nhiên kỳ quái. A Diệp Khai nào biết đâu rằng, Yến Xích Hà từ nhỏ người đúng Côn Lôn Sơn theo hắn sư phụ tu hành đạo pháp, đối với chuyện nam nữ tinh khiết như một tờ giấy trắng. Sau khi xuống núi, đối với việc này dần dần có hiểu một chút, liền càng là hiếu kỳ. Bây giờ thấy đám này chưa thỏa mãn dục vọng mỹ nữ, trong lúc nhất thời xúc động tâm ma mới có loại biểu hiện này. Hơn nữa hắn căn bản cũng không phải là được mỹ hoặc, chỉ là đơn thuần thấy mỹ nữ xấu hổ mà thôi. Ha ha ha, xem ra Yến huynh còn nhiều hơn gia tăng tu hành mới được. Diệp Khai nhìn Yến Xích Hà liếc mắt, ầm ĩ cười to nói. Thực sắc nhân chi sở dục, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, không có gì hay cảm thấy thẹn. Chỉ là trước mắt những hóa sắc này bất quá là đắp bùn nhau mà thôi. Diệp Khai hữu thủ vùng, ngọn lửa màu đỏ thám cắt bầu trời đêm, lập tức đúng truyền đến vô số kinh khủng phẫn hận tiếng kêu, hỏa quang soi sáng chỗ. Chỉ thấy đám kia mỹ nữ lập tức trở nên diện mục tranh nhanh, không tiếp tục nửa điểm mỹ cảm. Liên Diệp Khai tiếng cười cũng so với hỏa quang kia càng chói mắt. Lục Phán đã từng nói Diệp Khai trên tay phát ra ngọn lửa này có một tí địa ngục vị đạo, cho dù là Lục Phán đều có chỗ kiêng kỵ, càng không cần phải nói đám này nữ quỷ. Đám này nữ quỷ thấy này đỏ ngầu hỏa diễm, bản năng hoảng sợ, trong khoảng thời gian ngắn cánh thì không cách nào duy trì nhân hình, lộ ra tranh nhanh lệ quỷ dáng rất tới. Nhìn, ta đã nói là đúng bùn nhau đi. Diệp Khai quay đầu lại nhìn một chút trước Yến Xích Hà cười nói. Dạ vẫn rất dài, một người không giúp được. Mỗi người đánh một trượng đi, lần này nên đến lượt ta. Diệp Khai khẽ cười một tiếng. Đầu ngón chân điểm nhẹ, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía nữ quỷ trong đám bay nhanh lao đi. Yến Xích Hà tuy nói là kim đại thối, nhưng cũng không thể vô hạn nghiền ép. Diệp Khai còn hy vọng đối phương nhiều hơn bảo lưu thể lực ứng phó giữ tại huy hết đây. Đám này nữ quỷ tuy rằng tu vi so với chi đám kia mất lý trí ác quỷ muốn mạnh hơn một ít, nhưng liền chiến đấu lực mà nói lại chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí càng yếu. Đám nữ quỷ tóc dài bay tán loạn, móng tay trở nên không gì sánh được sắc bén, đều đánh về phía Diệp Khai. Quỷ trong đám, Diệp Khai một đôi lửa quyền không ngừng đánh ra, hỏa quang thiểm chỗ, nữ quỷ thân thể cầu bị xuyên thủng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trùng, đám nữ quỷ sủi lơ ngả xuống đất, hóa thành từng bãi tanh hôi nước bùn. Đám này nữ quỷ không có thể như vậy này mất lý trí ác quỷ, biết rõ không địch lại còn không ngừng tiến lên chịu chết. Mắt thấy không phải là đối thủ của Diệp Khai, tự nhiên không cần thiết lại lưu lại nơi này, theo một tiếng bén nhọn thét chói tai, còn thừa lại nữ quỷ đều lui về phía sau, rút ra lan nhược tự. Ngoại trừ cái kia Liệp Yêu Sư ngoại, lại vẫn tới cái nhân vật lợi hại như thế. Cách đó không xa cổ thụ thượng, mỹ phụ kia nhìn lan nhược tự trung đích tình cảnh, mi đầu nhíu chặt hơn. Niết tiểu thiến cái này tao để dĩ nhiên không có nói với chúng ta, cái này ăn cây táo, rào cây sung gì đó. Xem ra buổi tối diễn hy muốn liền này là ngừng. Vương bà lạnh lùng nói. Hoàn hảo bên ngoài đại trận đã bày, chỗ ngồi này Hoàng Sơn hôm nay chỉ cho vào, không chính xác ra. Hai người này tự có người đối phó, ta đây thì trở về đem chuyện đêm nay bẩm báo mô mỗ. Làm ra lớn như vậy chiến trận đến, lại vẫn chỉ là diễn hy, nếu như Diệp Khai cùng Yến Xích Hà đã biết này chuyện. Sợ là trực tiếp chửi má nó. Diệp huynh quả nhiên hảo thủ đoạn. Yến Xích Hà tiến lên từng bước, hướng về phía Diệp Khai chắp tay, mở miệng nói rằng. Vừa Diệp Khai trên tay ngọn lửa kia, hắn mặc dù cũng không biết là cái gì lửa, nhưng lại là từ đó cảm thấy một tia nguy hiểm. Hắc hắc, Yến huynh tài lợi hại, vừa chiêu đó càn khôn tá pháp rất trâu bò a. Diệp Khai cười cười, mở miệng nói rằng. Ngưu xoa, ừ, chắc là người đúng khen ta đây. Yến Xích Hà ngẩn người. Trong khoảng thời gian ngắn hiển nhiên còn không có đuổi kịp Diệp Khai tiết tấu, chỉ có thể là cười khăn nói, đâu có, đâu có. Chưa xong còn tiếp. XH118 Chương 205, Ngươi bảy đại sự. Chương 205, Ngươi bảy đại sự. Thiên dần dần phá hiểu, đạm thanh sắc thiên không tương khảm trước mấy viên tàn tinh, đại địa mơ hồ, dường như bao phủ ngân hôi sắc lụa mỏng. Ngay cả bốn phía vũ khí cũng là dần dần tán đi, chỉ là vẻ này âm u quỷ khí lại từ đầu đến cuối không có tiêu thất. Trời đã sáng, bọn họ nên sẽ không tiếp tục tới. Yến Xích Hà ngẩng đầu hướng Lan Nhược Tự ngoại nhìn thoáng qua, mở miệng nói rằng. Ừ, trở về đi, Ninh huynh đệ sợ là muốn sợ hãi. Diệp Khai gật đầu, mở miệng trả lời. Một đêm chiến đấu hăng hái không ngủ, nhưng hai người lại vẫn là thần thái sáng láng, không có chút nào mệt mỏi rã rời. Đến rồi Diệp Khai cùng Yến Xích Hà trình độ loại này, cho dù ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ đều không có vấn đề chút nào. Hơn nữa tối hôm qua chiến đấu. Vô luận là đối với Diệp Khai còn là Yến Xích Hà ngay cả món ăn khai vị cũng không tính, trên căn bản là đơn phương đồ sát. Diệp Khai lần này vẫn đã đoán sai, bởi vì trước mắt cái này Hắc Kiểm Linh Thái Thần căn bản cũng không phải là Diệp Khai trong ấn tượng chính là cái kia yếu bị. Không đợi Diệp Khai bọn họ trở lại, Linh Thái Thần đó là mở cửa phòng, đi ra ngoài đón. Hắc hắc, xem ra Diệp huynh lo lắng đúng quá lo lắng, đi, chúng ta đi uống rượu. Yến Xích Hà cười lớn một tiếng, đắp Ninh Thái Thần vai đó là hướng trong phòng đi đến. Diệp Khai cười lắc đầu, cũng đúng đi theo đi vào. Ba người uống rượu ăn thịt, trò chuyện với nhau thật vui, coi như chuyện tối ngày hôm qua căn bản không có phát sinh. Tiểu đến lúc này, Ninh Thái Thần đống nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Khai cùng Yến Xích Hà, mở miệng nói rằng, chẳng biết Diệp Huynh cùng Yến Huynh hai người có phải là trong truyền thuyết kiếm tiên tu sĩ. Diệp Khai đem trong chén Mỹ Tiểu uống một hơi cạn sạch, cười không nói. Yến Xích Hà còn lại là hướng Ninh Thái Thần thoáng nói về một sự tình. Khi lấy được Yến Xích Hà khẳng định sau khi trả lời, Ninh Thái Thần nhất thời hứng thú nổi lên, song nhãn bày đặt tinh quang, liên tục truy vấn. Liên Yến Xích Hà cũng không sợ giấu giếm, đều thản nhiên báo cho biết. Giết tham quan, trừ yêu ma, Ninh Thái Thần nghe được trong lòng mong mỏi, ngay sau đó đó là muốn đi gặp Yến Xích Hà bái sư. Quả nhiên mỗi người nam nhân ở chỗ sâu trong đều có một bạch y di trượng kiếm kiếm hiệp mộng. Diệp Khai nhìn Ninh Thái Thần cười thầm nghĩ. Ninh huynh đệ trên người có một hạo nhiên chính khí. Tu hành thiên phu hoàn toàn không có vấn đề. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi nhất cú, ngươi phàm tục trong hay không còn có làm bận tâm. Cần biết rõ vừa vào tu hành, trước kia giai đoạn. Yến Xích Hà nghiêm nghị nói. Nghe được Yến Xích Hà lời này sau khi, Ninh Thái Thần sắc mặt biến đổi bất định, tối hậu bùi ngùi than thở, trong nhà còn có lão mẫu. Yến Xích Hà mở miệng nói, nếu trong nhà cao đường còn ở, như vậy Ninh huynh đệ sao không thủ công danh lấy phụng dưỡng lão mẫu, tu hành việc ngày sau hay nói đi. Ninh Thái Thần cũng là gật đầu nói, Yến huynh đệ nói đúng, là ta hồ đồ, bách thiện hiếu vi tiên, bất hiếu người. Làm sao đàm hiệp nghĩa, nói gì tu đạo. Nói xong tự phạt liễu nhất bôi, chỉ là rượu này đúng khổ đúng điểm, chỉ sợ cũng chỉ cần hắn một người biết được. Ngay vừa Diệp Khai nhìn một chút, phát hiện mình chủ tuyến nhiệm vụ đã phát sinh biến hóa. Chủ tuyến nhiệm vụ 1, phát hiện Lan Nhược Tự, đồng thời ở trong đó vượt qua một đêm. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chủ tuyến nhiệm vụ 2, vạch trần Lan Nhược Tự bách quỷ dạ hành bí ẩn. Nếu nhiệm vụ đúng vạch trần bách quỷ dạ hành bí ẩn, như vậy Diệp Khai hiển nhiên vẫn không thể ly khai Lan Nhược Tự. Bất quá lại là có thể đem Linh Thái Thần cho đưa đi. Dù sao Diệp Khai vẫn nhận cái chi nhánh nhiệm vụ, đúng đem Linh Thái Thần bình an tống xuất Lan Nhược Tự. Diệp Khai đem chính mình quyết định này vừa nói. Yến Xích Hà tất nhiên là gật đầu tán thành, dù sao hiện tại Lan Nhược Tự đúng nguy hiểm trọng trọng, cho dù là hắn cũng vô pháp bảo chứng Linh Thái Thần an toàn, đem đưa đi đúng bảo đảm nhất phương pháp. Liên Linh Thái Thần người đúng suy nghĩ quá tam sau khi, cuối cùng cũng là gật đầu đáp ứng. Tuy rằng hắn rất muốn lưu lại, nhưng hắn còn muốn đem mệnh lưu lại chiếu cố chính niên mại mẫu thân. Mẫu thân thật vất vả đưa hắn nuôi lớn, hiện tại rốt cục đến rồi hắn đi khảo thủ công danh làm cho mẫu thân hưởng phúc thời điểm, làm sao có thể làm cho mẫu thân người đầu bạc tiễn người đầu xanh đây. Được. Khi nào thì đi? Ninh Thái Thần gật đầu nói. Hiện tại tiểu gia phát, chậm thì sinh biến. Yến Xích Hà nghĩ đến tối hôm qua bách quỷ dạ hành, tâm tình chính là không khỏi khẩn trương. Uống xong cuối cùng này một chén. Diệp Khai đem chén rượu trong tay nhẹ nhàng giơ lên. Cười nói. Được. Cười trong lúc đó. Ba người uống một hơi cạn sạch. Nhưng đợi được ba người đi tới dưới chân núi thì, Diệp Khai phát hiện mình lại bị vẽ mặt, ngày hôm nay nhất định là xuất môn không coi ngày. Dĩ nhiên sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần ở Ninh Thái Thần trên người tài bộ nhào. Nay tình huống gì Diệp Khai nhìn trước mắt nồng nặc hát vụ, mở miệng hỏi. Chúng ta tạm thời sợ là không ra được. Yến Xích Hà nhìn trước mắt hát vụ, ngưng trọng nói. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là thiên sát luyện thần trận. Đây một tòa chỉ được phép vào không cho phép ra âm độc đại trận. Ta cũng chỉ là từng tại sư môn tương quan trong điện tịch thấy qua, cũng không phải thập phần lý giải. Chỉ biết là tòa trận pháp này nếu là không tiêu diệt hết trận nhãn lời mà nói, người ở bên trong là già không được. Trên thực tế Yến Xích Hà nói không có sai, hắn và Diệp Khai mới vừa rồi cũng đã thử qua các loại phương pháp, nhưng là tất cả công kích đô hội được này vô cùng vô tận hắc vụ cho hấp thu. Ngay Diệp Khai ba người chuẩn bị đi trở về lại bàn bạc kỹ hơn thì, một giọng nói bỗng nhiên đúng từ nơi không xa truyền đến. Thanh âm càng ngày càng gần. Chỉ thấy một thí sinh mang theo thư đồng của hắn, dĩ nhiên cũng hướng phía Diệp Khai bên này đi tới. Ninh Thái Thần vừa đã nghe Yến Xích Hà nói, tòa đại trận này nhưng vào không thể ra, tại bên ngoài người là đúng nhìn không thấy này cổ hát vụ, nhưng đợi được bọn họ lúc đi vào cũng đã chậm. Đừng tới đây. Ninh Thái Thần trong lòng khẩn trương, vội vã đúng trùng tên kia thí sinh hô. Tên kia thí sinh vừa cũng đã chú ý tới Diệp Khai ba người bọn họ, lúc này vừa nghe được Ninh Thái Thần tiếng la, nhíu mày, thầm nghĩ nói. Lẽ nào con đường này là nhà của ngươi ngươi nói sau khi từ biệt, ta mạn phép muốn qua đi. Tên này thí sinh trong lòng nghĩ như vậy, cước bộ không ngừng chút nào, một lắm cất bước bước ra, đó là bước vào thiên sát luyện thần trong đại trận đến, tên kia thư đồng theo sát phía sau cũng là đi đến. Các ngươi thế nào không nghe là ta vừa không phải là cho các ngươi đừng tới đây sao? Ninh Thái Thần lớn tiếng nói. Thí sinh đầu dương lên, nhìn Ninh Thái Thần khinh thường nói, ngươi là người phương nào? Diệp Khai nghe xong thiếu chút nữa bật cười, người đọc sách chính là thú, lời này ý tứ rõ ràng chính là ngươi đáng là gì chứ sao? Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là ngươi bày đại sự. Linh Thái Thần nhìn thí sinh, vô cùng đau đớn nói rằng, đại sự gì muốn gạt người nói, ngươi chính là tìm người khác đi. Thí sinh hiển nhiên là giảng Linh Thái Thần trở thành tên lừa đảo, nói sẽ phất tay háo rời đi. Bất tín, chính ngươi quay đầu lại xem đi. Linh Thái Thần lúc này cũng lười giải thích. Hừ, giả thần giả quỷ, đã cho ta sẽ tin tưởng, thí sinh hử lạnh nói. Thiếu gia, đây là vật gì a? Tên kia thư đồng xoay người lại, nhìn trước mắt nồng nặc hắc vụ, run giọng nói. Tên kia thí sinh nghe vậy, quay đầu lại nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chưa xong còn tiếp. Chương 206, ngươi chờ ta. Chương 206, ngươi chờ ta. Này, đây là vật gì? Tên kia thí sinh nhìn trước mắt nồng nặc kia hắc vụ, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Tất cả nói cho ngươi đừng tới đây, ngươi càng muốn đến, nhìn, bày đại sự đi. Hắc kiểm giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Ta khuyên ngươi hay nhất cũng bính này hắc vụ thật là tốt. Linh Thái Thần nói xong câu đó sau khi, đó là xoay người hướng Diệp Khai bọn họ đuổi theo. Diệp Khai cùng nhị người chẳng biết lúc nào sớm liền rời đi nơi này, nếu ra không được vậy dĩ nhiên là về trước Lan Nhược Tự lại nghĩ biện pháp. Nghe xong Linh Thái Thần nói sau khi, tên này thí sinh sắc mặt âm tình bất định, nhìn mảnh này quỷ dị hắc vụ, cuối cùng vẫn tuyển trạch đợi tin Linh Thái Thần, cũng là theo ở phía sau hướng Lan Nhược Tự phương hướng đi đến. Đối với Linh Thái Thần từng nói, tên này thí sinh tự nhiên là nửa ngờ nửa tin. Nhưng chuyện liên quan đến tánh mạng mình, nhất định thận trọng. Trở lại Lan Nhược Tự sau khi, Diệp Khai nhìn Yến Xích Hà mở miệng hỏi, Yến huynh, ngươi đã đối với cái này thiên sát luyện đại trận có hiểu biết, vậy ngươi nói một chút, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Yến Xích Hà chau mày, nghĩ một hồi, này mới chậm rãi mở miệng nói rằng, thiên sát luyện thần đại trận duy trì liên tục thời gian là thiên, đến rồi ngày thứ nhì trong đại trận tất cả sinh cơ đô hội được quỷ tịnh, hóa thành tinh khiết nhất âm sát chi khí tụ tập đến trong mắt trận. Liên trận nhãn phải người đúng này trong đại trận, bởi vậy chúng ta bây giờ cơ hội duy nhất đó là ở nơi này thiên chi đúng vậy tìm được trận nhãn chỗ, cũng đem hủy hoại. Chỗ ngồi này Hoang Sơn nói lớn không lớn, nói rằng không nhỏ, phải tìm được trận nhãn vẫn thật không phải chuyện dễ dàng. Xem ra đám kia quỷ cuối cùng cũng chỉ là hy sinh mà thôi, bất quá bọn hắn nhưng không tự biết mà thôi, thực sự là làm cho bán còn muốn giúp người khác kiếm tiền a. Diệp Khai khẽ cười nói, trận nhãn là ai đã hô chi dục xuất? Ở nơi này Lan Nhược Tự chúng có thể làm như vậy yêu chỉ có một, đó chính là thiên niên thụ yêu một cơ, cũng chính là mô mô. Liên nàng sở dĩ làm như thế, đơn giản chỉ có một loại nguyên nhân, đó chính là nàng hiện tại cần gấp lực lượng. Theo như Yến Xích Hà từng nói, cái này thiên sát luyện thần đại trận thì tương đương với một âm độc phiên bản tụ linh trận. Lúc này tên kia thí sinh cùng thư đồng của hắn cũng là cùng sau lưng Linh Thái Thần đi đến. Thư đồng kia nghe được có quỷ, hơn nữa lúc trước ở dưới chân núi thấy vô cùng quỷ dị hát vụ. Trong lòng đã sớm sợ không được. Không khỏi mở miệng nói, công tử, chúng ta hay là đi thôi. Đi đi cái rắm. Giữa ban ngày ở đâu ra, vừa những hắc vụ đó bất quá chỉ là một loại kỳ dị hiện tượng tự nhiên mà thôi, vội cái gì? Thí sinh nhìn Diệp Khai bọn họ liếc mắt. Thần tình kia phảng phất thật sự là nói thật coi bản công đúng ngốc à, thử, để cho ta đi, ta mạn phép không đi. Đi, chúng ta đi tìm cái gian phòng quét dọn một chút. Ngày hôm nay ở nơi này ở. Làm sao bây giờ chúng ta bây giờ cũng không có tinh lực nữa bảo hộ hai người người phàm. Yến Xích Hà nhìn tên kia thí sinh bóng lưng rời đi, nhíu nói rằng. Diệp Khai đối với hai người này cũng là có chút ấn tượng, nguyên chứ chung tên này thí sinh háo sắc cuối cùng đã bị chết ở tại này Lan Nhược Tự chung, liền hắn tên kia thư đồng lại bởi tham tài đồng dạng là chết oan chết uổng. Ngược lại không phải là nói bọn họ chết tiệt, bởi vì nay loại câu cá sát pháp bản thân liền tồn đang vấn đề. Nhưng đúng bọn hắn chết cùng sống cùng Diệp Khai thì có cái quan hệ gì đâu. Diệp Khai cho tới bây giờ thì không phải là thánh nhân, tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ mọc lên cứu người nhất mệnh tâm tư, nhưng ở tuyệt đại đa số dưới tình huống đều là ích kỷ, một Ninh Thái Thần liền đủ hắn giằng co. Đối với như thế nào tìm đến trận nhãn, Diệp Khai trong lòng đã có tính toán, hiện tại duy nhất cần lo lắng chính là tìm được mộ mộ sau khi có hay không có thể thuận lợi đem đánh bại. Tối thiểu muốn đưa cái này thiên sát luyện thần đại trận cho đánh tan. Ba ngày. Đám kia quỷ vật hiển nhiên sẽ không trở lại, ta về phòng trước nghỉ ngơi đi. Diệp Khai hướng Yến Xích Hà cùng Ninh Thái Thần hai người lên tiếng chào hỏi sau khi, đó là trực tiếp hướng gian phòng của mình đi đến. Ninh Thái Thần một đêm không có nghỉ ngơi sau khi, cho tới bây giờ cũng rốt cục không chịu nổi, về phòng của mình ngủ đủ đi. Nếu Diệp Khai cùng Yến Xích Hà đều nói ban ngày không có quỷ vật, như vậy trong lòng hắn đó là yên tâm. Liên Yến Xích Hà còn lại là trầm mặc chỉ chốc lát, sau khi không có trở về phòng của mình ngược lại là hướng Lan Nhược Tự đi ra ngoài. Thời gian trôi qua rất nhanh, Nguyệt Quang lần thứ hai từ cũ nát cửa sổ sái vào, nhỏ vụn xốc xếp Nguyệt Quang trong bóng đêm loang lổ, quang ảnh giao thắt thấy. Một bóng người xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện ở dưới cửa sổ. Người đã đến rồi. Diệp Khai nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình người mỹ nữ này, mở miệng cười nói. Niết Tiểu Thiến kinh ngạc nói. Được rồi, không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi, ta có thể mang ngươi rời đi nơi này. Diệp Khai mở miệng nói rằng. Đây rốt cuộc là tình huống gì à? Diệp Khai nhảy thoát tính tư duy thật sự là làm cho Niết Tiểu Thiến trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp nhận. Nàng đêm nay bất quá là muốn tới đây biểu đạt mình một chút tưởng niệm tình, mà khi Niết Tiểu Thiến nhìn trước mắt người nam này ánh mắt của thì, trực giác nói cho nàng biết đối phương cũng không có đang nói dối. Coi như nàng tưởng muốn hồi đáp thì, phát hiện Diệp Khai đã đem ngón tay đi vào nàng bên môi. Hừ, mau giấu đi, có người đến. Mà lúc này Niết Tiểu Thiến mới phát hiện động tĩnh ngoài cửa, gật đầu, tại chỗ một cái xoay người, thân hình dần dần không rõ, hoàn toàn biến mất người đúng trong gian phòng đó. Có người ở sao? Một đạo mị tô tận xương thanh âm vang lên, tùy theo mà đến đó là tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Còn không đợi Diệp Khai phản ứng, cửa phòng đó là được nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ thấy cả người trước bại lộ mỹ phụ đứng ở trước cửa. Diệp Khai liếc mắt liền đem ngoài nhận ra, chính thị tối hôm qua xuất hiện ở ngoài đại viện người mỹ phụ. Này mỹ phụ tuy rằng dung mạo khí chất thua xa Tiểu Thiến, nhưng cũng là có một phong vị khác, đơn bạc thanh y thì hơi lộ ra trong suốt, trước ngực hai điểm chu hồng càng mơ hồ có thể thấy được, trên người lộ ra một mê người thành thục khí tức. Bởi tối hôm qua lúc chiến đấu, Diệp Khai cũng không có như Yến Xích Hà vậy sử dụng Chánh Tông đạo pháp, ngược lại là dùng Hồng Liên Chi Lửa diệt sắt quân yêu. Từng cảnh tượng ấy, lúc đó này người mỹ phụ toàn bộ nhìn ở trong mắt nàng Diệp Khai đã rồi biến thành một dương khí tràn đầy đại bổ chi vật. Tuy rằng nàng biết mình đêm nay chuyến này có lẽ có sở nguy hiểm, nhưng hôm nay đích tình thế hạ đã không được phép nàng lo lắng hơn nhiều, nàng không có thể như vậy này vô chi ác quỷ, đối với mộ mộ sở tác sở vi, trong lòng nàng tự nhiên rõ ràng. Nhưng là bởi vì sinh tử bất do kỷ, không có cách nào, chỉ có thể là làm mộ mộ hoàn thành này thiên sát sát trận. Mà bây giờ đây nàng cơ hội duy nhất, mộ mộ hóa thân trận nhãn, nhật chi đúng vậy, đã vô pháp đánh về. Ới chung bất luận kẻ nào tạo thành uy hiếp. Nàng nguyên bản vốn đã muốn nhận mệnh, mà khi nàng nhìn thấy Diệp Khai thì vừa một lần nữa giấy lên kiếp sau cơ. Hiện tại chỉ cần đem Diệp Khai nuốt chửng lấy sạch sẽ, nàng tự tin chính mình nhất định có thể đủ công lực đại tăng, đột phá hiện tại bình cảnh. Cũng thời gian nữa tìm mỗ mỗ liều mạng cũng không phải không có phần thắng. Cũng thời gian nàng có thể vẫn có thể trở thành là này Lan Nhược Tự trong vòng ngàn dặm trong vòng quỷ vực chủ nhân mới. Nghĩ vậy, sắc mặt nàng dáng tươi cười liền càng thêm sán lạ. Chương 207, ta nguyện ý. Chương 207, ta nguyện ý. Công tử, nô gia rất sợ hãi đi, buổi chiều không cẩn thận lầm vào này trong núi hoang, đúng là phát hiện vô luận như thế nào đều không ra được, hiện tại lại không chỗ đặt chân, hy vọng công tử thu lưu. Nói, này mỹ phụ liên bộ nhẹ nhàng, hướng phía Diệp Khai chậm rãi đi tới, no đủ cái mông vỉnh cao tùy theo lúc gần lúc hiện. Này mỹ phụ đối với cho mị lực của mình hết sức tự tin, nàng tin tưởng chính là người nam nhân trước mắt này có thể phát giác vấn đề, cũng sẽ không khống chế được chính. Hơn nữa nàng vốn là tu vi thâm hậu quỷ tu, giỏi về thao túng âm khí, có khả năng nhất dẫn động nam nhân dương khí. Chỉ cần là Diệp Khai được của nàng sắc tướng làm cho mê hoặc, cùng với giao hợp lời mà nói. Như vậy Diệp Khai một thân tinh huyết bao quát hồn cũng có thể bị nàng hút sạch sẽ. Trở lại Diệp thuê phòng trước, nàng cũng đã ăn lượng đạo món ăn khai vị, chỉ là hai người kia dương khí yếu, đối với thực lực của nàng đã không dậy được lớn trợ giúp. Nhìn trước mắt này gợi cảm mê người mỹ phụ, Diệp Khai chẳng những không có cảm thấy hưng phấn, ngược lại là thấy đến mức dị thường ác tâm. Như các nàng loại này dựa vào giao hợp thôn vệ nam nhân tinh huyết của thần hồn nữ quỷ, tự thân cũng khó đào được ô uế vận mệnh. Mỗi thần hồn của cá nhân trong đều là hôn tạp các loại ô uế bất kham tư tâm tạp niệm, cùng với các loại phụ diện tâm tình, nhất là các nàng thôn vệ đối tượng càng phải như vậy. Các nàng không ngừng thôn vệ những thứ này thần hồn của ô uế, căn bản là không kịp tiêu hóa, dẫn đến thần hồn của tự thân cũng là chậm rãi trở nên hôn tạp. Hãy cùng Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp như nhau, hấp thu nhiều dị chủng chân khí, cuối cùng sẽ phản vệ tự thân. Các nàng cũng giống vậy, Diệp Khai Trư. Xê mắt này người mỹ phụ nếu không dựa vào chính một thân kỹ càng tu vi, sợ là đã sớm mất lý trí, nói thành chỉ biết thôn vệ sát lục các quỷ. Đương nhiên, đây cũng là quỷ tu các ngươi tăng thực lực lên nhanh nhất đường tắt. Truy cầu tốc độ đồng thời, tự nhiên muốn hơi bị nỗ lực cái giá tương ứng. Công tử, nô gia cảm giác lạnh quá a. Nói đến đây người mỹ phụ cố ý đem hai tay khoanh ôm ở trước ngực, vậy đối với đầy đặn ngọn núi khổng lồ rách áo muốn ra, nhìn Diệp Khai mị thái liêu nhân. nhưng Diệp Khai Đường nhìn lại không chút nào được này mỹ phụ hấp dẫn, ngược lại là không để lại dấu vết phòng nghỉ đang lúc lánh một góc hẻo lánh nhìn lại, đồng thời khoe miệng dương lên dáng tươi cười. Nếu muốn để cho người khác tin tưởng mình, như vậy cũng nên lộ ra thực lực của chính mình. Ngươi thực sự cảm giác được lạnh không? Đỏ ngầu hỏa quang đống nhiên lóe lên, tựa như cắt bầu trời đêm lưu tinh. Hỏa quang trong nháy mắt đi cả phòng chiếu thông minh. Dương dương hỏa quang hạ, mỹ phụ nhân thấy lạnh như băng phảng phất đến từ cửu u ánh mắt của, trong lòng mạc danh run lên. Tu hành đến rồi nàng loại này trình, vốn có đối với nguy hiểm đều cũng có trước mình dự cảm. Song lần này Diệp Khai xuất thủ, dĩ nhiên không có chút nào dự triệu, nàng căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ một lời không hợp lập tức xuất thủ. Mắt thấy triển lên hỏa diễm khí kình quả đấm của liền sẽ rơi xuống trên người mình, đến rồi lúc này muốn tách ra đã là không còn kịp rồi. Mỹ phụ kia trong lòng hung ác, dự tận nói, muốn ta chết. Ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Nói hưu thủ hóa thành quỷ trảo, hướng phía Diệp Khai đầu lâu chụp tới. Liền nhưng vào lúc này, Diệp Khai trên người thủy thương linh ngọc lóe lên, trên người bỗng nhiên đúng toát ra một trận tia sáng chói mắt, mỹ phụ phát ra thống khổ tiếng la, vươn quỷ trảo dừng lại, Diệp Khai diễm cụm đã hung hăng đánh vào mỹ phụ nhân trên mặt của. Liền đem nàng chỉnh cái đầu hoanh bạo. Còn dư lại hỏa diễm manh đi xuống đất cuốn một cái, lập tức đúng đem mỹ phụ nhân toàn bộ thân thôn vệ hầu như không còn. Hỏa quang đại thịnh, chiếu sáng cả phòng. Chỉ thấy Niếp Tiểu Thiến sắc mặt tái nhợt chạm xe lửa ở trong phòng một góc hẻo lánh, nhìn Diệp Khai. Thân tình có vẻ hơi sợ, có chút lo lắng, lại có chút cao hứng. Vẻ mặt hốt hoảng đang lúc, hỏa quang tán đi, chỉ thấy trước mắt không giống tầm thường nam đạm nhiên hỏi hiện người đúng nghĩ được chưa. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Niếp Tiểu Thiến nhìn Diệp Khai nhãn thần phức tạp. Nghĩ đến tối hôm qua mình cùng trước mắt người nam này lần đầu tiên gặp mặt thì đích tình cảnh, do dự một chút, tối trung mới lên tiếng nói, đáp ứng trước ngươi, ngươi có thể trả lời ta một chuyện không? Có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Diệp Khai khẽ cười nói, còn có nửa câu lại đúng không nói ra. Đó chính là dù sao cũng ngươi lập tức đều là của ta người. Niếp Tiểu Thiến nhìn Diệp Khai ánh mắt của, nghiêm túc nói, ngày hôm qua lời của ngươi nói đều là gạt người chớ, ngươi căn bản cũng không có cái gì thê, ngươi không đáp ứng. Không đáp ứng hoàn toàn là bởi vì ngươi nhìn thấu thân phận của ta đi. Trên giường hai chữ Niếp Tiểu Thiến cuối cùng là nói không nên lời. Chưa chết chi nàng bản chính là mọi người khuê tú, sau khi mặc dù đang mộ mộ xui khiến hạ dụ dâu không ít người, nhưng lại từ đầu đến cuối không có như còn lại nữ quỷ vậy hấp thu nam nhân dương khí. Cũng chính là vô luận là sinh tiền còn là hiện tại, hắn vẫn duy trì sự nữ chi thân. Hả, ngươi nói cái kia a? Diệp Khai giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dạng. Thấy Niếp Tiểu Thiến trên mặt lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy thì chợt cười to nói, đương nhiên không có lửa ngươi. Niếp Tiểu Thiến biết mình được Diệp Khai đùa bỡn, hai người quay hàm tức giận đến thỉnh. Một trong trẻo nhưng lạnh lùng nhu nhược nữ nhi bỗng nhiên lộ ra loại này tiếu bì khả ái dạng, thoạt nhìn cũng có một phong vị khác. Diệp Khai cảm ứng một chút, phát hiện Điêu Thiền người đúng mỹ đồ trung tu luyện đang ở thời khắc mấu chốt, tự nhiên không có khả năng để cho nàng đi ra cho mình chứng minh cái gì. Hơn nữa Diệp Khai nói, làm sự tình cũng chưa bao giờ cần gì chứng minh, tin người tự nhiên tín, không tin người bởi ngươi hả, gì, quăng. Được rồi, nhàn thoại ngày sau hay nói đi, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Diệp Khai mở miệng lần nữa hỏi. Đi đi đâu? Niếp Tiểu Thiến từ hóa thành quỷ tới nay, vẫn liền đi theo mộ mộ, một bên tu hành một bên bang trợ mộ mộ sát nhân cướp đoạt tinh khí. Nhoáng lên đã qua hơn 10 năm, thời gian dài đến chính cô ta cũng không biết vẫn có chỗ nào có thể. Nếu như không có ngoài ý muốn, nàng tưởng chính sợ là sẽ phải đồng lứa ở nơi này lan nhược tự cứ như vậy quá xuống phía dưới, thẳng đến chính hồn tiêu phách tán, hoặc là tu thành quỷ tiên. Liên về việc tu hành, Niếp Tiểu Thiến cho tới bây giờ sẽ không đi cái gì đường tắt, cùng người giao hợp đúng là dễ dàng nhất thu được sinh ra dương khí biện pháp, nhưng thanh bạch chi thân lại có thể nào đơn giản tự mình ô liền, đây cũng là nàng được còn lại nữ quỷ bài xích nguyên nhân trọng yếu nhất. Ngươi nghĩ à, cùng tồn tại lan nhược tự công tác, liền một mình ngươi bán nghệ không bán thân người trong trắng, còn lại đều là lo liệu ra thịt buôn bán kỹ nữ. Niếp Tiểu Thiến tự nhiên liền trở thành thịt của các nàng trung đinh, trong mắt đâm. Bởi vì Niếp Tiểu Thiến đích thanh bạch, sẽ thời khắc nhắc nhở các nàng là cỡ nào ô uế bất ham. Bởi vậy hồn phi phách tán có thể chính là nàng cuối cùng quy túc. Nguyên bản Niếp Tiểu Thiến lấy vì cuộc đời của mình cứ như vậy, nhưng bây giờ bỗng nhiên có người nguyện ý mang nàng đi, trong lúc nhất thời, sở hữu tâm tình xung lên. Cũng không biết thế nào, nước mắt cứ như vậy không có dấu hiệu nào tiêu đi ra. Niếp Tiểu Thiến gật đầu, nước nở nói. Ta nguyện ý. Diệp Khai vươn tay, đặt tại Niếp Tiểu Thiến trên đầu, cười nói, đừng khóc, khiến cho ta khi dễ ngươi như nhau. Hừ, ta nguyện ý. Niếp Tiểu Thiến thân thủ lau khô khỏe mắt nước mắt, ngẩng đầu nhìn Diệp Khai ngạo kiều nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 208, chúng sinh bình đẳng. Chương 208, chúng sinh bình đẳng. Một tiếng cũng đã biểu lộ sở hữu. Hôm nay Niếp Tiểu Thiến nếu quyết định theo Diệp Khai, như vậy tự nhiên không giấu giếm nữa. Mọi người đều biết, thảo mộc loại tinh quái đúng nổi danh thọ mệnh lâu dài, nhưng cùng lúc chính bọn họ trưởng thành cũng là vì thong thả, càng là kỳ hoa dị thảo liền càng là như thế, thả rất khó hóa thành tinh quái. Bọn họ thường thường cần thời gian dài dằng dặc tài năng, mới có thể sinh ra linh thức, lại cũng bất quá chỉ là ta như là dạ thú bản năng phản ứng mà thôi. Lại trải qua 5 tháng khá dài, tài năng mới có thể cụ bị cùng phổ thông nhân loại bằng nhau chỉ huy. Có thể nói, thảo mộc loại tinh quái con đường tu hành là vì gian nan khám khá, nếu không thì trên đời này nhiều như vậy thiên nhiên linh thảo, tham thiên của mộc, nếu là đơn giản như vậy liền có thể thành tinh lời mà nói, đây chẳng phải là trên đời lộ vẻ thảo mộc tinh quái. Liên Lan Nhược Tự cái này thiên nhiên thụ yêu một cơ, cũng chính là mộ mộ, lại là bởi vì quanh năm nghe Lan Nhược Tự trong các hòa thượng tụng kinh lễ Phật. Người đúng nàng niên là lúc, đó là mở ra linh trí, biết phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tu hành. Sau đó vừa qua vài, bên trong chùa một vị đắc đạo cao tăng người đúng bên ngoài chùa một viên bạch dương thụ ngồi xuống hóa, mà nhưng bạch dương chính thị mộ mộ. Mộ mộ hấp thu ngoài xá lợi, rốt cục hóa thành đại yêu. Sau đó lại qua mấy năm, Lan Nhược Tự chẳng biết nguyên nhân gì dần dần suy bại, triệt để trở thành một tòa pha miếu. Vì vậy mô mô đó là chiếm đoạt ở đây, đồng thời trở thành phụ gần nghìn dặm yêu ma đạo bá chủ, nàng tự biết thảo mộc tinh quái tu hành tệ đoan, vì cầu tốc độ, thủ hạ thao khống mấy vạn con nữ yêu, chuyên môn dùng để mê hoặc tráng nam dùng cái này hút tinh hồn bang trợ nàng tu luyện. Chiếm lấy Lan Nhược Tự cận thời gian ngàn năm trong, mộ mộ hấp thu tinh huyết hồn đến không hết, nếu như không có cái viên này xá lợi trấn áp sợ là đã sớm mất lý trí, biến thành chỉ biết sát lục sát nhân cơ khí. Ngay cả như vậy, nàng cũng tự biết chính còn dư lại thời gian đã không nhiều lắm, bởi vậy liền là chuẩn bị đụng một cái, độ thiên kiếp. Chỉ cần thành công vượt qua thiên kiếp, thành tựu yêu tiên thân, như vậy hết thể ẩn hoạn lúc đó tiêu trừ. Mà cái thiên sát luyện thần đại trận, đó là mô mô để độ kiếp làm chuẩn bị. Nàng chuẩn bị người đúng độ kiếp tiền đem dưới tay nàng sở hữu yêu vật hết thể thôn phệ. Đương nhiên trong này chi tiết, Niếp Tiểu Thiến đúng không được biết. Nàng chỉ là biết mô mô muốn đi qua cái này thiên sát luyện thần đại trận độ thiên kiếp mà thôi. Sở dĩ Niếp Tiểu Thiến sẽ biết những thứ này là bởi vì mô mô hiện tại trở thành thiên sát luyện thần đại trận trận nhãn sau khi người đúng trận pháp thành công trước trên cơ bản bị vây một trạng thái hưu miên hơn nữa vô pháp ly khai. Liền mô mô lại cần một đại ngôn nhân đi giúp nàng xử lý phía ngoài một sự tình, bởi vậy tài tuyển chọn Niếp Tiểu Thiến. Diệp Khai nghe xong trầm ngâm một chút, mở miệng nói rằng, ngươi về trước đi. Miễn cho khiến cho mô mô hoài nghi. Theo như lời ngươi nói, mô mô độ kiếp nên ở hậu thiên giờ dậu, dương xuống núi. Âm khí ban đầu mọc lên thời điểm. Hậu thiên buổi trưa, dương khí tối thịnh. Khi đó mô mô nên bị vây trạng thái hưu miên, ngươi trở ra tìm ta. Tất cả cẩn thận. Diệp Khai dừng một chút, mở miệng nói rằng. Ta hiểu rồi. Niếp Tiểu Thiến khinh gật đầu cười, xoay người rời đi. Vốn có Diệp Khai đúng dự định làm cho Niếp Tiểu Thiến cùng chính ký kết khế ước, cứ như vậy có mỹ đồ liên hệ, muốn là đối phương thật có nguy hiểm gì, mình cũng có thể cảm thụ được, có thể theo đi cứu viện. Nhưng Diệp Khai xuất ra mỹ đồ nỗ lực làm cho Niếp Tiểu Thiến tiến nhập thì, lại chuyển tới hệ thống nhắc nhở. Niếp Tiểu Thiến đã bị nào đó thần bí năng lượng ràng buộc, không thể lại ký kết còn lại khế ước. Diệp Khai lúc này mới nhớ tới. Niếp Tiểu Thiến thi cốt chôn ở Bạch Dương trong rừng, được mộ mộ ràng buộc, không được rời Lan Nhược Tự phụ cận. Không chỉ là Niếp Tiểu Thiến, tất cả nữ yêu đều là như thế. Liên chỗ Bạch Dương Lâm, vừa mới đúng một chỗ bãi tha ma. Bởi sợ quái vật ban đêm trở lại tập. Cùng đều đúng là không có ngây ngô người đúng gian phòng của mình, mà là đi tới bên trong chùa đại điện, đốt lên một đống lửa, khu hàn tránh quỷ. Diệp Khai tới đến đại điện là lúc, phát hiện Linh Thái Thần hai người có chút trầm mặc. Vừa hỏi mới biết được. Tới ban ngày đến người thí sinh kia còn có thư đồng của hắn đều là chết. Thí sinh đã bị chết ở tại gian phòng của mình, trên thi thể không có bất kỳ vết thương, trên mặt thậm chí còn mang theo mê say tiêu y Yến Xích Hà kiểm tra một phen sau khi, mới phát hiện thí sinh lòng bàn chân chỗ có một cái lỗ nhỏ. Mơ hồ có huyết lưu ra. Liên thư đồng kia thi thể còn lại là tại hậu viện phát hiện thì ngực bị đuổi một cái độc lớn, bên trong trái tim đã chẳng biết đi đâu. Bên cạnh thi thể còn có một cái tán loạn bao vây, ngân tát đầy đất. Trước lúc trước người Mỹ phụ nói, Diệp Khai đoán rằng hai người này nên nàng giết. Đối với hắn hai người tử, Diệp Khai không có mọc lên bất kỳ tâm tình. Vô luận là thương cảm, chẳng đáng, hay là trầm mặc oán giận. Háo sắc cũng tốt, tham tài cũng tốt, ngẫm lại bất quá là nhân chi thường tình. Tên kia thí sinh cùng thư đồng của hắn cũng bất quá chỉ là chúng sinh chung một phần mà thôi, câu cá người là buông lưới câu, ngư nhi được mồi câu mê hoặc cuối cùng chính thành người khác món ăn trên bàn. Điều này có thể nói Ngư Nhi đáng đời tử ấy ư, nhưng ngươi có thể nói câu cá người là có lỗi ấy ư, hắn là người, câu cá ăn cá đứng ở lập trường của hắn không có bất cứ vấn đề gì. Tất cả tóm lại đúng không đủ cường đại mà thôi, nếu như câu cá người là điều chính là đầu hổ xa, như vậy ngay cả mồi dẫn người sợ rằng đều phải táng thân ngư phúc. Lửa trại hừng hực, Diệp Khai ngước mắt nhìn đại điện phía sau này tòa trang nghiêm bảo tướng Phật tượng, thầm nghĩ trước, lẽ nào đây là nếu nói à liền bọn họ những thứ này được luân hồi không gian tuyển chọn khế ước giả lại tính là gì, những thứ này phó bản thế giới lại tính là gì. Suy nghĩ một chút, đầu vừa bắt đầu đau. Quốc gia phó bản vị diện bởi ba đông một cây niệm châm, Diệp Khai nhớ lại một sự tình, nhưng việc này hãy cùng từng cục toái phiến như nhau, vô pháp hợp lại ra hoàn chỉnh đồ án. Ha, thứ thuộc về ta, chung có một ngày ta sẽ đích thân cầm về, bây giờ còn là trước nghĩ biện pháp giải quyết hết trước mắt nan để đi. Diệp Khai cười cười, thấp giọng nỉ non nói. Nghe nói Yến huynh ban ngày thì đi ra, có thể tưởng tượng ra biện pháp gì không có. Diệp Khai nhìn bị vây trạng thái yên lặng Yến Xích Hà, mở miệng hỏi. Yến Xích Hà cũng không phải Ninh Thái Thần, đương nhiên sẽ không bởi vì hai người kia đến chết liền trầm mặc, hắn chi như vậy, tự nhiên là nhân vì những nguyên nhân khác. Nghe được Diệp Khai lời mà nói, Yến Xích Hà lúc này mới từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, nhìn Diệp Khai nghiêm túc nói, tình huống rất không xong, so với ta trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Yến huynh có gì cứ nói nghe một chút, ta cũng cho ra một cái kết luận, mới vừa dễ dàng ấn chứng với nhau. Diệp Khai mỉm cười nói, ta ban ngày thì đi ra ngoài bắt rất nhiều quỷ vật, từ trên người các nàng hỏi một sự tình. Điểm thứ nhất, nơi này yêu vương đúng một viên thiên niên thụ yêu. Điểm thứ hai, các nàng căn bản cũng không biết chỗ ngồi này thiên sát luyện thần đại trận đại biểu ý nghĩa. Căn cứ những thứ này, ta cho ra một không nguyện ý nhất thấy tin tức, đó chính là vị kia thiên niên thụ yêu mới có thể mượn tòa đại trận này độ thiên kiếp. Yến Xích Hà vẻ mặt ngưng trọng nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 209, trừ ma tiểu phân đội. Chương 209, trừ ma tiểu phân đội. Xem ra Yến huynh ngươi cùng ta không như mà hợp. Diệp Khai nhìn, mở miệng nói rằng. Đón Diệp Khai liền đem Niếp Tiểu Thiến tự nói với mình cùng Yến Xích Hà vừa nói, bất quá Diệp Khai tự nhiên sẽ không nói cho hắn trước tin tức là đến từ một nữ quỷ trong miệng. Yến Xích Hà không phải là Diệp Khai, là không có khả năng tin tưởng Niếp Tiểu Thiến, như thực chất nói với hắn nói, bất quá bằng thêm nghi kỵ mà thôi. Hoán vị tự hỏi, nếu như là Diệp Khai đúng Yến Xích Hà, cũng không có khả năng chống rông tin tưởng một nữ quỷ theo như lời nói. Vưu kỳ chuyện này vẫn liên quan đến tánh mạng của mình. Nếu Diệp huynh nói như thế, nghĩ đến đúng đã có đối sách. Không ngại nói ra, ta cũng tốt làm chuẩn bị. Yến Xích Hà mở miệng nói rằng, nếu như tìm được cái kia thiên niên thụ yêu, chẳng biết Yến huynh có hay không có nắm chắc có thể đem chu sát. Diệp Khai cũng không trả lời, ngược lại là mở miệng hỏi. Yến Xích Hà trầm ngâm chỉ chốc lát, nghiêm mặt nói, không có giao thủ quá, ai cũng không nói chắc được. Bất quá đối phương kỳ đã đến độ kiếp sát biên giới, một thân tu vi tất nhiên bất phàm, thả lại có này thiên sát luyện đại trận tương trợ, cho dù vận dụng thượng sở hưu át chủ bài, ta thua có khả năng cũng khá lớn. Bất quá thật đến rồi sinh tử tương bác là lúc, chỉ cần thực lực sẽ không xê xích nhiều, hết thảy đều không có định số. Diệp Khai gật đầu, nói cách khác Yến Xích Hà tuy rằng tự mình cho là mình không bằng Mỗ Mỗ, nhưng thực lực kém sẽ không lắm. Nếu quả thật là nếu như vậy, hơn nữa có Niếp Tiểu Thiến như thế kẻ nội ứng, Diệp Khai cảm giác mình đã có thể trưởng khống này lan nhược tự cục diện. Nhưng sự tình thực sự sẽ đơn giản như vậy ấy ư, ngay cả Diệp Khai mình cũng không tin. Đang nghe xong Niếp Tiểu Thiến kể ra sau khi, chủ tuyến nhiệm vụ nhị cởi ra lan nhược tự quỷ dạ hành bí ẩn cũng đã biểu hiện đã hoàn thành. Người cuối cùng nhiệm vụ cũng là tùy theo cho ra ngăn cản Mỗ Mỗ độ kiếp. Tuy rằng nhiệm vụ chỉ là cho ngươi ngăn cản Mỗ Mỗ độ kiếp, bất quá này cùng giết Mỗ Mỗ kỳ thực đã không có phân biệt. Nói cách khác, Diệp Khai cuối cùng dĩ nhiên là làm cho hắn đi sát nhất cái gần độ kiếp thiên niên thụ yêu, cho dù là người đúng có người bên ngoài bang trợ dưới tình huống. Đây đối với một vừa thoát ly hạ lớp không gian khiêu chiến giả mà nói không thể nghi ngờ cũng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đêm nay những ác quỷ đó quả nhiên không có lại đến tập kích, phảng phất là người đúng ngưng tụ lực lượng chờ ngày thứ nhì giờ dậu đến. Liên sự tình quả nhiên cũng cùng Diệp Khai nghĩ như nhau, không có đơn giản như vậy. Ngày thứ hai, rốt cục xuất hiện mới biến số. Lúc sáng sớm, vì gió nhẹ nhàng thổi qua, mau mau tế vũ cư như vậy tổng thiên thượng sái rơi xuống. Một tiểu hòa thượng dơ du chỉ tán che chở một dâu bạc trắng bạch mi hoàng y gì hề lao tăng vào này thiên sát luyện thần đại trận. Đạp này hoang sơn đường mòn, thập cấp mà lên. Diệp Khai đứng ở lan nhược tự trên nóc nhà, vốn là để quan sát lan nhược tự phụ cận toàn cảnh, cũng thấy tình cảnh như vậy. Trên sơn đạo lão hòa thượng phảng phất có phát giác. Ngẩng đầu lên núi lễ Phật nhìn lên đi, hồn trọc trong đôi mắt của cũng lộ ra tinh quang. Thật mạnh cảm giác, hòa thượng này không thể so với Yến Xích Hà yếu. Diệp Khai ngưng trọng nói. Nếu là hòa thượng, như vậy tự nhiên là đứng ở chính nghĩa bên này. Ở phía sau, vẫn làm cho mạnh như vậy người là nhiều. Nói cách khác, luân hồi không gian cho rằng bằng Diệp Khai cùng Yến Xích Hà hai người vô luận như thế nào cũng không thể đúng Mộ Mộ đối thủ. Thập tử vô sinh liền mất đi ý nghĩa, luân hồi không gian theo thói quen cho khiêu chiến giả lưu hữu nhất tuyến sinh cơ, liền Diệp Khai lần này sinh cơ đó là người đúng lao hòa thượng này trên người. Diệp Khai khinh thân nhảy, hạ nóc nhà. Chẳng biết lúc nào, Yến Xích Hà cũng là từ bên trong chùa đi ra, quay đầu nhìn về phía Diệp Khai, tương tự đúng vẻ mặt ngưng trọng. Lao hòa thượng thoạt nhìn đi rất chậm, nhưng không có mất một lúc đó là đến rồi Lan Nhược Tự Tiền. Đi dài như vậy sơn, lão hòa thượng không có phản ứng chút nào, ngược lại thì hai bên trái phải bung dù tiểu hòa thượng một bộ thở hổn hển dạng. Ý di phục cũng là được dính ướt hơn phân nửa. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ tốt. Lao hòa thượng chắp tay trước ngực được rồi cái Phật lễ. Tiểu hòa thượng kia lúc này cũng là thu hồi du chỉ tán, đứng ở lão hòa thượng phía sau, cũng là hướng Diệp Khai bọn họ được rồi cái Phật lễ. Đại sư tốt, chẳng biết đại sư pháp danh. Diệp Khai đáp lễ nói. Liên Yến Xích Hà chỉ là chắp tay, Phật đạo lượng ra vốn là tương hô không ưa, nếu như thay đổi bình thường Yến Xích Hà sợ là sớm liền xoay người đi nha. Liên lão hòa thượng cũng không tức giận, hòa ái cười cười. Vẫn phía sau hắn cái kia tiểu hòa thượng vẻ mặt giận dạng, dành trước đáp, sư phụ ta đúng Ngũ Đài Sơn Bạch Vân đại sư. Bạch Vân đại sư giống hệt có điểm quân hai, vân vân. Đây không phải là ba trung chính là nhân vật ấy ư, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Quả nhiên đây cũng không phải là Diệp Khai, ảnh hưởng chung chính là cái kia thiến nữ ưu hồn thế giới. Bất quá đối với đột nhiên nhiều đi ra ngoài này người trợ giúp, Diệp Khai nhìn còn là rất thuận mắt. Nguyên lai là Bạch Vân đại sư, chẳng biết đại sư tới đây vì chuyện gì. Diệp Khai thử dò xét nói. Đừng đến lúc đó cùng người thí sinh kia giống nhau là lầm vào đến này thiên sát luyện thần trong đại trận. Cái đó và hắn chủ động nhiều phân biệt cũng lớn. Chủ động nhiều hàng yêu lời mà nói, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, liền nếu như là lầm vào ở đây. Bị động tham chiến lời mà nói, nhất định sẽ lấy tự bảo vệ mình là việc chính. Bất quá rất nhanh Bạch Vân đại sư đó là bỏ đi Diệp Khai cái này lo lắng. Chỉ thấy Bạch Vân đại sư bạch mi hơi khơi mào, nhìn Diệp Khai. Cười nói, ta hiện tại chính bản thân chỗ thiên sát luyện thần trong đại trận, thí chủ ngươi nói, lao nạp nhiều không biết có chuyện gì. Tiểu hòa thượng kia tự hào nói, nghe nói Lan Nhược tự phụ cận có một thiên niên thụ yêu, tăng tận thiên lương, tàn hại họ, sư phụ ta lão nhân ra riêng từ Ngũ Đài Sơn tới rồi trừ ma vệ đạo. Đừng xem yêu nghiệt này tu hành thiên nhiên, đến lúc đó chỉ cần sư phụ ta kim cương pháp tướng vừa ra, lập tức liền có thể đem hàng phục. Bạch Vân đại sư cười thân thủ vỗ vỗ tiểu hòa thượng quang ngốc ngốc đầu nhỏ, cười nói, tiểu đồ thập phương, làm cho hai vị đạo hữu rêu cợt. Xưng hâu người đúng chút bất chi bất giác, đã từ thí chủ biến thành đạo hữu. Nói cách khác Bạch Vân đại sư cũng không có cái này thập phương tiểu hòa thượng nói như thế không gì làm không được, tối thiểu, bằng một mình hắn đúng không đối phó được mỗ mỗ. Mà ở Diệp Khai quan sát Bạch Vân đại sư thì, Bạch Vân đại sư đồng dạng đang quan sát Diệp Khai cùng Yến Xích Hà. Đối với Diệp Khai, Bạch Vân đại sư nhìn thoáng qua đó là lướt qua, bất quá khi hắn đường nhìn rơi vào Yến Xích Hà trên người thì, trong lòng vi kinh, bởi vì hắn phát hiện này người trẻ tuổi đạo sĩ tu vi dĩ nhiên không kém gì chính. Lao hòa thượng này, Phật pháp tinh thâm, một thân tu vi thâm bất khả trắc. Yến Xích Hà cũng trong cùng một lúc thầm nghĩ. Cá nhân tuy rằng các hoài tâm tư, nhưng ở phát hiện kia thực lực này sau khi, trong lòng hiển nhiên vẫn là cao hứng. Bởi vì bọn họ mục đích như nhau, đó chính là giết Mộ Mộ, như vậy đồng bạn thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Bốn người vào tự miếu sau khi, cũng là tỉnh lại, tối hôm qua hắn cũng không trở về gian phòng, mà là trực tiếp người đúng bên trong tòa đại điện này ngủ, nhìn thấy Bạch Vân Hòa Thượng bọn họ sau khi đi vào hiển nhiên sửng sốt. Diệp Khai đem song phương cho nhau giới thiệu một chút, đó là đều tự người đúng bên trong tòa đại điện này ngồi xuống. Cứ như vậy, chính thức thành lập. Một liệp yêu sư, hai người hòa thượng, một con ghẻ, một khiêu chiến giả. Chưa xong còn tiếp. Chương 210, bài tha ma vãng sinh chú. Chương 210, bài tha ma vãng sinh chú. Hai vị đạo hưu ở nơi này đã coi nhất đoạn ngày, chẳng biết có được không đem ngay sau đó tình huống cùng lão nạp nói một câu. Bạch Vân đại sư mở miệng hỏi. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn liếc mắt, hai tay ôm ngực đứng ở góc, một bộ cao lãnh dạng. Bạch Vân đại sư sau khi đến, người này đó là bộ dáng này. Diệp Khai tự nhiên không thể trông cậy vào hắn mà nói, không thể làm gì khác hơn là vừa đem chuyện đã xảy ra, bao quát mình phân tích nói với Bạch Vân đại sư liều nhất biến. Nếu như sự tình thật đúng nếu như vậy ngày mai giờ dậu sợ là chúng ta cơ hội cuối cùng, cũng là một lần duy nhất cơ hội. Bạch Vân đại sư nhất châm kiến huyết nói, không hổ là đắc đạo cao tăng. Nhưng mà điều này cũng không có gì nói dùng, bởi vì đây là ở đây tất cả mọi người đã biết sự tình, ngay cả con ghẻ cũng không ngoại lệ. Để ngày mai quyết chiến. Hôm nay chúng ta phải làm những gì? Bạch Vân Đại Sư nhìn Diệp Khai mấy người, chậm rãi mở miệng nói rằng. Đợi được ngày mai giờ Dậu Thiên sát luyện đại trận hoàn thành, trong đại trận sở hữu âm sát chi khí đô hội được thiên nhiên thụ yêu hấp thu. Chúng ta bây giờ có thể làm đó là tận khả năng giảm thiểu trong đại trận âm sát chi khí, nơi này quỷ xào ở đâu, chúng ta đi trừ yêu. Vẫn im lặng không lên tiếng Yến Xích Hà bỗng nhiên hừ lạnh nói, phương pháp này ta đã sớm thử qua, nhưng chỉ cần này bị giết, âm sát chi khí lập tức sẽ gặp được đại trận hấp thu. Làm như vậy nếu không được chút nào ban trợ, ngược lại là người đúng nâng lên thiên sát luyện thần đại trận hoàn thành. Bạch Vân Đại Sư cao thâm mặt chắc cười nói, sơn nhân tự có diệu kế, các ngươi chỉ để ý mang theo là tốt rồi. Có miễn phí sức lao động có thể lợi dụng, Diệp Khai tự nhiên giơ hai tay tán thành. Liên Yến Xích Hà lại là đơn thuần muốn xem Bạch Vân Đại Sư chê cười. Tối hậu cái kia thập phương tiểu hòa thượng cùng Ninh Thái Thần lưu tại trong chùa, liền Diệp Khai cùng Yến Xích Hà còn lại là mang theo Bạch Vân Đại Sư đi sấm quỷ xào. Đi theo ta. Yến Xích Hà đầu ngón chân điểm nhẹ, cả người sát mặt đất lăng không bay đi, ngự phong khoái tốc hướng Lan Nhược Tự ngoại bay đi. Bạch Vân Đại Sư thân thủ vuốt vuốt trắng phao trong râu, cười to một tiếng, cước bộ triển khai, cũng là đi theo. Mỗi một bước ra đều vì lớn, đồng thời tốc độ cũng là hết sức mau. Nhìn trước hai người bọn họ một bộ so tài dạng, Diệp Khai cười lắc đầu, đạp nguyệt bộ thi triển ra, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, thảnh thơi rất tại hai người phía sau. Người tốc độ đều nhanh, huyền như bay lượn giống như vậy, rất nhanh đó là đến rồi bên ngoài chùa Hậu Sơn một mảnh kia tiền. Chỉ thấy trong bãi tha ma từng viên một bạch dương thụ lẳng lặng chưa đứng ở đó mà, cây trên coi ô xào, chính thị Niếp Tiểu Thiến hướng Diệp Khai đề cập qua bạch dương lâm. Cũng chính là Mai Cốt Chi Địa. Tuy là thanh thiên bạch nhật, phân mộ nơi trốn, cũng là thê lương đáng sợ. Một trận gió nhẹ thổi qua, càng phảng phất tiếng quỷ khóc. Diệp Khai quét bạch dương lâm nhất mắt, cũng không có phát hiện tổ bỉ to lớn bạch dương thụ, nói cách khác mộ bản thể cũng không ở nơi này liền, như vậy Niếp Tiểu Thiến vậy cũng không ở nơi này. Được rồi, đã đưa, kế tiếp liền nhìn đại sư thủ đoạn. Yến Xích Hà lãnh đạm nói, A-di-đà Phật. Bạch Vân Đại Sư đem vật cầm trong tay Phật Châu thật cao vung lên. Phật Châu đón gió mà lớn dần, mỗi một khỏa châu đều tăng tới bóng rổ kích cỡ tương đương tải ngừng kéo tới. To lớn Phật Châu bay đến bãi tha ma bầu trời, Phật quang đại thịnh, đem chọn cái bãi tha ma đều bao phủ. A-di-đà Phật. Khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ. Nam mô A-di nhiều bà dạ xỉ hắn già nhiều đêm. Xỉ địa dạ hắn A-di đều bà tỷ. A-di xỉ tất đam bà tỷ. Một nhóm lớn Phật không ngừng từ Bạch Vân Đại Sư trong miệng đọc lên, phối hợp trang nghiêm thần thánh Phật quang, phảng phất có khác mị lực. Vãng sinh chú, lại bảo bạn tất cả nghiệp chướng căn bản được sinh tịnh thổ Đà Lan Nghi. Dùng để tu chỉ bản thân, vượt qua. Làm cho ác quỷ cảm hóa, vượt qua bọn họ. Tương đương với triệt để tịnh hóa xuống bọn họ tự thân âm sát chi khí, như vậy thiên sát luyện thần đại trận tự nhiên cũng vô pháp hấp thu. Nhìn đến nơi này, Yến Xích Hà rốt cục biết đối phương cũng không có nói mạnh miệng, nguyên lai chân chính người xuất gia thật là không đánh lời nói dối. Theo Bạch Vân Đại Sư trong miệng vãng sinh chú không ngừng ngâm tụng, bãi tha ma bỗng nhiên đúng xuất hiện vô số quỷ hỏa. Bãi tha ma phảng phất biến thành một mảnh hải dương màu xanh lục, vô số tiếng rên rỉ, khóc thảm thương thanh, tiếng quát mắng, tiếng cười điên cuồng, tiếng kêu bỗng nhiên vang lên. Nếu như là phàm nhân ở đây thấy loại cảnh tượng này lời mà nói, sợ là sẽ phải được rõ ràng hủ chết. Từng cái quỷ kiểm cũng là tùy theo hiện lên, hung ác đáng sợ. Quần ma loạn vũ. Theo thời gian không từng đứt đoạn đi, Bạch Vân Đại Sư trên trán cũng rốt cục bắt đầu toát ra mồ hôi. Muốn đồng thời vượt qua này nhiều ác quỷ, cho dù là hắn cũng cảm giác cố hết sức. Diệp Khai thấy trong bãi tha ma có một bộ phận ác quỷ, chậm rãi trở nên an tường đứng lên, cuối cùng biến trở về vốn có răng dấp, cười tiêu tán người đúng trong thiên địa này. Liên càng nhiều hơn lại nhưng đang thống khổ rung rằng, thậm chí có một phần nhỏ tu vi cao thâm càng sát khí đằng đằng hướng phía Bạch Vân Đại Sư giết tới. Nhưng khi bọn hắn đụng tới tầng kia Phật quang, vừa thống khổ rụt trở về. Lao ngấp lư, dối gạt người quá mức. Một tiếng hừ lạnh vang lên, một trận âm phong đống nhiên lao ra Phật quang, hướng phía Bạch Vân Đại Sư vào tới. Bạch Vân Đại Sư trong lòng tiêu khổ, hắn lúc này căn bản vô lực né tránh. Ở đây quỷ vật nhiều đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hiện tại hắn ngay cả thu công đều đã làm không được. Hiện tại một ngày thu công, chắc chắn phản vệ, khi đó bản thân bị trọng thương hắn tránh không thoát công kích này. Lúc này hắn chỉ có đem hy vọng ký thác cho Diệp Khai cùng Yến Xích Hà hai người. Diệp Khai định nhãn vừa nhìn, người tới chính là cái kia Hồng Y Y Lao bà, cũng chính là bọn họ trong miệng nói Vương bà. Vương bà gù lưng thân hình bay nhanh hướng Bạch Vân Đại Sư lao đi, rất nhanh đó là đến rồi trước mặt hắn, như điểu bắt khô gầy tay nhỏ bé hướng phía Bạch Vân Đại Sư yết hầu chụp tới. Bạch Vân Đại Sư thấy vậy đang muốn cường chế thu công cùng Vương bà đánh nhau chết sống thì, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng kiếm quang sáng lên. Kiếm quy vô, hạo thiên chính khí, chém. Vương bà chỉ cảm thấy một đạo kiếm quang chói mắt sáng lên, căn bản phản ứng không kịp nữa, mình chỉnh cái cánh tay đó là được đủ cánh tay chém xuống, miệng vết thương dòng máu màu xanh không khô ra. Được chém đã hạ thủ cánh tay rơi xuống đất liền không còn nữa nhân hình, biến thành một con dữ tợn quỷ thủ trên mặt đất không ngừng trâu bò ngươi. Vương bà xem này cánh tay của mình ký kinh lại câu, trên mặt oán độc còn hơn trước Bạch Vân Đại Sư vượt qua chúng quỷ còn muốn khắc sâu. Bởi vì, này nhất kiếm thế nhưng thiết thiết thật thật chém ở trên người của nàng. Vương bà xoay đầu lại nhìn Yến Xích Hà, một khuôn mặt người lúc này cũng biến thành dữ tợn ác quỷ giáng dấp. Thối, ngươi muốn chết. Vương bà kêu to một tiếng, đúng là bỏ lại không có phản kháng năng lực Bạch Vân Đại Sư mặc kệ, ngược lại là hướng Yến Xích Hà lướt đi. Nhìn đến đây, Bạch Vân Đại Sư rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đối với Yến Xích Hà sinh ra một ít cảm kích. Vừa nếu không Yến Xích Hà một kiếm này, Bạch Vân Đại Sư cho dù không chết, cũng cần phải rơi cái trọng thương hạ tràng không thể. Chương 211, Mô Mô đột kích. Chương 211, Mô Mô đột kích. Thấy Vương bà sát khí đằng đằng hướng chính vọt tới, trên mặt không hề sợ hãi. Chống lại Mô Mô, hắn có thể không có nắm chắc tất thắng, nhưng đối mặt loại này ác tâm lão quỷ, sát chi, quỷ phệ sinh. Vương bà giống như bị điên, hung ác hô. Đống nhiên thành hơn 1000 cái oán hồn lệ quỷ từ trên người nàng chui ra, những thứ này lệ quỷ ác oán khí ngập trời, hung sát chi khí đập vào mặt. Chiêu này quỷ phệ sinh đúng Vương bà đòn sát thủ, những năm gần đây, nàng bằng vào địa vị của mình lưng mổ mổ len lén luyện hóa sổ lệ quỷ, một ngày thi triển ra, quỷ tiêu rên, nhiếp nhân tâm phách, sát nhân ở vô hình. Tiến Xích Hà cũng bất vi sở động, khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra kiên nghị, thân thủ trịnh trọng vỗ phía sau vào kiếm. Mau! Nhất kiếm hoa thiên, vạn kiếm tề phi. Hiên viên chẳng ma. Chỉ thấy Yến Xích Hà phía sau hiên viên kiếm tăng một tiếng ra khỏi vỏ, bay đến giữa không trung, phát sinh từng tiếng lệ kiếm rít, một hóa nhị, nhị hóa tứ, tứ hóa tám. Trong chớp mắt, khắp bầu trời đều là kiếm quang. Yến Xích Hà kiếm chỉ đi phía trước nhất chỉ, thiên đạo kiếm quang như mũi tên hướng Vương bà phóng thích ra quỷ kích bắn đi.